Chương 351, tái khởi không thể, chương 351, tái khởi không thể. Cửa đá yêu thú càng tức, ngươi người này tiền bối không phải là làm Mặc Hổ nhất tộc a? Ngươi người này làm sao nhìn ra được? Rất khó coi không ra. Như thế cửa hàng, như thế thủ vệ bảo an, như thế thanh tịnh lại ngu xuẩn. Cho nên, các ngươi chơi Mặc Hổ nhất tộc là chuyên trách bảo an sao? Lục Chiêu lại nói, tiền bối đừng nội, vậy thì chờ chúng ta rời đi bãi đất hoang vắng thời điểm cùng nhau đi thôi, tiếp theo một công việc tốt hơn. Cửa đá yêu thú ngay tức khắc mặt đỏ lên, nói lên một chút cái gì chuyên trách bảo an. Chúng ta bất quá là tương đối am hiểu an toàn loại làm việc, lại là một chút văn chức công tác kiêm chức bảo an có bảo hộ tính, lại là cái gì hai phần công tác tiền lương cao loại hình lời nói. Dẫn tới Thích Cửu yêu tại chỗ cười khẽ lên. Tiền bối yên tâm, ta tự có biện pháp. Cửa đá yêu thú trừng lớn cặp kia màu xanh biết trong mắt nhìn chằm chằm Lục Chiêu, nó tấm kia giữ tận hổ mặt vo thành một nắm, nửa ngày mới hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần hồ nghi, ngươi tiểu tử này, nói dễ nghe, ai biết có phải hay không lại tại lửa ta. Rời đi bãi đất hoang vắng. Ta cái này linh thể không có dựa vào, chống đỡ không đến các ngươi ra ngoài liền phải tản. Đã thấy Lục Chiêu trực tiếp theo không gian chữ vật chuyển ra một cái núi nhỏ lớn nhỏ đồng dạng cơ quan cự hổ. Cái này, đây là Lục Chiêu, thứ nhất linh tượng cơ khôi hổ khu. Ngươi là thứ nhất linh tượng, vậy ngươi chẳng lẽ lại chính là kia Lâm gia gia chủ? Gọi rừng gì gì đó vị kia, giống như đặc biệt thích xem loại kia tiểu nhân sách cái kia có phải hay không? Thì ra Chu tử lão gia tử có đặc thù đam mê cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình a. Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, tiền bối nhận lầm, vãn bối Lục Chiêu. Kia thứ nhất linh tượng là ta. Xoẹt Thích Cửu yêu che miệng xoẹt không sai cười một tiếng, lại đọc lấy Lục Chiêu là đang giúp hắn, không muốn bác sư đệ mặt mũi đả thương sư đệ tâm, đành phải tại sau lưng ôm hắn cười. Trong lúc nhất thời cảnh tượng có chút kỳ lạ. Lục Chiêu nhìn xem Thích Cửu yêu cười đến bả vai run rẩy dáng vẻ, trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không nổi lần trước nhìn thấy sư tỷ cười vui vẻ như vậy là lúc nào. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ân. Nhìn sư tỷ để mắt. Lục Chiêu nói rất tự nhiên. Thích Cửu yêu không tiếp tục ứng thanh, chỉ là khuôn mặt nhiễm lên hồng nhuận. Hai cái cao đẳng cấp ở giữa tuyển thủ quyết đấu, nhiều khi thật đơn giản thẳng cầu, ngược lại có thể lập tức đánh xuyên tâm phòng. Mà cửa đá kia yêu thú linh thể hoàn toàn không để ý tới hai người, trừng lớn màu xanh biếc trong mắt, nhìn chằm chằm vòng quanh kia cơ quan cự hổ xoay quanh nhìn nửa ngày, dường như tại ước lượng cái này đề nghị khả thi. Nó hư hào móng nuốt gãi gãi đầu, thầm nói, ngươi cái đồ chơi này, nhìn xem cũng là rất rắn chắc, có thể ta đường đường bãi đất hoang vắng chín thú một trong, nếu là phụ tới cái này cục sắt bên trong, chuyến đi không được làm trò cười cho người khác. Tiền bối cũng đừng nghĩ như vậy. Thích Cửu yêu nói, ý gì a? Cái này cơ khôi hổ cũng không phải sư đệ ta tặng không, muốn dùng bộ này thân thể không hồn phi phách tán, còn phải lĩnh chúng ta cầm tới thần tàng, ra bãi đất hoang vắng. Thế nào? Sao có thể như thế? Thích Cửu yêu hướng phía trước cất bước, đứng ở Lục Chiêu trước người, mặt mày lạnh lùng xuống tới, ngươi là ta Đoạn Tiên Tông thủ vệ yêu tu, ta mới tôn sưng một tiếng tiền bối. Có thể tu hành giới vốn là thực lực vi tôn, kẻ đến sau ngại chuyện như thế bày ở mặt bàn quá thô lỗ, mới chế định quy củ, cho dù là chính đạo dưới đấy cũng ít không được bẻ lũ xu nịnh. Mà chúng ta ma đạo nhiều khi liền mặt ngoài quy củ cũng không nói. Sư đệ ta nếu là nguyện ý, hiện tại cầm kiếm mang lấy ngươi, nhưng ngươi là không thể không theo. Và ngươi vừa mới thủ vệ giữ im lặng, án ta ngọc bài huyết khí cũng giữ im lặng. Thích Cửu yêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra Lục Chiêu mặc kiếm, bằng vào ta sư đệ trước kia bản tính, nếu không phải bận tâm ta, để ngươi hồn phi phách tán cũng không kỳ quái. Lục Chiêu khỏe mắt kéo ra. Sư tỷ lời nói này, giống như hắn là cái gì giống như sát thần. Nhưng Lục Chiêu cũng tin tưởng, Thích Cửu yêu là tại thay hắn làm kẻ ác, về sau thật mang cái này thủ vệ yêu thú ra ngoài, hắn Lục Chiêu bên ngoài thanh danh sẽ có một phần là lương thiện thiên diễn thiếu hiệp. Đương nhiên, như thật muốn truyền bá, tiền căn hậu quả bên trong cùng ma nữ cấu kết cùng xông vào bãi đất hoang vắng, hai người nồng tình mật ý như keo như sơn gì gì đó, sợ là cũng không thiếu được. Sư tỷ thật biết nói chuyện. Lục Chiêu nhỏ giọng tại nàng bên hai. Thích Cửu yêu hừ nhẹ một tiếng, nói sai ngươi. Cái kia sư tỷ muốn thí nghiệm nhìn xem sao. Cái gì? Thích Cửu yêu hồ nghi nhìn về phía Lục Chiêu. Nàng trở lại tới thời điểm vốn chính là cố ý tựa ở Lục Chiêu bên cạnh thân, vừa quay đầu sợi tóc liền treo chọc tới Lục Chiêu trước mặt. Lục Chiêu đưa tay nhẹ nhàng bưng lấy nàng tóc mềm, thấp giọng thí nghiệm nhìn xem sư đệ có phải hay không sư tỷ nói bản tính nha. Thích Cửu yêu cắn môi dưới, tay nhỏ đẩy hắn một chút, liền ngươi bẩn đã thấy cửa đá kia yêu thú cũng sớm đã bỏ lên kia cơ khôi hổ bên trong đi. Ai, thứ này công năng vẫn rất nhiều. Hai người các ngươi còn có đi hay không? Uy, hậu sinh, cô nàng, đi trong điện. Bốn phía đen nhánh, nhưng trong nháy mắt liền có một tia sáng dấy lên. Phía trước cơ khôi hổ hai mắt giống như hai cái lớn giỏ xét đèn. Lục Chiêu cùng Thích Cửu yêu chỉ thấy kia cơ khôi hổ nhảy nhót tương mừng, thỉnh thoảng có các loại vật ly kỳ cổ quái cùng công năng xuất hiện, còn có thể bốn chân đi lên, một hồi lốp bút biến hình, sau đó liền thành tay cầm trường đao to lớn linh khôi. Thích Cửu yêu nhìn trận mắt hốt mồm. Ngươi lúc nào thời điểm cổ đạo thứ này? Lục Chiêu cười cười, nhỏ giọng bám vào sư tỷ bên hai, trước đó tùy tiện giày vò, mới đầu vốn là nghĩ đến nếu như làm Mặc Hổ bị tứ sư tỷ uy chết, tốt xấu không đến mức trực tiếp vào luân hồi, về sau cùng Chu tử cải tiến một chút, hiện tại ta trong khố phòng có chừng mấy chục đài vật như vậy. Vậy cái này đài là xuất bản lần đầu? Chỉ là xuất bản lần đầu sao? Thích Cửu yêu ngây người. Mà cửa đá kia yêu thú, theo vừa rồi nói thẳng, chính mình nhưng thật ra là làm Mặc Hổ nhất tộc lao tiền bối, thay Mặc Hổ tộc, bây giờ đối bộ này thân thể là yêu thích không được. Nó dù sao sống lâu như vậy, tâm tư cũng có thể nghĩ rõ ràng, vừa rồi chẳng qua là muốn có kẻ mặc cả nhiều thứ hơn mà thôi, bất kể như thế nào, có thể ra bãi đất hoang vắng dù sao cũng so ở chỗ này trông coi đến chết tốt, Linh Khôi thân thể thế nào cũng so tảng đá thân thể tàn phế tốt. Ngươi nhìn hiện tại thể cốt, cường tráng nhanh nhẹn, một năm sắp biến hổ, đứng thẳng biến người, còn có thể đuổi nghịch đao hoa. Thích Cửu Yêu im lặng nhìn thoáng qua, lại cùng bên cạnh thân Lục Chiêu Hiếu kỳ nói, sư đệ cái này linh tượng tay nghề thật sự là sâu không lường được, liền loại này hiếm lạ đồ chơi đều có thể lấy ra. Nói đi, cái này cơ khôi hổ còn có cái gì công năng là ta không biết rõ. Lục Chiêu khép cười một tiếng, khoát tay áo, sư tỷ quá khen rồi, đây bất quá là một ít đồ chơi. Công năng đi, cũng liền miễn cưỡng có thể đánh có thể chạy còn có thể làm bạc kỵ, sau đó thủy hỏa bất xâm đao kiếm bất nhập, dò xét thâm nhập quan sát trên biển tiên đảo một phần, chở khách mới nhất linh áp pháo cùng linh lực nhảy bọn. Lục Chiêu lưu loát nói một đoạn lớn, cuối cùng nói, cũng liền không có gì. Không có gì. Thích Cửu Yêu khỏe mắt kéo ra, chỉ thấy kia ngay tại vùng vẩy trường đao, uy phong lẫm lẫm cơ khôi hổ bỗng nhiên đánh một cái linh lực tản ra chùm sáng đi ra, sau đó ầm vang ngã xuống đất, tái khởi không thể. Chương 352, không phải ai máu đều được, 1, chương 352, không phải ai máu đều được, 1, cái này. Lục Chiêu sờ lên cái cằm, quên trang linh thạch. Kia vừa rồi nó việc này nhảy nhảy loạn dùng chính nó linh lực. Thích Cửu Yêu ngẩn người, đội vàng dẫn Lục Chiêu đã qua, tiền bối. Tiền bối. Thanh Mặc Hổ đã một bộ thận hư dáng vẻ, thoi thoát. Sau đó không lâu, Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu liền lại gặp Thanh Mặc Hổ cùng một đầu ăn no nhị cấp như thế mạnh mẽ đâm tới. Thanh Mặc Hổ, các ngươi còn thất thần làm gì? Thần tàng ngay tại dưới mặt đất tam giai xoay trái 560 mức ô, đi theo ta. Nói xong, nó mở ra bốn chân, mang theo một hồi kim loại va chạm tiếng vang, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Ba người một đường tiến lên, rất nhanh liền tới một chỗ rộng lớn thang đá trước. Thang đá hướng phía dưới kéo dài, sâu không thấy đáy, mỗi một trên bậc đều khắc đầy phức tạp phù văn, mơ hồ tản ra màu đỏ sẫm quang mang. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, phảng phất có thứ gì trong bóng tối rình mò. Thanh Mặc Hổ dừng bước lại, trường đao sử, đúng thanh nói, đây chính là dưới mặt đất tâm dài. Xuống dưới sau xoay trái 560 mức ô, thần tàng ngay tại nơi. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi, xuống dưới sau cũng đừng loạn đụng đồ vật, không phải gây ra phiền phức gì, đừng trách ta không có nhắc nhở. 561 ô ý là dưới đáy có cùng loại bảo tàng quán loại hình chỗ, sẽ có rất nhiều trưng bày giải tủ sao? Sư tỷ, ngươi cảm thấy phía dưới này sẽ là cái gì? Đoạn Tiên Tông truyền thừa nếu là thật sự giấu ở cái này bãi đất hoang vắng chỗ sâu, tất nhiên sẽ không đơn giản. Thần tàng loại vật này, nghe giống như là trí bảo, nhưng cũng có thể là cả bẫy. Dù sao cũng là lịch đại tông chủ giữ kín như bưng đồ chơi. Cô nàng nói không sai. Thanh Mặc Hổ ở một bên ồm ồm chen vào nói, kim loại móng vuốt gãi gãi mặt đất, phát ra tiếng cọ sát chói tai, phía dưới này cũng không phải cái gì đất lành. Năm đó lão tử thủ vệ thời điểm, liền nghe nói qua, cái này dưới đất tam giai giấu cũng không chỉ là thần tàng, còn có chút đồ vật loạn thất bát ao. Các ngươi nếu là vận khí không tốt, đụng tới cái gì thượng cổ oán linh hoặc là cấm chế phản vệ, ta cũng không cứu được các ngươi. Lục Chiêu quay đầu nhìn về phía Thanh Mặc Hổ, tiền bối còn biết kỹ lưỡng hơn đồ vật sao? Thanh Mặc Hổ bất đắc dĩ lắc đầu, ta trông mấy ngàn năm, cũng liền thủ cửa mà thôi. Làm sao biết cái gì? Cũng chính là nghe một chút tiến đến hậu bối tham sống sợ chết sau khi ra ngoài hồ rồi vài câu mà thôi. Nghe nói có một chút cũng là thật, phía dưới này có cái tàng bảo các bộ dáng đại điện, bên trong tất cả đều là giải ngăn tủ, một cái sắt bên một cái, đếm đều đến không đến. Thần tàng ngay tại trong đó một ấu trong, nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Thích Cửu Yêu nhìn về phía Lục Chiêu, sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Chiêu sờ lên cái cằm, ánh mắt một lần nữa trở về thang đá bên trên, ngựa khí bình tĩnh nói, 561 ấu nghe rất chính xác, nhưng người nào biết phía dưới có bao nhiêu ngăn chứa, có thể hay không còn có khác cơ quan lẫn lộn ánh mắt. Bất quá nhập ra tùy tục, đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Vậy thì đi thôi. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, cất bước đi xuống thang đá. Thanh Mặc Hổ phía trước, cơ khôi hổ hai mắt sáng lên quang mang chói mắt, tựa như hai ngọn đèn pha, đem mở tối thang đá chiếu lên sáng trưng. Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu theo sát phía sau, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mà cẩn thận. Thang đá cầu thang so trong tưởng tượng còn muốn dài, mỗi lần một bước, không khí chung quanh dường như liền lạnh mấy phần. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, thang đá cuối cùng đã tới cuối cùng. Phía trước xuất hiện một tòa to lớn dưới mặt đất đại điện, trong điện trống trải mà tĩnh mịch, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy vô số ảm đạm dạ minh châu, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, đem toàn bộ không gian phản chiếu lờ mờ. Mà trong đại điện trưng bày cũng không phải là cái gì bảo tàng ngăn tủ, mà là nguyên một đám thạch quan, những này thạch quan sắp hàng chỉnh tề, tựa như một tòa to lớn mê cung, có chút quan tài cửa đóng kín, có chút thì có chút rộng mở, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tản mát ra yêu đất linh quang. Đây chính là tàng bảo các đúng không? Theo một ý nghĩa nào đó thật đúng là không có vấn đề gì. Chỉ là, Lục Chiêu bên cạnh mắt nhìn về phía Thanh Mặc Hổ, tiền bối là thế nào biết cụ thể là 561, cũng đừng nói là trốn tới người nói. Nếu là bọn họ biết, bọn hắn cũng sẽ không như thế chạy trốn. Thanh Mặc Hổ nghe vậy, khổng lồ cơ khôi thân thể có chút dừng lại, cặp kia dò xét đèn giống như ánh mắt lấp lóe mấy lần, tựa hồ có chút xấu hổ. Nó gãi gãi kim loại đầu, phát ra một hồi chói hai chi chi âm thanh, sau đó đúng thanh nói, khục, cái kia. Nhưng thật ra là chính ta đoán mò. Năm đó có cái hậu bối xuống tới, vận khí tốt tới không hợp thói thường, mạnh mẽ giờ đến dưới mặt đất còn sống đi ra ngoài. Tiểu tử kia trước khi đi đắc ý nói một câu xoay trái 561 ấu ta trí nhớ tốt, liền nhớ kỹ. Bất quá hắn cũng không nói tinh tường là cái gì, ngược lại hắn đi ra ngoài sau không bao lâu liền chết, đoán chừng là tổn thương quá nặng nhịn không được. Lục Chiêu, Thích Cửu Yêu, quả nhiên không thể trông cậy vào loại này cơ hàng. Thích Cửu Yêu thở dài, lại lấy ra chính mình khối kia huyết ngọc bài, đồng thời lại tại Lục Chiêu trước mặt mở ra tay nhỏ, đúng là hắn tặng khối kia đưa tin ngọc thạch. Sư tỷ,
ngươi
giúp ta đeo lên. Thích Cửu Yêu nhẹ nháy mắt phượng. Lúc ấy hắn đưa chính mình thời điểm, chính mình ngoài miệng nói không có thèm, cuối cùng vẫn là nhường hắn tự tay buộc lên, về sau nàng cũng đã lâu không có hái. Thằng đến hôm qua hờn rồi hái xuống, chính mình lại không nghĩ mang. Vẫn là muốn cho hắn tự tay cho mình đeo lên. Lục Chiêu tiếp nhận ngọc thạch, vung lên nàng sau thai phát ra, lộ ra trắng non cái cổ, sư tỷ dự định dựa vào huyết ngọc chính mình đi dò xét. Vẫn là sư đệ hiểu ta. Sư tỷ cũng tin tưởng sư đệ sẽ không để cho ngươi dạng này đi a.
Ân.
Lục Chiêu ngón tay nhẹ nhàng phất qua Thích Cửu Yêu cái cổ, đem viên kia đưa tin ngọc thạch buộc lại, động tác nhu hòa mà tự nhiên, Thích Cửu Yêu liền mặc cho hắn loay hoay, giống như là sớm thành thói quen dạng này thân cận. Cho nên chờ một chút ngươi theo sau lưng ta, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, lại dùng ngọc thạch. Thích Cửu Yêu nâng lên mặt mày nhìn hắn, nhấp nhẹ cái môi, mỉm cười, chương 352, không phải ai máu đều được, 2, chương 352, không phải ai máu đều được, 2, ngươi cho rằng sư tỷ thực sẽ đần độn một người đi sông sao? Lục Chiêu cười nói, làm sao lại? Bên cạnh Thanh Mặc Hổ gãi gãi cục sắt sọ não, không phải ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Thanh Mặc Hổ đứng ở một bên, khổng lồ cơ khôi thân thể có chút lung lay, tựa hồ đối với giữa hai người này hố động cảm thấy có chút không nghĩ ra. Nó lướt qua Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu, cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ, hai người các ngươi ở chỗ này anh em, có thể hay không chức quản chính sự? Lục Chiêu đem Thích Cửu Yêu sợi tóc lý hảo sau, quay người nhìn về phía kia một mảnh thạch quan tạo thành tàng bảo cát. Linh thức lặng yên tản ra, ý đồ dò xét mảnh này đại điện dị dạng. Nhưng mà, linh thức vừa mới chạm đến những cái kia thạch quan, liền giống như là đụng phải một tầng bình chướng vô hình, bị bắn ngược trở về. Lại có cấm chế. Lục Chiêu thấp giọng nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bên hông mặc kiếm, hơn nữa cấm chế này còn không đơn giản, giống như là chuyên môn để phòng tu sĩ dò xét. Thích Cửu Yêu đi lên trước, ánh mắt đảo qua những cái kia thạch quan, trong tay huyết ngọc bài có chút phát nhiệt, dường như cùng đại điện bên trong nào đó loại sức mạnh sinh ra của mình. Nàng nhíu nhíu mày, nói khẽ, chỗ này khí tức cùng huyết ngọc bài có chút tương tự, có thể là đoạn tiên tông tiền bối lưu lại huyết mạch cấm chế. Bất quá, nhiều như vậy thạch quan, cái nào mới là thật? Thanh Mặc Hổ đề nghị, không phải nhìn xem 560 mô. Lục Chiêu không có trả lời, ánh mắt rơi vào một bộ có chút rộng mở trên quan tài đá. Nhưng mà không đợi Lục Chiêu có động tác đâu, chỉ thấy bên hông hắn khác một bên, trôi này Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu năm đó dùng để lập cưới khế bội kiếm giấy lên ánh sáng. Ngay sau đó Thích Cửu Yêu trong tay trên ngọc bài huyết quang cũng trong nháy mắt sáng lên, hai đạo linh quang cùng thạch quan khe hở bên trong đỏ sẫm quang mang hô ứng lẫn nhau, phát ra một hồi trầm thấp bù bù. Ngay sau đó, thạch quan cái nắp chậm rãi hoạt động, lộ ra cảnh tượng bên trong. Nhưng mà trong thạch quan cũng không có cái gì thần tàng trí bảo, chỉ có một bộ khô cạn hài cốt, xương cốt bên trên quấn quanh lấy mấy đạo màu đỏ sẫm phù văn xiềng xích, tản ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Hài cốt trong tay cầm một thanh đứt gãy trường kiếm, trên thân kiếm khắc đầy pha tạp vết tích, dường như từng trải qua vô số chiến đấu. Đây là Thích Cửu Yêu nhíu mày, túi người cẩn thận quan sát cỗ kia hài cốt, đoạn tiên tông tiền bối. Thanh Mặc Hổ thăm dò qua khổng lồ đầu, liếc nhìn sau đúng thanh nói, nhìn điệu bộ này, tám thành là năm đó thủ thần tàng tu sĩ, sau khi chết bị phong ở chỗ này. Những cái kia phù văn xiềng xích cũng không phải bài trí, hẳn là dùng để trấn áp thứ gì. Lục Chiêu giữ chặt Thích Cửu Yêu đem nó bảo hộ ở bên cạnh thân, lấy tay vỗ nhẹ bên hông mặc kiếm hóa thành màu mực linh quang ra khỏi vỏ, vòng quanh Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu bên cạnh thân một tuần, cuốn lên huyết sắc ngọc bài, lại gõ gõ bên cạnh thân thanh trường kiếm kia, hai kiếm cùng bay, quên quần lấy huyết ngọc bài. Thích Cửu Yêu nhìn qua Lục Chiêu vớt khẽ kiếm quyết, không có lên tiếng quấy rầy hắn, cũng yên lặng nhắm đôi mắt lại, thôi động huyết ngọc bài. Chỉ có Thanh Mặc Hổ gãi đầu một cái, chúng ta thật không nhìn tới nhìn 561 ô sao? Lục Chiêu khẽ mắt có chút co lại, tiền bối, 561 ô sự tình chúng ta trước thả một chút. Dưới mắt cái này trong thạch quan đồ vật hiển nhiên không đơn giản, vẫn là trước biết rõ ràng tình trạng lại nói. Được thôi, ngược lại các ngươi là chủ sự, ta chính là dẫn đường. Thanh Mặc Hổ cũng không lại kiên trì, nó lui ra phía sau mấy bước, trường đao sử bắt đầu tận chức tận trách đứng gác. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia kiếm gậy tại hai người áp chế dưới rốt cục vào tay, Thích Cửu Yêu chỉ cảm thấy một cỗ băng lạnh thấu xương khí tức theo lòng bàn tay chui vào thể nội, nàng nhíu nhíu mày, cấp tốc vận chuyển ma khí ngăn chặn kia cỗ hàn ý thân kiếm mặc dù đã đứt nước, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng. Phản phất có một câu ngủ say ý chí tại trong kiếm ngao ngoe muốn động. Lục Chiêu thu hồi song kiếm, đi lên trước quan sát tỉ mỉ trôi này kiếm gãy. Thích Cửu Yêu đem kiếm gãy xoay chuyển tới, trên thân kiếm khắc lấy mơ hồ vết tích tại huyết ngọc bài quang mang chiếu rọi dần dần rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được đoạn tiên hai chữ. Nàng nói khẽ, nghe đồn đoạn tiên tông mở ra trưởng thượng tổ từng lấy một kiếm chặt đứt tiên lộ, chấn nhiếp cửu thiên thập địa, thanh kiếm này nếu là thật sự đoạn tiên nhận, kia thần tàng bí mật hẳn là liền giấu ở trong đó. Thanh Mặc Hổ ở một bên xen vào nói, cô nàng nói không sai. Ta nhớ được năm đó kia hậu bối đi ra ngoài thời điểm, miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì đoạn tiên chi bí, đoán chừng chính là chỉ cái đồ chơi này. Bất quá kiếm này gãy mất, bên trong phong đồ vật còn có thể dùng sao? Lục Chiêu cười cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ kiếm gãy thân kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy đốt vang, gãy mất không có nghĩa là vô dụng. Sư tỷ, đem huyết ngọc bài cho ta, ta đi thử một chút. Nói đây là Thích Gia huyết mạch dùng, người lão muốn cho chính mình lấy máu làm cái gì? Chỉ là suy đoán, nói không chính xác không nhất định phải dùng Thích Gia dòng dõi máu. Ngươi lại muốn mù mân mê Thích Cửu Yêu như mày. Nhưng thấy Lục Chiêu kiên trì vẫn là đem huyết ngọc bài đưa cho hắn. Lục Chiêu tiếp nhận ngọc bài, ngón tay vạch một cái, một giọt máu tươi nhỏ xuống tại trên ngọc bài. Máu của hắn nhỏ vào sau, ngọc bài cũng không giống trước đó kịch liệt như vậy phản ứng, chỉ là hơi sáng một chút, lập tức bình tĩnh lại. Lục Chiêu nhíu mày, cũng đã sớm nói, không phải tùy tiện ai máu đều được. Thích Cửu Yêu đang muốn tiếp nhận ngọc bài, đã thấy kia huyết ngọc bài bỗng nhiên quang mang đại tác. Ngươi thích Cửu Yêu ngây người, lại bối rối tức giận giữ chặt Lục Chiêu, ngươi sẽ không mới là đệ đệ ta à? Làm sao có thể Lục Chiêu tiếp được huyết ngọc bài, dự định tiến hành bước kế tiếp phá giải đồng thời, bất đắc dĩ giải thích nói, đều cái niên đại này có phải hay không có quan hệ máu mủ, một đạo thuật pháp liền biết, sư tỷ bối rối cái gì? Ta chỗ nào luống cuống? Thích Cửu Yêu cắn môi, nàng làm sao lại lo lắng sư tỷ, chẳng lẽ lo lắng cùng ta? Ngươi im ngay. Thích Cửu Yêu tay nhỏ che lấy miệng của hắn, có chút sữa hung nhìn hắn chằm chằm, ngươi còn không giải thích vì cái gì máu của ngươi cũng có thể. Ngô ngô ngô. Chương 353, lai lịch chương 353, lai lịch ngô ngô ngô. Thích Cửu Yêu mới hậu chi hậu giác vung ra che lấy Lục Chiêu miệng tay nhỏ. Vừa liếc hắn một cái. Chính mình làm sao có thể lo lắng hắn cùng mình có quan hệ máu mủ, sẽ dẫn đến hai người bọn họ không có cách nào. Lục Chiêu giải thích nói, theo ta phỏng đoán, cái này đoạn tiên cấm chế không nhất định là người nhà họ Thích máu mới có thể. Nói thế nào? Sư tỷ Đoạn Tiên Tông nên cùng sư tôn ta ẩn tiên vực có chút liên lụy đúng không? Thích Cửu Yêu nhìn chằm chằm Lục Chiêu hai mắt, vẫn gật đầu, "Ừm. Cho nên sư đệ cảm thấy Đoạn Tiên truyền thừa cùng ẩn tiên cố gắng cơ bản giống nhau. Cái kia sư đệ là muốn khảo thí nhìn xem." "Sư tỷ hiểu ta." Lục Chiêu tại ẩn tiên vực phá lượng giới song trọng lôi kiếp chuyện này, rất nhiều người là biết được, nhưng rất nhiều người không biết là, hắn phá cảnh nguyên do là bởi vì bị ẩn tiên vực thần khí cho chúng. Mà bằng vào Thích Cửu Yêu cùng Lục Chiêu quan hệ, nàng đương nhiên là tin tưởng chuyện này. Nhưng mà muốn nói Lục Chiêu vì sao lại được tuyển chọn, đến nay cũng không có kết luận. Thích Cửu Yêu mu bàn tay chống đỡ lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ bộ dáng, thần khí bia sự tình. Nghĩ đến chính là của ngươi cơ duyên, còn có Thanh Liên phất trần xem như chìa khóa chỗ nào tốt như vậy phục chế chờ một chút, ngọc bài này sáng lên lâu như vậy, thế nào không có phản ứng. Thích Cửu Yêu lẩm bẩm nhìn xem Lục Chiêu, quả nhiên ngươi ý nghĩ không làm được lời còn chưa dứt, huyết ngọc bài tại trong tay nàng run lên bần bật, huyết quang tăng gọn, lại hóa thành một đạo dài nhỏ huyết tuyến, bắn thẳng về phía chuôi này kiếm gãy. Tia tơ máu cùng kiếm gãy chạm nhau trong nháy mắt, phù văn xiển xích bỗng nhiên kéo căng, phát ra một tiếng chói tai răng rắc âm thanh, lập tức chỉ thấy cô kia hài cốt chậm rãi theo trong thạch quan ngồi dậy. Thích Cửu Yêu ngẩn người, Lục Chiêu thế mà thật có thể. Thanh Mặc Hổ thấy thế, khổng lồ cơ khôi thân thể lui về sau nửa bước, ứng thanh nói, lao ra hỏa này còn sống. Không đúng, này khí tức là tan hồn. Kia hài cốt trống rông trong hốc mắt giấy lên hai đoàn kim ngọn lửa màu xanh lục, bàn tay gầy được nắm chặt kiếm gãy, quay đầu nhìn về phía Lục Chiêu. Huyết mạch hậu nhân, người rốt cuộc đã đến. Lục Chiêu đem hắn đầu có chút chuyển động 15 độ, đối hướng Thích Cửu Yêu, đây mới là tiền bối hậu nhân. Hài cốt lao nhân. Thích Cửu Yêu, hài cốt lao nhân cứng đờ vặn vẹo một chút cổ, tựa hồ có chút không thích đứng Lục Chiêu đốn nắn kia hai đoàn kim ngọn lửa màu xanh lục tại trống rỗng trong hốc mắt có chút nhảy lên, giống như là đánh giá Thích Cửu Yêu, lại giống là có chút nghi hoặc. Thích thị huyết mạch hài cốt lao nhân thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo một cỗ tuế nguyệt lắng đọng thê lương, cũng là có chút mỏng manh, nhưng thật là ta Đoạn Tiên một mạch khí tức. Nó dừng một chút, ánh mắt lại rời về phía Lục Chiêu, vậy ngươi tiểu bối này lại là người nào? Đã không phải ta Đoạn Tiên hậu nhân, vì sao huyết khí cũng có thể xúc động cấm chế? Lục Chiêu khẽ cười một tiếng, đoán bối Lục Chiêu, xem như cơ duyên xảo hợp a. Không biết do tiền bối có biết hay không nguyên nhân trong đó, có lẽ có thể nhìn ra ta kia huyết khí có gì kỳ dị. Không phải ta hỏi ngươi sao, thế nào biến thành ngươi hỏi ta? Hài cốt lao nhân trầm mặc, lại nói, không biết rõ. Lục Chiêu nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mặc kiếm lơ lửng tại trước người hắn, trên thân kiếm linh quang lưu chuyển, hiển nhiên đã vận sức chờ phát động. Tiền bối nếu là Đoạn Tiên Tông tiền bối, có thể cáo chi nơi đây thần tàng ở đâu? Hài cốt lao nhân lại lần nữa trầm mặc. Thật hung hung ác hậu sinh. Tiền bối thứ tội, tại hạ và sư tỷ thực lực thấp, lại tại trong cấm chế, vẫn là cần phải có chút tự vệ thủ đoạn. Người cái này hậu sinh, sao lớn lối như thế? Hài cốt lão nhân không vui nói, nhưng còn chưa nói xong, liền phát giác chính mình tàn hồn có chút không đúng. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắn cúi đầu xem xét, liền phát giác có ngũ quang thập sắc xiển xích khốn trụ chính mình. Huyền yêu khóa tuyệt trận pháp, ngươi là yêu tộc? Không đúng. Kiếm đạo chân khí, là Kiếm Tông. T. Cũng không đúng, La Bàn Quả Thuật. Ngươi là ẩn trong khói tiên sơn cũng không phải, trên thân sao trời bật quanh. Thư quyển hạo nhiên chính khí, ngươi là thư viện. Hài cốt lão nhân hoài nghi đời người nghĩ linh tinh niệm mười mấy câu sau, vẫn là trầm mặc, cúi thấp đầu lâu. Tiểu tử, ngươi đến cùng từ lâu tới Thiên Diễn môn. Hài cốt lao nhân con ngươi hỏa diễm dừng lại, tựa hồ là đang tưởng tận xem xét Lục Chiêu, lại tựa hồ là đang châm trước cái gì. Lục Chiêu có chút meo lại mắt, tiền bối thật là nhìn ra cái gì? Thiên Diễn môn thế nào có như ngươi loại này bại hoại? Thích Cửu Yêu tại Lục Chiêu bên cạnh hai cái tay nhỏ che miệng nén cười, lại bên cạnh mắt vụng trộm nhìn một chút Lục Chiêu, nói đến nàng đều không nhìn ra gia hỏa này trên thân thế mà ra chỉ nhiều đồ như vậy. Hài cốt lao nhân nhìn về phía Thích Cửu Yêu, trầm giọng nói, ngươi đã là Đoạn Tiên Tông Thích gia hậu nhân, thế nào tùy ý ngươi phu quân làm loạn, như thế khi sử diệt tổ. Lục Chiêu, Thích Cửu Yêu chớp chớp mắt phượng, đáy mắt tràn ra vui mừng, lại bước liên tục khẽ rời đi, vòng quanh Lục Chiêu dạo bước đồng thời, nhu để đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt vào áo của hắn, ngoái nhìn lạnh nhạt, vẻ mặt vô tội nói, thường nói, gả chồng theo phu, vợ theo chồng. Nhà ta phu quân ra lệnh cho ta làm như vậy, tiểu nữ tử nào dám không theo. Lục Chiêu, hài cốt lao nhân, không cứu nổi. Gia môn bất hạnh a, Lục Chiêu không có hủy đi sư tỷ đại, còn vô cùng phối hợp ôm bờ eo của nàng. Lại là sư tỷ còn không nguyện ý buông tha hắn, còn đuổi theo ngược lại ôm chặt, nhỏ giọng, phu quân, nô gia hôm nay như vậy thỏa đáng nghe lời, phu quân thích không? Lục Chiêu bị Thích Cửu Yêu bất tình lình biểu diễn làm cho sức sở, ôm nàng vòng eo tay có hơi hơi cường, túi đầu xem xét, chỉ thấy nàng cặp kia mắt phượng có chút thượng thiếu, ngậm lấy mấy phần giảo hoạt ý cười, rõ ràng là cố ý đang trêu chọc hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, thuận thế nắm chặt cánh tay, thấp giọng tại bên tai nàng nói, sư tỷ diễn kỹ này cũng là càng phát ra lô hỏa thuần thanh, ngay cả ta đều kém chút tin. Phu quân tự nhiên là ưa thích, chỉ là không biết rõ sư tỷ cái này nô gia định nghe lời nói tới khi nào. Thích Cửu Yêu nghe vậy, khoe môi có hơi hơi bật lên, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của hắn, ngựa khí ra vẻ hờn dỗi, phu quân đây là chất vấn nô gia thành ý sao? Chỉ cần phu quân cao hứng, nô gia tự nhiên vẫn luôn rất nghe lời. A, Lục Chiêu nhíu mày, trong giọng nói mang theo mấy phần trêu tức, cái kia sư tỷ nhưng phải nói được thì làm được, đừng đến lúc đó lại lật mặt không nhận nợ, nói cái gì thê vi phu cương để cho ta chịu không nổi. Thích Cửu Yêu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, chợt nhìn Lục Chiêu một cái, đây là chuyện khi nào? Nô gia không biết rõ tình hình đâu. Nàng trên miệng nói không biết rõ tình hình, tay kia đều nắm nuốt bên hông hắn thì mềm. Chương 354, Đoạn Tiên cùng Ẩn Tiên. Chương 354, Đoạn Tiên cùng Ẩn Tiên. Các ngươi hải cốt lão nhân liên tục ho khan mấy âm thanh. Khu khu cụ tiền bối tiếng nói không tốt. Hải cốt lão nhân cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình xương cảm giác dáng người. Ta còn có thể có tiếng nói sao? Nó bàn tay gầy đột nhiên vỗ thạch quan biên giới, phát ra một tiếng vang nặng nề, thanh âm khàn khàn mang theo vài phần tức giận, đủ. Hai người các ngươi tiểu bối, ngay trước lão phu mặt như này làm cản, thật coi lão phu là chết sao? Cái này Đoạn Tiên Tông thần tàng chi địa, không phải là các ngươi liếc mắt đưa tình địa phương. Thanh Mặc Hổ đứng ở phía sau, khổng lồ cơ khôi thân thể lung lay, ôm mồm phụ hòa nói, chính là, hai người các ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Cái này lão tiền bối tốt xấu là Đoạn Tiên Tông tổ tiên, nhiều ít cho điểm tôn trọng a. Thích Cửu Yêu thản nhiên nói, tiền bối cũng biết, chúng ta Đoạn Tiên Tông là ma đạo, ma môn chỗ nào quan tâm cái gì khi sư diệt tổ. Hai cốt lão nhân nghe vậy ngây người, ma môn, đây là chuyện xảy ra khi nào? Lần này đổi được Thích Cửu Yêu cùng Lục Chiêu trầm mặc, thì ra đây mới là thật ra môn bất hạnh. Sau một lát, thấy Hải Cốt lão nhân nghĩ linh tinh thấp giọng mắng nhiếp hậu nhân rốt cục không ra, tiền bối mắng mệt mỏi. Người siết thương ta. Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, tùy ý sờ lên mặc kiếm thân kiếm, tiền bối có thể nói sao? Lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Thanh Mặc Hổ lúc này hiểu rõ, giờ trường đao lại tới. Hải Cốt lão nhân chính tâm bên trong tích tụ, đủ tiểu phiên muộn, ngẩng đầu liền thấy một đầu hổ đầu nhân dạng cục sắt trường đao đặt chính mình chán đến đây. Doa đến đầu hắn xương kém chút rơi mất. Ngươi đây cũng là cái quái gì? Đợi lát nữa, ngươi không phải cái kia thủ vệ mèo to sao? Ngươi cái này khỏe mạnh kháo khỉnh cũng làm phản rồi. Thanh Mặc Hổ nghe vậy, khổng lồ cơ khôi thân thể có chút dừng lại, cặp kia giò xét đèn giống như ánh mắt lấp loé mấy lần, tựa hồ có chút không phục. Nó vung đẩy trong tay trường đao, ôm ôm phản bác, cái gì gọi là làm phản? Ta đây là thức thời. Tiền bối ngươi trông mấy ngàn năm cũng không thấy thần tàng có cái bóng hình, ta tốt xấu còn mang theo hai người bọn hắn tiến đến, dù sao cũng so ngươi ở chỗ này dương mắt nhìn mày a. Hai cốt lao nhân bị lời này nghẹn đến trì trệ, kim ngọn lửa màu xanh lục tại trong hốc mắt nhảy lên, giống như là muốn phản bác nhưng lại tìm không thấy thích hợp từ. Nó tay khô héo chỉ lấy Thanh Mặc Hổ, run run rẩy rẩy mà run lên nửa ngày, cuối cùng vẫn chán nản buông xuống, thấp giọng nói thầm, mà thôi, thế đạo thay đổi, liền thủ vệ hổ đều học xong tìm cho mình bậc thăng hạng. Kia Hải Cốt lão nhân đưa mắt nhìn sang Thích Cửu Yêu, kim ngọn lửa màu xanh lục có chút nhảy lên, dường như đang dò xét trong tay nàng huyết ngọc bài. Một lát sau, hắn khàn khàn nói, huyết ngọc là địa, kiếm gây làm dẫn. Người đã nắm huyết ngọc mà đến, chính là Đoạn Tiên Tông chính thống hậu nhân thần tàng, ngay tại này điện bên trong. Hắn lại nhìn về phía chuôi này kiếm gãy, chuôi này Đoạn Tiên kiếm, chính là chìa khóa. Thích Cửu Yêu nghe vậy lại hỏi, vậy cái này phía dưới nhưng còn có cái gì cấm chế trở lấy chúng ta sao? Hải Cốt lão nhân lắc đầu thở dài, tiểu lão nhân đã sớm giả, nhớ không rõ, nhưng thần tàng bị phong ấn mấy ngàn năm, sớm đã cùng nơi đây hoàn khí hỏa làm một thể. Hai người các ngươi nếu không có đủ thực lực, xuống dưới chính là tự tìm đường chết. Hoán khí? Thích Cửu Yêu nhíu mày, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, Đoạn Tiên Tông thần tàng tại sao lại nhiệm hoán khí? Chẳng lẽ dùng cái gì tà ma thủ đoạn mới đúc? Hải Cốt lão nhân trầm mặc một lát, kim ngọn lửa màu xanh lục có chút tạm đạm, dường như không muốn đề cập chuyện cũ. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi nói, năm đó Trung Châu tới rất nhiều ngày bên trên người, sau đó trăm năm, chính là tu đạo huy hoàng hồng hoang thời đại. Nhưng trên trời tiên nhân không biết cùng Trung Châu người lên duyên cớ gì, chỉ biết một trận đại chiến xuống tới, sinh linh đổ thán. Mà chúng ta Đoạn Tiên Tông một mạch, mới đầu cũng không đặt tên Đoạn Tiên, mà là lao tổ dẫn bộ phận không vừa mắt tiên nhân, lấy một kiếm Đoạn Tiên lộ, chấn nhiếp tam giới cửu châu, có thể đó cũng không phải không một cái giá lớn. Một kiếm kia không chỉ có chặt đứt một bộ phận người tiên lộ, cũng chặt đứt vô số sinh linh mệnh đồ, oán khí từ đó quấn quanh tại Đoạn Tiên một mạch, khó mà tiêu tán. Thân tăng chính là lão tổ phong ấn tự thân lực lượng di vật, tự nhiên cũng lây dính những vật này. Lục Chiêu nghe lời này, ý thức được cái gì? Kia năm đó đã có Đoạn Tiên, tiền bối nhưng biết Đoạn Tiên. Hải Cốt lão nhân trong mắt lướt qua vẻ khác lạ, ngược lại nhìn về phía Lục Chiêu, nhìn một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi đang tìm chính mình ra sao châu người tới, đúng không? Làm phiền tiền bối chỉ giáo. Ngươi chính là như vậy làm phiền ta." Hải Cốt lão nhân lung lay trên người xiềng xích. Lục Chiêu cũng không che giấu, vãn bối hai người xâm nhập bãi đất hoang vắng, cũng nên nghĩ cách bảo toàn tính mệnh, tiền bối chớ trách, đối đãi chúng ta rời đi, tự sẽ hiểu chuyện, nếu là tiền bối muốn đi, vạn bối cũng tận lực mà làm. Hắn tốt xấu cũng tại tu hành giới tung hoành mấy năm, tự nhiên tin tưởng nhân tử nương tay một cái giá lớn là cái gì. Huống chi là bãi đất hoang vắng bên trong không biết rõ sống mấy ngàn năm lão đăng, cho nên Lục Chiêu mới có thể tại cùng Thích Cửu Yêu dùng kiếm gãy cùng huyết ngọc giải trừ kia hài cốt cấm chế trước hết hạ các loại chuẩn bị ở sau. Lão giả nếu như nói chính là thật thì cũng thôi đi, nếu như trong lòng cất cái gì ý đồ xấu, hay là chuyển thừa cấm chế khảo nghiệm, vậy chỉ cần hắn đần độ tin, ai biết lao giả này biết làm cái gì. Bãi đất hoang vắng là tự tồn thiên địa tiểu thế giới, hắn một thân hóa thần tu vi đều không nhất định đủ, nói không chính xác hôm nay cùng Thích Cửu Yêu đều đi không ra nơi này. Tâm phòng bị người không thể không. Mà thôi. Hài cốt lao nhân lắc đầu, lại đưa tay chỉ Lục Triều, chỉ là ngươi người này, ta cũng nhìn không ra đến ngươi đến chỗ. Ẩn tiên ta cũng chưa từng nghe nói. Hài cốt lao nhân hừ lạnh một tiếng, hẳn là mượn Thanh Lưu ẩn cư chi danh, làm lấy đào binh tiến hành, tưởng là tiên gia hạng người liền tốt. Tiền bối kia có biết ẩn tiên cùng đoạn tiên ở giữa có gì liên quan? Vì sao trên người của ta huyết khí có thể xúc động đoạn tiên cấm chế? Đều nói chưa từng nghe nói, còn hỏi. Nhưng mà Lục Chiêu cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Hài cốt lao nhân trầm mặc một hồi, lại nói, ẩn tiên cùng đoạn tiên tuy là khác biệt truyền thừa, nhưng năm đó đại chiến thời điểm, hai chi từng ngắn ngủi liên thủ đối kháng trên trời tiên nhân. Ẩn tiên lấy thần khí phong ấn tiên lộ lỗ hổng, đoạn tiên lấy kiếm chặt đứt tiên đồ, hai người mặc dù đường khác biệt, lại trăm sông đổ về một biển. Trên người ngươi huyết khí có thể xúc động cấm chế, có lẽ cùng ẩn tiên thần khí có quan hệ. Thần khí Lục Chiêu thấp giọng nỉ non, trong đầu hiện lên ẩn tiên bực bên trong tòa kia thần khí bia bộ dáng. Kia cố hạo nhiên chi lực từng cùng hắn sinh ra cộng minh, thậm chí trợ hắn phá cảnh, bây giờ xem ra, đây hết thảy cũng không phải là ngẫu nhiên. Thích Cửu Yêu nói khẽ, sư đệ, hẳn là ngươi thật sự là ẩn tiên hậu nhân. Lục Chiêu lắc đầu, cười khổ nói, sư tỷ, nếu ta là ẩn tiên hậu nhân, sư tôn sớm nên nhìn ra mánh khỏe. Có thể nàng chưa hề nói, có lẽ chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hài cốt lão giả đồng ý gật đầu, ngươi cái tên này liền không khả năng là ẩn tiên hậu nhân. Chỉ giáo cho, ẩn tiên người cùng thế không tranh, nào có ngươi dạng này gặp người liền các loại ám chiêu vui lùa tới. Thanh Mặc Hổ lúc này nhấc tay, ta tán thành. Nói đến thế thôi, nên nói không nên nói, tiểu lão nhân ta đều nói. Hài cốt lão nhân ngáp một cái, trong hốc mắt kim lục hỏa diễm chậm rãi u ám xuống tới, các ngươi tự cầu phúc a. Nếu là vào tay thần tàng, liền tới hiểu ổ khóa này. Nếu như các ngươi cũng không về được, đây cũng là dừng ở đây a. Tiền bối nói là cái nào khóa? Lão nhân không có trả lời, cúi đầu xuống, tiến tính tiếp đi. Chương 355, sư minh. Thật đúng là bận bịu đâu chương 355, sư minh. Thật đúng là bận bịu đâu Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu lẫn nhau, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là như thế nào vào tay kia cái gọi là thần tàng. Thích Cửu Yêu thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn về phía trong tay đoạn tiên kiếm, trên thân kiếm pha tạp vết tích tại huyết ngọc bài chiếu rọi càng phát ra rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm, chuyển mắt nhìn xem Lục Chiêu, sư đệ, cái này kiếm gây nếu là chìa khóa, kia thần tàng hẳn là ngay tại đại điện này chỗ càng sâu. Hai cốt lao nhân nói đoán khí quấn quanh, chúng ta phải cẩn thận chút. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, ngón tay khẽ vuốt bên hông mặt kiếm, ánh mắt một lần nữa đảo qua mảnh này thạch quan san sát đại điện. Sư tỷ, người ta chia ra dò xét như thế nào? Thích Cửu Yêu nhíu mày, hiển nhiên không quá đồng ý. Thanh gia, ngươi liền không sợ ta bị oán khí cuốn lên, quay đầu ngươi còn phải tới cứu ta. Lục Chiêu khép cười một tiếng, quay người giữ chặt cổ tay của nàng, đưa nàng hướng bên người mình mang theo mang. Sư tỷ quá lo lắng, ý của ta là chia ra dò xét, nhưng không xa rời nhau. Ngươi đi bên trái, ta đi bên phải, linh thức tương liên, nếu có dị động, tùy thời trợ giúp. Thanh Mặc Hổ theo ở phía sau, dò ra đầu hổ, vậy ta đâu? Hổ tiên bồi phía trước mở đường. Cùng lúc đó, bãi đất hoang vắng bên ngoài, Thích Hàn đang cùng Đoạn Tiên Tông cùng một chút phụ thuộc ma môn người canh giữ ở bên ngoài. Thì a, hồ đồ a, làm sao lại chính mình đi? Hồ đồ a, làm sao bây giờ? Có ai có thể cứu lao tỷ sao? Ma môn một đám người liền nhìn xem thiếu chủ Thích Hàn hiện tại gấp nguyên địa đảo quanh. Thích Hàn là cái cuối cùng bây giờ mới biết Thích Cửu Yêu sông bãi đất hoang vắng người. Biết về sau hắn liền ngựa không ngừng vó chạy đến, đã cảm thấy vẫn là may mắn mà có Lục Chiêu bọn người gần nhất nghiên cứu tiểu mới cự ly xa truyền thống trận. Thích Hàn trong lòng nghĩ đến cái này, đột nhiên vỗ tay, đúng à, Lục Chiêu người này hiển nhiên là ngấp nghé tỷ ta thân thể đã lâu, nếu không phải dạng này, hắn lần trước phát hiện ta, sao không bạch trần ta đây? Thiên Diễn Nhã sư tỷ bọn người một mực không có phát hiện ta là nội ứng, ngoại trừ ta diễn kỹ cao siêu như vậy bên ngoài, chính là hắn không có vạch trần ta. Ta cái này đi mời hắn, nhường hắn giúp ta cứu lao tỷ. Thiếu chủ, người đi nơi nào? Đợi chút nữa người trợn mắt hốt mồm, gặp hắn vô cùng lo lắng liền lao ra. Vội vàng muốn ngăn, bên ngoài hiện tại cũng là Thích Hàn đội va chuyển ra dưới mặt đất đại điện, lập tức quay người trở về, níu lấy người bên cạnh cổ áo, không phải, bên ngoài tình huống như thế nào? Chúng ta bị Thiên Diễn phi thuyền bao vây. Ta biết, ta là hỏi ngươi vì cái gì chúng ta bị bao vây. Nhã sư tỷ, Lăng sư tỷ, còn có đại sư minh, đáng sợ nhất hạ sư tỷ cũng tại tam sư minh. Đây là dư thừa tóm lại vì cái gì bọn hắn đều tới. Ta không biết rõ a. Mà lúc này phi thuyền phía trên, ngự 13 con bên trên đỉnh lấy thanh nắm, cái cầm chống đỡ lấy phi thuyền lan can, gia chủ tỷ tỷ, chúng ta lúc nào thời điểm có thể xuất phát a? Ngự thư giao đứng tại phi thuyền bong tàu bên trên, áo trắng phiêu nhiên, trong tay đang liếc nhìn một bản thoại bản, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xuống. 13 đừng đợi, Á Chiêu rất nhanh liền trở về. Gia chủ tỷ tỷ là thế nào biết? Ngự thư giao nhẹ nhàng chớp chớp con ngươi, lại cười nói, bởi vì A Chiêu từ trước đến nay nói được thì làm được à, hắn nói rất mau trở lại đến, chính là rất nhanh nha. Mà đổi thành một bên, Tống Thanh Nhược lúc này cũng ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, sư minh, thật đúng là bận điệu đâu. Đúng nha, ngươi muốn áp dụng chiến thuật, cũng không tìm tới thời cơ đâu chiến thuật. Cái gì chiến thuật? Tống Thanh Nhược hoàn toàn không muốn phản ứng chính mình trong linh đài chính mình. Hai người này ngoại trừ nhường nàng tu vi trở nên mạnh mẽ, còn lại thời điểm đối với nàng đem sư minh cướp về, hoàn toàn là làm trở ngại chứ không giúp gì. Mặc Thanh Nhược, cái gì gọi là làm trở ngại chứ không giúp gì? nếu như ngươi cùng Tiểu Bạch đều đi ngủ, ta tại yêu vực tuyệt đối có thể đem sư huynh cho. Bạch Thanh Lược, phốc phốc. No, ta không có cười. Phi thuyền khác một bên, Triệu Nhã đang dựa vào lan can, cầm trong tay một bản sổ sách lật xem, thỉnh thoảng nhíu mày nói thầm vài câu, cái này sổ sách tại sao lại không cướp? Nhị sư tỷ lần trước uống rượu bỏ ra nhiều ít linh thạch tới. Sở Thiên Huyền ngồi bên cạnh nàng, trong tay bưng một chén trà, chợt ung dung nói, nhã sư muội, đừng tính toán, ngược lại cuối cùng còn không phải nàng tự móc tiền túi. Đại Mạc Vương nữ trong khố phòng bảo bối nhiều đến cùng sơn dường như, làm sao so đo chút tiền lệ này? Triệu Nhã nghe vậy nhíu mày, đại sư huynh, ngươi bây giờ thế nào đều nói loại lời này? Bị Lục Chiêu vẫn là Lâm Khinh Chu lây nhiễm. Sở Thiên Huyền bị chẹn họ một chút, gượng cười hai tiếng, túi đầu nhấp một ngụm trà không nói. Lục Chiêu đi nơi nào, đại sư huynh nhưng biết? Chưa từng. Mấy ngày nay thật uống say. Ước chừng. Triệu Nhã ngẩn người, cùng trời sập xuống như thế, nghĩ linh tinh, kết thúc, đại sư huynh cũng sai lệch nhã sư muội. Triệu Nhã đột nhiên đứng lên, không thành, ta muốn đi cùng ngự sư thúc nói một chút. Lục Chiêu lại không quản, chỗ nào còn phải. Bãi đất hoang vắng bên trong, dưới mặt đất đại điện. Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu mang theo Thanh Mặc Hổ đã đi về phía trước tốt một đoạn đường. Thạch quan san sát cảnh tượng dần dần bị hắc ám nuốt hết, đường phía trước càng phát ra tĩnh mịch, trong không khí oán khí cũng càng thêm dày đặc. Thanh Mặc Hổ phía trước mở đường, hai mắt dò xét đèn chiếu sáng phía trước, cái này oán khí càng ngày càng nặng, hai người các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu cuốn lên. Lục Chiêu xách theo mặc kiếm ở phía trước, sau đó có chút lạc hậu nửa bước là Thích Cửu Yêu, trên tay nàng là đoạn tiên kiếm, bên hông là nàng cùng Lục Chiêu trôi này cưỡi kiếm cũng không biết là vì làm dịu bầu không khí vẫn là cố ý, mực đậm bên trong. Lục Chiêu liền phát giác sau hai ấm áp thổ khí như lan, cái này đoán khí so tiền bối kia nói còn muốn nồng, phu quân muốn càng thêm cẩn thận. Ta đã biết. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, sau đó liền lấy tay đem Thích Cửu Yêu tay nắm chặt. Đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ nhường Thích Cửu Yêu nhịp tim hơi chậm lại. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đã thấy ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt trầm ổn, dường như cũng không phát giác sự khác thường của nàng. Thanh Mặc Hổ tại phía trước do đường, thỉnh thoảng phát ra răng rắc kim loại tiếng va chạm. Thích Cửu Yêu đưa tay vung ra một đạo ma khí, hóa thành tinh mịn màu đen sợi tơ tại phía trước do đường. Sợi tơ vừa mới chạm đến không khí, liền bị một cỗ vô hình lực cản ngăn trở, phát ra một hồi rất nhỏ suy suy âm thanh, lập tức tiêu tán. Oán khí quả nhiên không đơn giản, liền ma khí đều có thể ăn mòn. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, ngón tay khẽ vuốt mặt kiếm, thân kiếm khẽ run lên, một sợi nhàn nhạt thanh quang theo mũi kiếm tràn ra. Kia thanh quang cũng không phải là kiếm khí, mà là ẩn tiên vực bên trong thần khí bịa giao phó hắn kia cố hạo nhiên chi lực, mang theo một tia thanh chính chi khí, cùng chung quanh oán khí không hợp nhau. Thanh quang chậm rãi quyết tán, giống như là gợn sóng giống như lầy ra, những nơi đi qua, oán khí lại có chút lui tản mấy phần, lộ ra một đầu mơ hồ thông đạo. Xem ra cái này đoán khí đối thần khí có chút kiêng kỵ, sư tỷ, chúng ta theo con đường này đi. Đột nhiên, đại điện bên trong thạch quan nhao nhao chấn động, từ đó tràn ra từng đạo màu đỏ sẫm linh quang, ngưng tụ số tròn lấy vạn kế mơ hồ hư ảnh. Những này hư ảnh cầm trong tay các loại binh khí, số lượng đông đảo, mơ hồ hình thành vây quanh chi thế. Dẫn đầu là một vị mặc áo giáp tay cầm trường kích uy vũ nam tử, kim giáp rộng lớn, giống như trên trời thần tướng. Hắn vung tay hô to, tựa như dưới sự chỉ huy khiến cái gì. Lục Chiêu lúc này kéo căng Thích Cửu Yêu tay, cũng không lại hướng trước. Nhưng mà những này quân tốt va chạm hô to mà đến, Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu lại nghe không chân thực, tựa như tại một cái khác thời không, lại bọn hắn trùng sát phương hướng cũng cùng bọn hắn ba người hoàn toàn không liên quan. Thanh Mặc Hổ khổng lồ cơ khôi thân thể có chút dừng lại, trường đao sử, hai mắt dò xét đèn quét về phía những bóng mờ kia, thấp giọng nói thầm, bọn gia hỏa này là đoán khí ngưng tụ tàn hồn a, nhìn xem rất đáng sợ, thế nào giống như là không nhìn thấy chúng ta. Lục Chiêu nheo lại mắt, trong tay mặc kiếm nhấc lên một chút, thanh quang lần nữa lợi ra, ý đồ dò xét những này hư ảnh bản chất. Nhưng mà kia thanh quang chạm đến hư ảnh lúc, lại như đá chìm đáy biển, không có gây nên bất kỳ phản ứng nào. Đám quân tốt kia vẫn như cũ phối hợp chém giết, binh khí giao kích tiếng vang tại trống trải trong đại điện quanh quần không dứt. Không phải hướng về phía chúng ta tới. Lục Chiêu ánh mắt rơi vào dẫn đầu vị kia kim giáp tướng quân trên thân, là một loại nào đó ký ức lưu lại. Còn chưa nói xong, Lục Chiêu chỉ thấy kia kim giáp tướng quân bị thanh quang đụng phải thời điểm, thân hình dừng lại, ngay sau đó dường như đã nhận ra hắn ánh mắt, bỗng nhiên trở lại trông lại, bộ dáng bi thương, thiếu soái. Chương 356, thiếu soái đại nhân. Chương 356, thiếu soái đại nhân. Thiếu soái. Kim giáp tướng quân thanh sắc run rẩy, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Lục Chiêu, trên thân tràn đầy từng tia từng sợi bán khí quân thân. Lục Chiêu khẽ nhíu mày, không có phản ứng. Thích Cửu Yêu nhìn một chút tia kim giáp tướng quân, ngoái nhìn lại nhìn một chút Lục Chiêu, có chút không chừng nói, các ngươi nhận biết? Không biết. Lục Chiêu lắc đầu, có lẽ là đoán linh bởi vì tuế nguyệt nguyên nhân, thậm chí không rõ a. Một bên Thanh Mặc Hổ vội vàng thúc giục, đi mau, các ngươi xử lấy nhìn cái gì đấy? Lục Chiêu quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Mặc Hổ, hổ tiền bối lúc nào thời điểm tới phía sau chúng ta, đều đã là tàn hồn, cũng sợ đoán linh sao? Ai sợ? Thanh Mặc Hổ kia to lớn cơ khôi thân thể lung lay, làm chứng thanh mạch, lập tức bắt đầu phân tích lên rồi. Ta nhìn tướng quân này đoán linh xác thực nên là đắm chìm trong đi qua trong trí nhớ, phương vị này đứng đấy chính là hắn cố nhân, cho nên hắn cũng hẳn là không phải đang nhìn ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy kia kim giáp tướng quân đuổi tới Lục Chiêu trước người, trường kích đâm, vì một chân trên đất ôm quyền chắc tay, thiếu soái, ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Hẳn là ngươi cũng không có thể trốn qua một kiếp kia. Lục Chiêu, kim giáp tướng quân nhìn về phía Thích Cửu Yêu, bên cạnh vị này chính là thiếu soái phu nhân a. Thích Cửu Yêu chớp chớp con ngươi, cũng không phản bác, chỉ là đứng cách Lục Chiêu tới gần một chút. Kim giáp tướng quân lại nhìn về phía Thanh Mặc Hổ, cái này cái này cục sắt là cái quái gì, mới nuôi chó nhi không thành. Thanh Mặc Hổ khổng lồ cơ khôi thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt dò xét đèn bỗng nhiên sáng lên, trường đao trong tay nhanh chóng vung đẩy, kim loại tiếng va chạm răng rắc rung động, ồm ồm mà quát, chó nhi, ngươi mới chó nhi, cả nhà ngươi đều là chó nhi, lao tử là đường đường bãi đất hoang vắng chín thú một chồng, thế nào tới trong miệng ngươi liền thành chó. Kim Giáp tướng quân bị bất thình lình gào thét làm cho sức sở, hoang khí quấn quanh thân thể khẽ run lên, dường như không nghĩ tới cái này cục sắt còn có như thế tính tình. Hắn ngẩng đầu, kim quang lấp lóe đôi mắt quét Thanh Mặc Hổ một cái, hừ lạnh nói, hừ, một cái không có nhục thân tàn hồn, cũng dám ở bản tướng trước mặt tùy tiện. Nếu không phải xem ở thiếu soái trên mặt, bản tướng một kích liền để ngươi hồn phi phách tán. Đến a, ngươi thử một chút. Thanh Mặc Hổ không cam lòng yếu thế, trường đao quét ngang, bày ra một bộ muốn làm giá tư thế, lao tử tốt xấu trông mấy ngàn năm cửa, ngươi cái này đoán linh là cái thá gì, dám ở trước mặt ta ồn ào náo động. Lục Chiêu khỏe mắt có chút co lại, đưa tay đè lại Thanh Mặc Hổ thân đao, thấp giọng nói, Hổ tiền bối, bình tĩnh một chút, cái này đoán linh thần trí không rõ, chúng ta không cần thiết cùng nó so đo. Thanh Mặc Hổ hừ một tiếng, hậm hực thu đao, miệng bên trong vẫn là nói thầm lấy, cái gì thần trí không rõ, rõ ràng chính là xem thường ta thích cửu yêu che miệng cười khẽ, mắt phượng có chút nheo lại, nhìn về phía Lục Chiêu lúc đấy mắt hiện lên một tia chế nhạo, nhỏ giọng đưa lỗ thai, thiếu soái đại nhân, thiếp thân hôm nay mới biết được ngươi hóa ra là lớn như vậy nhân vật đâu. Lục Chiêu bị nàng ấm áp thân thể mềm mại tựa ở trên thân, còn có hương thơm thổ tức quanh quẩn ở bên hai, thân hình hắn có chút dừng lại. Nữ nhân hư này lại bắt đầu. Lục Chiêu khẽ thở dài, cầm tay của nàng nắm thật chặt, ngược lại nhìn về phía kia Kim Giáp tướng quân, vị tướng quân này, ta cũng không phải là trong miệng ngươi thiếu soái, nghĩ đến tướng quân là nhận lầm người. Kim Giáp tướng quân dường như cũng không nghe vào Lục Chiêu lời nói, cặp kia kim quang lấp lóe đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo vài phần bi thương, thiếu soái, năm đó chủ soái cùng thiếu soái xuất chúng ta huyết chiến thượng giới, thể thủ Trung Châu, nhưng vì sao hắn túi đầu tự lẩm bẩm, quả nhiên vẫn bại tướng quân. Kim Giáp tướng quân dường như không có nghe thấy, túi đầu không ngừng nhỉ non, chúng ta thể sống chết huyết chiến tặc tiên ngoại ma nhận lấy cái chết. Lục Chiêu lại liên tục hỏi hắn chủ soái là ai, quân tốt cùng hắn từ đâu tới đây, biết thần tàng hay không các loại vấn đề, đều không có trả lời. Kim Giáp tướng quân chỉ là túi đầu tự nói. Lục Chiêu cùng Thích Cửu yêu liếc nhau một cái, hắn nên là hồn phách ô trọng, khó mà bảo trì bản thân. Ân, thế là hai người một hổ liền định trước hướng phía trước lại nói, nhưng mà lại thấy Lục Chiêu hướng phía trước đi chưa được mấy bước, phía trước trong đại điện tất cả binh sĩ tướng sĩ đột nhiên cùng nhau dừng lại, ngay sau đó chỉ thấy sau lưng Kim Giáp tướng quân bước nhanh sách theo trường kích đuổi theo. Lục Chiêu cùng Thích Cửu yêu lúc này cảnh giác rút kiếm, đã thấy kia Kim Giáp tướng quân đội ba tới, một bên hành lễ một bên hạ lệnh, ứng Long quân đám nam nhi theo bản tướng hộ tống thiếu soái. Cái kia, tướng quân ngài đây là? Lục Chiêu thử thăm dò. Thanh Mặc Hổ còn rón rén muốn đâm đâm kia Kim Giáp tướng quân đoán linh tàn hồn, kia Kim Giáp tướng quân bỗng nhiên mắt phun thần quang, kinh hãi Thanh Mặc Hổ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn lại uy phong lấm lấm tiện tay xách kích quang thương hoa, thiếu soái Mặc Ưu, con đường phía trước có ta thần tướng Triệu Mạnh tại, tất nhiên không ngại. Lục Chiêu nhìn xem kia Kim Giáp tướng quân Triệu Mạnh uy phong lấm lấm bộ dáng, khóe miệng có chút kéo ra, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Triệu tướng quân, đã ngươi khăng khăng hộ tống, vậy liền mời tại phía trước mở đường. Chỉ là đại điện này toán khí sâu nặng, tướng quân có biết thần tàng cụ thể ở đâu? Lục Chiêu thử đem chủ đề kéo về quỹ đạo. Triệu Mạnh nghe vậy, thân hình rung động, trường kích đột nhiên sử, phát ra một tiếng vang nặng nề. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, kim quang lấp lóe đôi mắt quét về phía trước tính mình hắc ám, thanh âm to như trùng, về thiếu soái, thần tàng sự tình mặt tướng không hiểu rõ lắm. Hắn vẫn rất kiêu ngạo. Nhưng thiếu soái yên tâm, chúng ta ứng Long quân chỗ chức trách, tự nhiên hộ tống thiếu soái tìm được chính đồ. Tướng quân coi là thật không có nhận lầm người. Thiếu soái chớ có cho đùa, mặt tướng làm sao lại nhận lầm đi theo nhiều năm chủ tử. Kia Kim Giáp tướng quân Triệu Mạnh vung tay lên, sau lưng vô số quân tốt hư ảnh cùng nhau ứng thanh, động tác đều nhịp, binh khí trong tay giơ cao, phát ra trầm thấp tiếng hò hét, lập tức xếp hàng tiến lên, lại thật mở ra bắt đầu tại phía trước mở đường. Thanh Mặc Hổ khổng lồ cơ khôi thân thể lung lay, hai mắt dò xét đèn quét mắt những bóng mờ kia, ứng thanh nói, gia hỏa này nhìn xem điên điên cùng cùng, cũng là thật biết sĩ diện, cũng không biết là thật là có bản lĩnh, vẫn là quăng sẽ hô khẩu hiệu. Triệu Mạnh đột nhiên trở lại, đưa tay điểm một cái Thanh Mặc Hổ, ngươi, ta. Thanh Mặc Hổ chỉ chính mình, ngươi cái này tọa kỵ thế nào như thế không xứng trước, còn không mau nằm xuống nhường thiếu soái cùng thiếu soái phu nhân ngồi cưỡi. Thanh Mặc Hổ nghe vậy, khổng lồ cơ khôi thân thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt dò xét đèn lấp lóe mấy lần, phong thanh hô hô, tưởng rằng hắn khí tại hít sâu, chợt nhớ tới mình bây giờ hô hấp không được, mới phát hiện là chính mình khí tới linh thạch thông lậu ngăn chặn. Nó trường đao quét ngang, kim loại móng đuốt trên mặt đất cầm ra mấy đạo chói hai vết cắt, quắc, tọa kỵ, ngươi để cho ta đường đường bãi đất hoang vắng chín thú một trong làm thú cưới. Ngươi cái này đoán linh đầu góc là bị đoán khí của hoàng a. Ta nhìn ngươi là sống ngắn muốn cho ta một đao bổ ngươi. Triệu Mạnh không sợ chút nào, trong tay trường kích lắc một cái, mũi kích trực chỉ Thanh Mặc Hổ, kim quang lấp lóe đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ sắc bén sắc ý, lớn mật. Dám đối bản đem vô lễ, tin hay không bản tướng một kích chọn lấy ngươi cái này cục sắt, để ngươi liền hồn đều không thừa nổi đến. Đến a. Ai sợ ai? Thanh Mặc Hổ không chút gì yếu thế, trường đao vung đẩy, mang theo một hồi tiếng gió gào thét, bày ra một bộ muốn cùng Triệu Mạnh đánh nhau tư thế. Lục Chiêu khỏe mắt kéo ra, tranh thủ thời gian đưa tay để lại Thanh Mặc Hổ thân đao, quay đầu nhìn về phía Triệu Mạnh, ngựa khí tận lực bình tĩnh, "Triệu tướng quân, Hổ tiền bối là ta cùng sư tỷ đồng bạn, không phải tọa kỵ." Tướng quân như khăng khăng hộ tống, liền mời phía trước mở đường, không cần nhiều lời cái khác. Triệu Mạnh nghe vậy, mũi kích có chút dừng lại, kim quang đôi mắt quét Lục Chiêu một cái, tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường kích, đã thiếu soái mở miệng, mặt tướng tự nhiên toàn mệnh. Chỉ là cái này cục sắt nhìn không giống như là có thể phát huy được tác dụng bộ dáng. Thay mặt hổ còn muốn phản bác, lại bị Lục Chiêu một ánh mắt ngăn lại, đành phải thu hồi trường đao, lẩm bẩm trong miệng, cái gì thần tướng, rõ ràng là mắt mù oán linh thích cửu yêu đứng tại Lục Chiêu bên cạnh thân, che miệng cười khẽ, mắt phượng có chút nheo lại, thấp giọng chế nhạo nói, sư đệ, xem ra ngươi cái này thiếu soái thân phận vẫn rất có tác dụng, liền oán linh tất cả nghe theo ngươi. Thiếp thân thật sự là hảo hảo bội phục đâu. Chương 357, họ Lục tiên triều, chữ Tử Minh, 1, chương 357, họ Lục tiên triều, chữ Tử Minh, 1, phía trước, Triệu Mạnh đã mang theo Ứng Long quân hư ảnh quân tốt mở đường, những cái kia bán khí ngưng tụ tàn hồn cầm trong tay binh khí, bộ pháp chỉnh tề, mơ hồ tản mát ra một cỗ tốc sát chi khí. Đại điện bên trong oán khí bị bọn hắn hành động quấy, giống như là mặt nước nổi lên bọn sóng, trong không khí tràn ngập một cỗ đè nén khét đều. Hai người dọc theo Triệu Mạnh mở ra đường tiến lên, đại điện bên trong thạch quan dần dần thưa thớt, thay vào đó là một mảnh càng thêm tĩnh mịch đất trống. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện pha tạp vết máu cùng vỡ vụn binh khí tàn tiến, trong không khí oán khí càng thêm nồng đậm, thậm chí mơ hồ truyền đến trầm thấp tiếng kêu rên, dường như vô số vong hồn trong bóng tối thút thít. Triệu Mạnh tại phía trước dừng bước lại, trường kích đột nhiên một sử mặt đất, phát ra một tiếng biết hai minh. Hắn trở lại nhìn về phía Lục Chiêu, kim quang lấp lóe đôi mắt bên trong lộ ra một tia trang nghiêm, thiếu soái, phía trước chính là năm đó nhân tiên ma tam giới chiến trường di chỉ thứ nhất, cũng coi là năm đó chúng ta huyết chiến chi địa. Hoa khí đến tận đây đã đạt đỉnh phong, nếu như không tất yếu, mặt tướng đề nghị thiếu soái dừng bước. Lục Chiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua phía trước chiến trường kia di chỉ. Trên mặt đất tản mát binh khí tàn phiến bên trong mơ hồ có thể thấy được linh triện phù văn vết tích, bầu trời bị một lớp bụi mịt mở sương mù bao phủ. Rõ ràng trước đó còn sâu dưới đất bên trong, bây giờ lại là có động tiên khác. Tướng quân kia nhưng biết về sau lại hướng phía trước, còn có cái gì chỗ? Triệu Mạnh vận lông mày suy nghĩ sâu xa, lại đưa mắt hoang mù, nhìn nửa ngày, mới trở lại đáp, mặt tướng, nhớ không được. Lục Chiêu nghe vậy không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là ngước mắt nhìn qua trước mắt tối tăm mở mịt một mảnh. Thích Cửu Yêu đi theo hắn bên cạnh thân, có chút thò người ra, thấp giọng, sư đệ, đang suy nghĩ gì? Không có gì. Lục Chiêu cười cười. Thích Cửu Yêu đã thấy Lục Chiêu cầm trong tay mặc kiếm vào vỏ, một người dạo bước đi tới Triệu Mạnh cùng Ứng Long quân đằng trước, chúng tướng sĩ, xây dựng cơ sở tạm thời. Xây dựng cơ sở tạm thời. Triệu Mạnh nghe vậy sững sờ, kim quang lấp lóe đôi mắt có chút nheo lại, tựa hồ có chút không hiểu nhìn xem Lục Chiêu. Sau lưng Ứng Long quân hư ảnh quân tốt cũng cùng nhau dừng lại động tác, binh khí trong tay có chút rủ xuống, trầm thấp tiếng hò hét dần dần lắng lại, giống như là chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Lục Chiêu đứng tại phiến chiến trường này gì chỉ biên giới, ánh mắt bình tĩnh đảo qua kia phiến dương mù xám xịt, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên bên hông mặc kiếm trên chuôi kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Mạnh, ngữ khí thong dong lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, tướng quân đã không nhớ ra được con đường phía trước, vậy liền trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một lát. Oán khí nồng đậm như vậy, như tùy tiện tiến lên, sợ có bất chắc. Chúng ta đã là tìm thần tàng mà đến, tự nhiên thận trọng từng bước, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chúng tướng sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, thiếu soái xin các ngươi uống rượu nghỉ ngơi. Triệu Mạnh cứng ngắc thân hình hơi chấn động một chút, dường như bị Lục Chiêu bộ này trở một bộ dáng xúc động cái gì ký ức chỗ sâu đổ bật. Hắn cúi đầu trầm mặc một lát, kim quang đôi mắt bên trong túc sát chi khí dần dần thu liễm, thay vào đó là một tia phức tạp cảm xúc. Nửa ngày, hắn mới khàn khàn mở miệng, đa tạ thiếu soái, chỉ là rượu này, mặt tướng không mặt mũi nào lại uống, nhưng mà hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy Lục Chiêu đã lấy tay đem một bình bầu rượu chung theo không gian chứa vật đưa ra. Sau lưng tướng sĩ nguyên một đám tuy là tàn hồn oán linh, nhưng cũng đều nhìn ngo ngoe muốn động, chỉ là tốt đẹp quân kỷ để bọn hắn chưa từng biểu lộ. Lục Chiêu đang bày biện bàn rượu, Thích Cửu Yêu ở bên cạnh phụ một tay, cũng có chút chủ mẫu phong phạm. Lục Chiêu tiện tay ném đi một bầu rượu cho Triệu Mạnh, thử xem mấy ngàn năm sau rượu ngon như thế nào. Thiếu soái ta đại lão gia lề mề chậm chạp, ngươi năm đó bị đánh bại chẳng lẽ bởi vì ngươi cái này nên do dự lúc không do dự, không nên do dự lúc lại liều lĩnh. Lục Chiêu cố ý dùng lời kích thích, đã thấy Triệu Mạnh gật đầu nói phải, trên tay còn cầm trường kích, tay kia thế mà bắt đầu lau nước mắt. Thiếu soái lời nói rất là, năm đó chủ soái đã từng như thế căn dặn chúng ta, không thể khinh địch liều lĩnh. Chỉ là hắn dừng một chút, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không rõ. Mặt tướng cuối cùng chưa thể giữ vững kia phần cẩn thận, khiến toàn quân bị diệt nơi này. Thế nào còn khóc lên rồi? Lục Chiêu nhìn xem Triệu Mạnh bộ kia đoán linh thân thể vậy mà gạt ra mấy giọt kim quang lấp lóe nước mắt, trong lúc nhất thời cũng có chút thở dài. Hắn ho nhẹ một tiếng, đi lên trước vô Triệu Mạnh bả bay. Mặc dù chỉ là hư ảnh, bàn tay trực tiếp xuyên qua đối phương áo giáp, chạm không, nhưng hắn vẫn là ra vẻ trịnh trọng nói, Triệu tướng quân, một chuyện quý nhất sự tình. Năm đó quân kỷ, ngày sau có cơ hội tự sẽ xử phạt, nhưng dưới mắt thiếu soái mời rượu, ngươi làm thật không uống. Triệu Mạnh nghe vậy, thân hình run lên, kim quang đôi mắt ngẩng lên nhìn hướng Lục Chiêu, dường như bị lời này kinh hãi. Thích Cửu Yêu cũng cầm bầu rượu đi đến Lục Chiêu bên cạnh thân, tướng quân, mời. Đa tạ, phu nhân. Thích Cửu Yêu nghe vậy lại là nháy nháy mắt, không nói gì. Triệu Mạnh tiếp nhận bầu rượu, đầu tiên là vô hụt, lăng lăng nhìn nửa ngày, lại gặp Lục Chiêu không nói gì nữa ý tứ, mới rét lạnh thần hồn, rốt cục tiếp được bầu rượu, đột nhiên ngửa đầu rót một miệng lớn. Ừ ngực, rượu dịch theo hắn hư ảo yết hầu xuyên qua, trực tiếp chiếu xuống trên mặt đất, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Chương 357, họ Lục tiên triều, chữ Tử Minh, 2. Chương 357, họ Lục tiên triều, chữ Tử Minh, 2. Triệu Mạnh lại giống như là thật đếm đến tư vị, thanh âm khàn khàn mang theo mấy phần cảm khái, rượu ngon, rượu ngon. So năm đó chủ soái thưởng chúng ta liệt cựu còn muốn thuần hậu. Thiếu soái, đây thật là mấy ngàn năm sau rượu ngon. Lục Chiêu cười cười, tiện tay lại ném đi một bình đã qua, tự nhiên là ngươi như ưa thích, quay đầu ta để cho người ta cho ngươi nhiều đưa vài hũ, đủ ngươi uống mấy trăm năm. Đa tạ thiếu soái. Triệu Mạnh tiếp được bầu rượu, trong mắt kim quang có chút lấp lóe, lại thật có mấy phần thần sắc cảm kích. Hắn lại uống một ngụm, tựa hồ là bởi vì cố ý ngưng tụ thần hồn, lại thật uống xong rượu dịch, coi là thật rượu ngon. Triệu Mạnh quay đầu nhìn về phía sau lưng Ứng Long Quân hư ảnh, vung tay lên, các minh đệ, thiếu soái thưởng rượu, còn không tạ ơn. Tạ thiếu soái. Vô số hư ảnh cùng kêu lên gầm nhẹ, thanh âm mặc dù khàn khàn lại đều nhịp, mang theo một cô đã lâu quân hồn khí thế. Bọn hắn nhao nhao tiếp nhận trôi lơ lửng trên không trung chung rượu, mặc dù uống vào rượu dịch giống nhau hóa thành khói xanh tán đi, nhưng này từng trương mơ hồ khuôn mặt bên trên cũng lộ ra đã lâu ý cười. Hơn nữa thần kỳ hơn là, Triệu Mạnh cùng chúng tướng sĩ phát hiện những cái kia rượu dịch mặc dù không có nhập thể, nhưng để bọn hắn thần hồn cường hóa rất nhiều, phản phất là thần hồn hoặc là oán quỷ định chế linh cữu. Cái thứ nhất sau, thế mà đều thật có thể uống đến rượu dịch. Triệu Mạnh kinh ngạc, tướng quân, đây là Thích Cửu Yêu cũng phát hiện điểm này, sư đệ, ngươi năm đó cái này lùng tung nướng rượu, thì ra là không chỉ ta thích. Sư tỷ cái này lời gì Lục Chiêu sờ lên cái mũi, mặc dù nguyên vật liệu là một chút kỳ chân kỳ quỷ, bị lao ra tử thì thầm hồi lâu nói ta phô trương lãng phí, nhưng hiệu quả thật là thực sự, sư tôn cùng sư muội còn có các sư mình đều thích uống. Thứ, Thích Cửu Yêu lầm bầm một tiếng, không để ý hắn. Lục Chiêu cũng cười cùng Triệu Mạnh bọn người giải thích. Thanh Mặc Hổ đứng ở một bên nghe xong thật lâu rồi, khổng lồ cơ khôi thân thể lung lay, hai mắt dò xét đèn quét mắt bọn này uống rượu oán linh, gấp vòng quanh, ta đây, phần của ta đâu? Lục Chiêu lại móc ra một vò rượu, thiện tay thả tới. Thanh Mặc Hổ tiếp được vò rượu, khổng lồ cơ khôi móng nuốt cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, sợ không cẩn thận bóp nát. Nó cúi đầu xích lại gần người, hai mắt lấp loe mấy lần, thử, tính ngươi tiểu tử có lương tâm. Mùi vị kia, sách, thật là có chút ý tứ. Nói xong, nó cũng không khách khí, trực tiếp ngửa đầu đem rượu đàn nhắm ngay phần miệng rót xuống dưới. Rượu dịch theo cơ khôi khe hở chảy xuôi, hóa thành từng sợi khói xanh dung nhập linh thể của nó bên trong. Thanh Mặc Hổ uống xong một vò, thân thể cao lớn hơi chấn động một chút, dường như linh lực vận chuyển đến càng thêm thông thuận chút. Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu lặng lặng mà nhìn xem Triệu Mạnh bọn người uống rượu. Say hàm lúc, Lục Chiêu liền phát hiện Ứng Long Quân vẫn như cũ ngay ngắn trật tự, có người uống rượu có người tuần tra, không ngừng tuần hoàn qua lại. Tướng quân đã xưng nơi đây là năm đó huyết chiến chi địa, có thể cáo chi chúng ta, năm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Triệu Mạnh đang ngẩng đầu nhìn thiên, chần chờ hồi lâu, mới đáp, về thiếu soái, năm đó Trung Châu chi địa chính là nhân tiên ma tam giới giao hội chỗ, thượng giới tiên nhân muốn lấy Trung Châu làm cơ sở, tái tạo tiên lộ, cưỡng chế thế gian tu sĩ quy thuận. Chúng ta là Ứng Long Quân bên trong một mạch, phụ chủ soái chi mệnh, cùng phản thiên nghịch tiên tu sĩ cùng tiên nhân liên thủ kháng địch. Trận chiến kia, thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán. Kia thiếu soái lúc đó tại cái khác tiểu thế giới chống lại quân địch tao ngộ mai phục, chúng ta vốn là phát quân gấp rút tiếp viện. Hắn nhìn về phía Lục Chiêu, thanh âm dừng một chút, lại chưa thể bảo vệ bắt nguồn, lại gặp phải đoạn tiên một chuyện, khiến toàn quân táng thân nơi đây. Lục Chiêu vặn lông mày, cho nên các ngươi là gặp thai bay vạ gió mới chết ở chỗ này. Là mặt tướng vô năng. Lục Chiêu thở dài, vỗ vô Triệu Mạnh đầu bay, cổ kim nhiều ít sự tình, thành bại quay đầu không, mấy tận chú ý, cái nào cố đến sinh vong hưng suy. Triệu Mạnh nghe vậy, thân hình khẽ run lên, kim quang lấp lóe đôi mắt bên trong hình như có gợn sóng phun trào. Hắn cúi đầu trầm mặc một lát, dường như đang nhấm nuốt Lục Chiêu câu này hời hợt lại ý vị thâm trường lời nói. Nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu, trong âm thanh khàn khàn nhiều hơn mấy phần thoải mái, thiếu soái nói cực phải. Thành bại quay đầu không, mặt tướng trông coi cái này oán khí quấn thân tàn hồn mấy ngàn năm, sớm đã quên lúc trước vì sao mà chiến. Bây giờ gặp lại thiếu soái, giống như là giải quyết xong một cọc tâm sự. Các ngươi thiếu soái kêu cái gì? Triệu Mạnh nghe vậy mà người, lại bối rối nói, thiếu soái ngươi quên chính mình kêu cái gì? Quả nhiên thiếu soái cũng đã chết, đều tại ta chờ. Ngươi liền nói kêu cái gì? Triệu Mạnh gãi đầu một cái, giống như cũng quên đi dường như, nửa ngày mới gạt ra một chữ. Lục Lục Chiêu dừng lại, Thích Cửu Yêu tại bên cạnh hắn nhỏ giọng, sẽ không thật là sư đệ a? Lục Tử Minh. Triệu Mạnh rốt cục nói ra. Lục Chiêu nhỏ giọng cùng Thích Cửu Yêu nói, xem ra xác thực không phải ta. Lại nghe Triệu Mạnh bỗng nhiên lớn tiếng, ta nhớ ra rồi. Tử Minh là thiếu soái chữ, tên là Chiêu. Thiếu soái họ Lục tên Chiêu, chữ Tử Minh. Lục Chiêu, Thích Cửu Yêu. Hai người đều ngây người. Châu Đầu ghé thai nhỏ giọng, chữ của ngươi là cái gì? Ta không biết rõ a, hiện tại niên đại ngoại trừ thư viện nho sinh đều không thịnh hành lấy chữ. Nói không chính xác thật là ngươi đây, thiếu soái đại nhân. Chương 358, so với lần trước còn ngọt. Chương 358, so với lần trước còn ngọt. Triệu Mạnh thấy hai người kề tai nói nhỏ, uống rượu cảm thán, thiếu soái cùng phu nhân tình cảm thật tốt. Triệu tướng quân, ngươi xác định nhớ không lầm? Triệu Mạnh để bầu rượu xuống, kim quang lấp lóe đôi mắt quét Lục Chiêu một cái, tựa hồ đối với hắn chất vấn có chút không hiểu. Thiếu soái như thế nào ngay cả mình danh tự hoài nghi? Mặt tướng mặc dù thần trí bị oán khí ăn mòn nhiều năm, nhưng thiếu soái phong thái, mặt tướng tuyệt sẽ không nhận lầm. Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu ngồi nơi nào đó ngọn núi nhỏ, phía sau là khổng lồ cơ khôi thân hổ thân thể, dưới đáy là uống rượu cắm trại Ứng Long Quân, dương mắt nhìn lên, tiêu điều cùng hoảng hốt, nghiêm nghị cùng sùng kính, cộng đồng đầy dây. Thích Cửu Yêu bên cạnh mắt nhìn xem Lục Chiêu, sợi tóc phất qua trắng non hai biên, sư đệ, ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ, còn sống thật là tốt. Thích Cửu Yêu nghe vậy, mắt phượng nao nao, lập tức cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Lục Chiêu cái trán, trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo. Sư đệ lời nói này đến, giống như là mới từ quỷ môn quan bên trong leo ra dường như. Lục Chiêu cười nắm chặt tay của nàng, đưa nàng đầu ngón tay kéo đến bên môi hôn khẽ một cái, chỉ là đột nhiên cảm giác được, thế gian này cuối cùng bất quá một giấc chiêm bao. Triệu tướng quân bọn hắn vây ở cái này toán khí bên trong mấy ngàn năm, còn nhớ kỹ năm đó nhiệt huyết cùng trung thành, chúng ta những này còn sống người, nếu không cố mà chân quý lập tức, chẳng phải là cô phụ cái này tốt đẹp thời gian. Thích Cửu Yêu bị hắn bất thình lình ôn nhu làm cho bên thai ửng đỏ, nàng hừ nhẹ một tiếng, rút về tay, chuyển mắt nhìn về phía dưới còn tại uống rượu Ứng Long Quân, ngựa khí ra vẻ lạnh nhạt, nói đến cũng là em hai, ai biết ngươi cái này chân quý lập tức bên trong, lại cất giấu nhiều ít ý đồ xấu. Ý đồ xấu? Lục Chiêu nhíu mày, nghiêng người tới gần nàng mấy phần, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, sư tỷ là chỉ vừa rồi người nào đó nghe được thiếu soái phu nhân không phản bác. Ngươi còn lắm miệng. Lục Chiêu theo không gian chữ vật lại lấy ra một vỏ rượu. Mùi rượu tại trong gió đêm tản ra, hòa với chiến trường di chỉ kia cố nhàn nhạt túc sát chi khí, lại có loại kỳ dị hài hòa. Sư tỷ còn uống sao? Sẽ không lên lần so rượu thua, cũng không dám lại cùng sư đệ. Thích Cửu Yêu tiểu nhan có chút nhuộm đỏ, mấp máy khóe môi, trừng mắt liếc hắn một cái, uống thì uống, ai sợ ai. Phía dưới, Triệu Mạnh cùng Ứng Long Quân hư ảnh nhóm còn tại thấp giọng trò chuyện, chung rượu trong tay bọn hắn chuyển lại, tiếng cười cùng cảm khái âm thanh đan vào một chỗ. Thanh Mặc Hổ ghé vào một bên, khổng lồ cơ khôi thân thể thỉnh thoảng run run một chút, dường như cũng đang hưởng thụ lấy cái này khó được nghỉ ngơi thời gian, miệng bên trong vẫn không quên nói thầm, rượu này coi như không tệ, chính là thiếu một chút thịt, nếu là có mấy khối thịt nướng thì tốt hơn. Thích Cửu Yêu nhấp một miếng rượu, ánh mắt rơi vào Lục Chiêu bên mặt bên trên, nói khẽ, sư đệ, ngươi nói cái này Triệu tướng quân trong miệng Lục Chiêu thực sẽ là ngươi sao? Vẫn là nói chỉ là trùng hợp? Lục Chiêu lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Hắn lúc đầu chỉ là muốn mượn linh tiểu công hiệu, bộ một chút Triệu Mạnh đám người lời nói. Hiện tại lời nói là moi ra tới, thì ra cái này đội tướng sĩ chính là gặp thai bay vạ gió, làm sao biết cái gì thật tàng. Ngược lại chính mình đối với mình thân thế lai lịch càng là không mò ra. Đang nghĩ ngợi đâu? Bên người Thích Cửu Yêu đang ngẩng lên trắng non cái cổ, tiết hầu khẽ nhúc nhích, môi son nhấp nhẹ chung rượu, mắt phượng nước nhuận nhìn qua Lục Chiêu, sư đệ, lần trước tỉ thí, ta nhớ được sư tỷ không có thua à? Ân. Lục Chiêu vừa lúc ngoái nhìn nàng, sau một khắc, chỉ thấy sư tỷ lại hai tay ôm vai của hắn cái cổ, tay áo bày lay nhẹ, sung mãn cánh môi nhấp đi lên, hai môi gần bó, rượu dịch không biết rõ vào ai trong bụng. Lục Chiêu bị Thích Cửu Yêu bất thình lình cử động làm cho khẽ giật mình, phần môi mềm mại cùng mùi rượu xen lẫn, nhường hắn nhịp tim không khỏi hụt một nhịp. Hắn vô ý thức đưa tay đỡ lấy bờ eo của nàng, chạm đến nàng thân thể mềm mại, cảm nhận được nàng có chút gần sát nhiệt độ. Thích Cửu Yêu hôn đến rất nhẹ, giống như là mang theo vài phần khiêu khích, lại giống là mượn trên choáng phát tiết cái gì. Cánh môi tách ra lúc, nàng có chút thở dốc, mắt phượng híp lại, thủy quang liễm diễm mà nhìn chằm chằm vào Lục Chiêu, khóe môi câu lên một vệt giảo hoạt độ cong. Sư đệ, rượu này có phải hay không so với lần trước còn ngọt? Nàng thanh âm thấp mềm, mang theo vài phần men say, đầu ngón tay còn nhẹ cơ nhẹ qua hắn vào áo, dường như đang thử thăm dò phản ứng của hắn. Lục Chiêu cười khẽ một tiếng, cầm cổ tay của nàng đưa nàng rút ngắn mấy phần, cúi đầu tiến đến bên hai nàng, thanh âm ép tới trầm thấp, sư tỷ nếu là cảm thấy ngọt, sợ không phải rượu công lao, mà là cái khác nguyên nhân a. Ba hoa. Thích Cửu Yêu hờn dỗi một tiếng, tay nhỏ tại bộ ngực hắn khẽ đẩy một chút, lại không làm mấy phần khí lực, ngược lại giống như là đang làm nũng. Nàng mang thai đỏ đến lợi hại hơn, quay sang không nhìn tới hắn, làm bộ chuyên chú nhìn chằm chằm phía dưới Ứng Long Quân phương hướng, có thể cặp kia mắt vượng lại nhịn không được vụng trộm liếc mắt nhìn hắn. Lục Chiêu gặp nàng bộ dáng này, đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa. Hắn theo trong tay nàng tiếp nhận chung rượu, chính mình nhấp một miếng, lập tức túi người tới gần nàng, thừa dịp nàng không sẵn sàng, lại tại môi nàng nhẹ nhàng mổ một chút. Nô. Thích Cửu Yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi cái tên này, lại tập kích bất ngờ. Sư tỷ ra tay trước, sư đệ bất quá là có qua có lại. Lục Chiêu cười đến thản nhiên, ngón tay tại nàng trong tóc nhẹ nhàng đánh một chút, đưa nàng bên thai tản mát sợi tóc lý hảo, lại nói, chiến trường này di chỉ oán khí sâu nặng, sư tỷ không cảm thấy có chút lạnh sao? Sư đệ đây là tại giúp ngươi đủ ấm. Ấm. Thích Cửu Yêu nheo lại con ngươi, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi, lại không né tránh hắn đụng vào. Nàng dứt khoát sát lại càng gần chút, đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn trên vai, cái kia sư tỷ liền nhiều mượn ngươi điểm hơi ấm, tránh khỏi ngươi quay đầu còn nói ta không đủ chân quý lập tức. Thích Cửu Yêu dựa vào Lục Chiêu, trầm mặc một hồi, đột nhiên nói khẽ, sư đệ, có thể hay không thật có cái gì liên lụy? Dù sao ngươi cái này huyết khí có thể xúc động đoạn tiên cấm chế, lại bị hắn một mực chắc chắn là thiếu soái, tổng sẽ không tất cả đều là trùng hợp a. Lục Chiêu nghe vậy, ngón tay gõ nhẹ một cái chung rượu, ánh mắt rơi vào nơi xa kia phiến dương mù xám xịt bên trong, ngựa khí lạnh nhạt, dưới mắt ta chỉ biết mình là thiên diễn môn Lục Chiêu, sư tỷ sư đệ, về phần cái khác, bây giờ biết lại có thể thế nào. Thích Cửu Yêu che miệng nhỏ, xoẹt không sai cười một tiếng. Sau đó không lâu, Triệu Mạnh xách theo trường kích, thanh âm vang hô, thiếu soái, mặt tướng cùng các huynh đệ uống tôi linh cửu, nguyện vì thiếu soái mở đường, dò xét trước kia trong dương mù chi địa. Thiếu soái nếu có khiến, cứ việc phân phó. Lục Chiêu không có phỏng đoán, vậy thì thỉnh cầu tướng quân mang bọn ta hướng trong sương mù đi một chuyến. Bất quá oán khí sâu nặng, đem quân vụ phải cẩn thận, nếu có dị động, kịp thời cảnh báo. Triệu Mạnh ôm quyền đáp, mặt tướng tuân mệnh. Thiếu soái yên tâm, có ta Ứng Long quân phía trước, định bảo đảm thiếu soái không ngại. Thanh Mặc Hổ lúc này mới tỉnh ngủ, a, thế nào, muốn ăn cơm rồi? Triệu Mạnh trường kích chỉ đến, thiếu soái, nghe mặt tướng một lời, cái này đầu hổ bại hoại, không bằng đem nó chém xuống. Ngươi cái này cô hồn dã quỷ, chết đi. Thanh Mặc Hổ sắc đau. Một người một hổ riêng phần mình dương nhanh muốn bước, nhưng chính là không có thật độc thủ. Lục Chiêu lắc đầu bất đắc dĩ, quay người giữ chặt Thích Cửu Yêu tay, lại đối Ứng Long Quân nói, chư vị, đi thôi. Là, cần tuân thiếu soái mệnh lệnh. Ứng Long quân hư ảnh quân tốt lập tức chỉnh tề xếp hàng, còn có mấy cái tiên phong đang chỉ huy, một nửa người đi theo Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu sau lưng bên cạnh thân, một nửa khác tới đằng trước mở đường. Triệu Mạnh thấy thế, tranh thủ thời gian thu hồi trường kích, vô cùng lo lắng đuổi theo. Thanh Mặc Hổ cũng ken két biến trở về hổ hình thái, tứ chi một nắm sấp đội vàng đuổi theo. Chương 359 một đoàn người dần dần xâm nhập trong sương mù, tầm nhìn càng ngày càng thấp. Lục Chiêu linh thức tản ra, lại phát hiện cái này sương mù dường như có thể thôn vệ cảm giác, thần thức dò ra bất quá 10 trượng liền bị ngăn cản đoạn. Thích Cửu Yêu sát lại Lục Chiêu càng gần chút, thấp giọng nói: "Sư đệ, cái này sương mù không thích hợp, ngay cả ta ma khí đều bị áp chế một chút. Người kia thần khí còn có thể chống đỡ sao?" Lục Chiêu nhẹ ân một tiếng, ngón tay khẽ vuốt mặt kiếm, thanh quang vòng bảo hộ càng thêm lương thực, bất quá cái này trong sương mù còn có những vật khác tại, sư tỷ cẩn thận chút, nếu có dị động, lập tức dựa đi tới. Thích Cửu Yêu nghe vậy, khóe môi có hơi hơi bật lên, thấp giọng chế nhạo: "Sư đệ đây là sợ sư tỷ bị mất." "Là đâu? Yên tâm, sư tỷ không có như vậy mảnh mai, không mất được." "Dạng này nha." Thích Cửu Yêu chớp chớp mắt phượng, cảm thấy Lục Chiêu trong lời nói có hàm ý lại hỏi: "Lần này đi ra, thế nào không thấy được sư đệ tuyển cơ thư quyển cùng tiên Liêu La bản, hai tên này nên có thể nhất đối phó những này nghi trận cấm kỵ đi." Lục Chiêu khẽ lắc đầu: "Kia hai kiện đồ vật ta tạm thời lưu lại cái khác tác dụng." Thích Cửu Yêu khẽ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Thanh Mặc Hổ đi theo đội ngũ cuối cùng, hết nhìn đông tới nhìn tây lấy vừa đi vừa nói thầm: "Cái này sương mù thế nào quỷ quái như thế, ngay cả ta này đôi mắt hổ đều chiếu không thấu." Lại nghe phía trước Triệu Mạnh bỗng nhiên khẽ quát một tiếng: "Thiếu soái cẩn thận, phía trước có dị động." Lời còn chưa dứt, một đạo sắc bén âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên, mấy chục đạo màu đỏ sẫm quang ảnh theo trong sương mù bắn ra, thẳng đến đám người mà đến. Lục Chiêu phản ứng cực nhanh, mặc kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như hồng, mang theo màu xanh thần khí đón lấy những cái bóng kia. Thích Cửu Yêu đồng thời vung lên đoạn tiên kiếm, trên thân kiếm đỏ sẫm quang mang đại thịnh, cùng Lục Chiêu kiếm quang xen lẫn thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng. Ken ken ken, kim loại giao kích âm thanh liên tiếp vang lên, những cái kia đỏ sẫm quang ảnh bị kiếm quang toàn bộ ngăn lại, sau khi hạ xuống hiện lộ ra chân hình, đúng là từng cây vết dị loang lổ trường mâu, thân mâu bên trên quấn quanh lấy nồng đậm hàn khí, mơ hồ phát ra gào trầm thấp. Triệu Mạnh sách kích tiến lên, kim quang đôi mắt đảo qua những cái kia trường mâu, trầm giọng nói: "Thiếu soái, đây là năm đó quân địch binh khí, bị oán khí ăn mòn sau hóa thành oán linh chi vật, chuyên môn tập kích người sống ký tức. Xem ra chúng ta cách kia hạch tâm chi địa không xa." Thanh Mặc Hổ vung vậy trường đao, đem mấy cây ý đồ đánh lén trường mâu chém nát, đúng thanh nói: "Hừ, cái này phá ngoạn ý nhi vẫn rất đáng ghét, cùng con rồi dường như. Thiếu soái, nếu không ta xông phía trước đi, đem những này đồ vật toàn đập." Lục Chiêu lắc đầu: "Hổ tiền bối chơi nóng đội, những này đoán linh binh khí chỉ là phiền vãi nhỏ, chân chính đầu to còn tại đằng sau. Triệu tướng quân, tiếp tục mở đường, chúng ta tăng thêm tốc độ." Triệu Mạnh đứng thanh, dẫn đầu Ứng Long quân gia tốc tiến lên, Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu theo sát phía sau, thanh quan cùng đỏ sẩm kiếm mang hòa lẫn, đem chung quanh đoàn khí xé mở một cái thông đạo. Theo xâm nhập, trong sương mù nói nhỏ âm thanh dần dần biến rõ ràng, dường như vô số thanh âm tại đồng thời kể ra thống khổ cùng phẫn nộ. Vết máu trên mặt đất cùng binh khí tàn phiến càng ngày càng nhiều, có chút thậm chí còn mang theo chưa tan hết linh lực ba động, giống như là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Sau đó không lâu, Triệu Mạnh cưỡi một đầu trên thân tràn đầy mũi tên linh ngựa trở về. "Thiếu soái, phái mấy chi thám tử ra ngoài, đều khó phân biệt phương vị, chúng ta đại khái là tiến vào kỳ trận chúng." Lục Chiêu nghe vậy, nhíu mày, ánh mắt đảo qua bốn phía càng thêm nồng đậm sương mù. Cái này sương mù không chỉ có che đậy ánh mắt, liền linh thức đều bị áp chế đến khó mà thi triển, hiển nhiên không phải bình thường hiện tượng tự nhiên, mà là một loại nào đó người vì bố trí kỳ trận. Hắn dừng bước lại, ngón tay khẽ vuốt mặt kiếm, thanh quang có hơi hơi tránh, dường như tại cảm giác cái gì. Thích Cửu Yêu đứng tại bên cạnh hắn, đoạn tiên kiếm chỉ xéo mặt đất, trên thân kiếm đỏ sẫm quang mang như ẩn như hiện. Nàng thấp giọng nói: "Sư đệ, trận pháp này khí tức có chút quen thuộc, giống như là ta đoạn tiên tông đường lối, nhưng lại nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Ngươi cảm thấy thế nào?" Lục Chiêu nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Xác thực có đoạn tiên tông cái bóng, nhưng cái này đoán khí hỗn tạp trong đó, giống như là bị người cải biến qua. Triệu tướng quân, ngươi còn nhớ rõ năm đó nơi đây phải chăng có trận pháp vết tích?" Triệu Mạnh cưỡi tại linh lập tức, trường kích sử, kim quang lấp lóe đôi mắt nhìn chăm chú phía trước, dường như đang cố gắng hồi ức. Nửa ngày, hắn lắc đầu, thanh âm trầm thấp: "Thiếu soái thứ tội, mặt tướng ký ức mơ hồ, chỉ biết nơi đây là năm đó huyết chiến chi địa. Về phần trận pháp, mặt tướng thực sự nhớ không rõ, có lẽ là quân địch chỗ bố trí, cũng có thể là hậu nhân gia cố thần tàng lúc gây nên." Thanh Mặc Hổ ở một bên lung lay khổng lồ cơ khôi thân thể, hai mắt dò xét đèn quét mắt sương ngủ, ứng thanh nói: "Quản nó là ai bày, cái này pha trận nhìn xem rất tà dị, chúng ta nếu không trực tiếp đập ra được, ta đao này cũng không phải bài trí." Triệu Mạnh lườm nó một cái, hừ lạnh nói: "Ngươi cái này xuẩn mèo, trận pháp này nếu là cứng rắn phá tan, chỉ sợ sẽ dẫn động càng nhiều đoàn khí phản vệ. Ngươi cái này giáp ủy." Triệu Mạnh không để ý tới, chỉ là chắp tay nói: "Thiếu soái, không bằng vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem có thể hay không tìm tới trận nhãn. Năm đó một trận đánh bại, toàn quân bị diệt, mặc dù đã qua mấy ngàn năm, nhanh bạn năm tuế nguyệt, hắn cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, đã không còn dám lỗ mãng." Đã thấy Lục Chiêu sắc mặt bình tĩnh không có trả lời, chỉ là ngước mắt nhìn xem tối tăm mở mịt sen lẫn huyết sắc bầu trời. Bên cạnh thân Thích Cửu Yêu nói khẽ: "Sư đệ, chúng ta vẫn là dựa theo sớm định ra suy nghĩ, ngươi trái ta phải, ổn thỏa một chút dùng thần thức thăm dò qua." Một bên nghĩ cách phá trận, Lục Chiêu mắt nhìn bầu trời, đột nhiên hỏi Thích Cửu Yêu nói: "Sư tỷ còn nhớ rõ chúng ta tiến đến bao lâu sao?" Thích Cửu Yêu nghĩ, ước chừng 3 canh giờ. "Kia bây giờ nên là lúc nào?" Lục Chiêu lại hỏi. Nàng cũng nhìn về phía bầu trời, nhưng thiên không nhận nguyện, không có cách nào phân biệt, lại vô ý thức dựa theo chính mình lúc đi vào thời gian phân biệt, nên là buổi chiều. Lục Chiêu lắc đầu, bãi đất hoang vắng trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua nói không chính xác cùng Trung Châu khác biệt. Như thế có khả năng Thích Cửu Yêu khẽ bước cảm, bất quá bãi đất hoang vắng càng đi bên trong liền càng nguy hiểm, chúng ta vẫn là tạm thời thận trọng từng bước. Thích Cửu Yêu lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lục Chiêu lắc đầu, thời gian không đủ. Hắn chậm rãi rút ra mặc kiếm, đồng thời rút ra Thích Cửu Yêu trên tay trôi này huyết sắc đoạn tiên kiếm, đi bộ nhàn nhã hướng quân trận hàng đầu đi đến. Thích Cửu Yêu giật mình, bước nhanh theo sau, ngươi muốn làm gì? Làm sao lại thời gian không đủ? Lục Chiêu trở lại khẽ bước một chút Thích Cửu Yêu kiều nhan, bàn tay rơi vào đầu vai của nàng, nói khẽ, sư tỷ trước tiên ở nơi này chờ ta một chút. Ngươi Thích Cửu Yêu vặn lông mày còn muốn nói điều gì? Lục Chiêu trực tiếp đối bên cạnh nói, Triệu Mạnh, có mặt tướng, bảo hộ phu nhân, ta đi một chút liền về. Mặt tướng tuân mệnh. Hồ tiên bối, tại, cho tại hạ làm một khắc đồng hồ tọa kỵ như thế nào? Tốt. Thanh Mặc Hổ bất chi bất giác bị Lục Chiêu khí thế trấn trụ, cơ khôi kim thiết âm thanh giao hòa, bước nhanh nhảy ra. Thích Cửu Yêu nhìn qua Lục Chiêu hướng phía trước bóng lưng, chúng tướng sĩ chủ động nhường ra một đầu đại đạo, hắn xách theo mặc đỏ song kiếm độc vãng, có chút giống một năm kia mới gặp lúc thiếu niên, hăng hái. Nàng không khỏi trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Chương 360, lần thứ nhất lần đầu gặp sư tỷ, 1, chương 360, lần thứ nhất lần đầu gặp sư tỷ, 1. Lục Chiêu cởi Thanh Mặc Hổ, thân ảnh dần dần không có vào trong sương mù dày đặc, song kiếm nơi tay, màu xanh đen cùng đỏ sẫm đan dệt ra một đạo sắc bén quang hồ, đem chúng quanh oan khí xé rách ra một đầu lối đi hẹp. Thanh Mặc Hổ khổng lồ cơ khôi thân thể tại trong sương mù mở ra bốn chân, mỗi một bước đều phát ra nặng nề kim loại tiếng va chạm, hai mắt dò xét đèn như hai ngọn đèn sáng, ý đồ xuyên thấu cái này vô tận u ám. Sau lưng, Triệu Mạnh xách theo trường kích đứng tại Thích Cửu Yêu bên cạnh, kim quang lấp lóe đôi mắt nhìn chăm chú Lục Chiêu đi xa bóng lưng, thấp giọng nói, "Phu nhân yên tâm, thiếu soái lần này đi, nhất định có thể phá vỡ mê vụ. Mặt tướng cùng Ứng Long quân ở đây hộ vệ, định bảo đảm phu nhân không ngại." Thích Cửu Yêu nghe vậy, mắt phượng có chút nheo lại, ánh mắt nhưng thủy chung chưa theo Lục Chiêu trên thân rời. Mà lúc này, mê vụ bãi đất hoang vắng khu vực bên trong, nơi nào đó trên đỉnh núi, một đạo khôi ngô cao lớn hung linh tay chống đỡ cái cằm, cười lạnh, "Đã lâu, hồi lâu không có người đến." Hắn hơi híp mắt lại, chỉ là hóa thần cảnh giới một người đi đầu phái sao? Sau một khắc, hắn khỏe mắt kéo ra, cái này cưỡi chính là cái gì cổ quái đồ vật hiện tại Trung Châu tiểu bối đều quái dị như vậy sao? Hắn lắc đầu, chậm rãi đứng người lên, lộ ra một hồi nhe răng cười, cũng được, đánh trước bữa ăn ngon. Sau lưng sương mù lan tràn, hóa thành vô số huyết sắc xúc tu, tựa như vật sống giống như hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Dưới đỉnh núi vụ hải bên trong, những cái kia màu đỏ sẩm đoán linh trường màu đống nhiên bạo động, số lượng tăng vọt, lít nha lít nhít như mưa rơi hướng Lục Chiêu vị trí kích xạ mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi thứ đều như hắn thiết lập nghĩ đồng dạng, từng đạo huyết sắc hung quang bắn ra, mà cái kia cỡi kỳ quái lớn hổ tu sĩ mất tung ảnh. Khôi Ngô hung linh không khỏi khịt mũi, phàm nhân chính là phàm nhân. Lời còn chưa dứt, hắn con người đột nhiên trợ to, một đạo ngang qua thiên địa máu mặc song sắc kiếm khí đã cướp tới chính mình trước núi, bắt đầu so sánh, chính mình vậy mà vô cùng nhỏ bé. Mà đạo kiếm khí kia về sau, là đứng ở một tòa cổ quái hình người cơ khôi bên trên làm bảo nam tử. Mặc kiếm cùng đoạn tiên kiếm giao nhau với hắn trước người, trên thân kiếm xanh mực cùng đỏ sẫm quang mang hòa lẫn, giống như âm dương giao thoa, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí thế. Sương mù tại trung quanh hắn bị kiếm ý xé rách, lộ ra một mảnh ngắn ngủi thanh minh, mà cái kia đạo ngang qua thiên địa kiếm khí, trực chỉ trên đỉnh núi Khôi Ngô hung linh. Tất cả bất quá tại một hơi thời gian bên trong, hung linh hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị tia ngang qua thiên địa kiếm khí nuốt hết, tràn ngập bốn phía sương mù trực tiếp bị cắt mở lỗ hổng, chấn động thiên địa, liền đỉnh núi đều tức thì bị san bằng. Giữa thiên địa, chớp mắt thanh minh. Thích Cửu Yêu bên này, đang lợi dụng thiếu soái phu nhân trước quyền muốn cưỡng chế lấy Ứng Long quân cùng một chỗ đuổi theo Lục Chiêu. Triệu Mạnh còn giả chết người như thế, hắn đã là người chết, cho nên liền giả bộ như tượng bùn như thế ngoảnh mặt làm ngơ. Các ngươi liền không sợ các ngươi thiếu soái lần này lại là chưa có trở về? Lời này xem như trực tiếp đâm trọn Triệu Mạnh yếu hại, nhưng mà hắn mới vừa vặn phải quy hạ. Đã thấy giữa thiên địa đống nhiên sáng sủa lên, một đạo máu mặc kiếm khí ngang qua lại trời, tựa như thần tích. Mà kiếm khí kia những nơi đi qua thế mà cắt ra không gian. Thích Cửu Yêu ngơ ngẩn, thì thảo, là kiếm pháp của hắn. Triệu Mạnh càng là trợn mắt hốt mồm, một kiếm này đã chạm đến thiên đạo không gian pháp tắc, thiếu soái lại có cái loại này bản sự. Thanh Mặc Hổ khổng lồ cơ khôi thân thể dừng ở bị san bằng đỉnh núi trước, hai mắt dò xét đèn đảo qua chúng quanh dần dần tiêu tán sương mù, phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, dường như cũng đang vì Lục Chiêu một kiếm này uy lực cảm thấy rung động. Vẫn là như vậy tiết kiệm thời gian. Lục Chiêu thở ra một hơi, đứng tại Thanh Mặc Hổ trên lưng, mặc kiếm cùng đoạn tiên kiếm chậm rãi trở vào bao, xanh đỏ song sắc quang mang dần dần thu lại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nơi xa, dường như vừa rồi một kiếm kia chỉ là hạ bút thành văn. Bất quá hắn trên người đạo bào hiện tại còn không nhuốm bụi trần, liền mồ hôi đều không có lưu, cũng đúng là hạ bút thành văn. Thanh Mặc Hổ sững sờ nhìn xem dưới đáy, ngươi thật là đáng sợ thủ đoạn, tên kia có thể khống chế bãi đất hoang vắng oán linh trận, tối thiểu đã có luyện hư thời kỳ cuối thực lực. Ngươi cái này cho hắn chém. Lục Chiêu lắc đầu, hắn hút lâu như vậy bản khí, chỉ có cảnh giới lại có thể thế nào? Hắn mở bàn tay, Thanh Mặc Hổ thăm dò tới, trông thấy trong lòng bàn tay hắn là một sợi tàn hồn mảnh vỡ. Ngươi đem hắn câu. Ân. Chương 360, lần thứ nhất lần đầu gặp sư tỷ. 2. Chương 360, lần thứ nhất lần đầu gặp sư tỷ. 2. Lục Chiêu có quỷ ngữ pháp còn có hư hư thực thực thiên hoàng bảo quyển thiên thư. Vừa rồi cười Thanh Mặc Hổ tới thời điểm, đã nhìn thấy cái này hung linh đỉnh đầu thật to phụ đề. Người này so với Thanh Mặc Hổ cùng Triệu Mạnh tham lam rất nhiều. Hai cái này tâm nguyện, một cái là kim sắc sinh sinh tử tử hiệu lực thiếu soái Lục Chiêu ôm phá trận ý nghĩ mời Ứng Long Quân cùng Triệu Mạnh một bữa rượu, đạt được thiên giai phía trên cấp bậc tiên giai Ứng Long Thương Pháp. Một cái vốn là tử sắc ngồi ăn rồi chờ chết, ôm thân thể tàn phế cầu lấy thủ đại môn về sau bởi vì thân thể trực tiếp không có, biến thành kim sắc Lục Chiêu đưa ta thân thể. Lục Chiêu cho cơ khôi hổ về sau, đạt được Thanh Mặc Hổ nhất tộc tiên phú bí kỹ ngự thú giống. Tóm lại hai người này nguyện vọng trung quy trung cũ, Lục Chiêu trong linh đài nguyện vọng thiên thư đem nó đãi liền có thể dùng. Mà người này lại là cái gì? Giết ra bãi đất hoang vắng, chi phối Trung Châu nhân giới che cắt tránh do thuộc về là. Lục Chiêu lại dùng quỷ ngự pháp lục soát một chút cái này hung linh quá khứ, đạt được gia hỏa này trước kia chính là tiên giới xâm lấn Trung Châu tàn binh bại tướng một trong, về sau liền thành thần tàng trong đó một quan tình báo. Dưới đỉnh núi, Vũ Hải bị kiếm khí xé mở lỗ hổng ngay tại chậm rãi khép lại, nhưng này cỗ nồng đậm oán khí đã tiêu tán hơn phân nửa. Những cái kia nguyên bản lít nha lít nhít oán linh trường mâu, giờ phút này như là đã mất đi trèo chống đồng dạng, nhao nhao rơi xuống đất, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán ở trong không khí. Giữa thiên địa ngắn ngủi thanh minh nhường xa xa cảnh tượng như ẩn như hiện, tàn phá cổ chiến trường di tích, khắp nơi trên đất vết máu cùng binh khí mảnh vỡ, cùng nơi xa một tòa mơ hồ có thể thấy được to lớn tế đàn, tản ra u ám quang mang. Thanh Mặc Hổ run lên thân thể cao lớn, uống thanh nói, thiếu soái, một kiếm này xuống dưới, ngay cả ta cái này cơ khôi đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kế tiếp làm sao bây giờ? Trực tiếp giết đi qua. Giá hóa không biết rõ thế nào liền bắt đầu đi theo gọi thiếu soái. Lục Chiêu bác bỏ đề nghị, về trước đi cùng sư tỷ bọn hắn tụ hợp, lại tính toán sau. Thanh Mặc Hổ a một tiếng, mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn quay người, chở Lục Chiêu hướng lúc đến phương hướng chạy đi. Nơi xa, Triệu Mạnh Trường kích sử, kim quang lấp lóe đôi mắt nhìn chăm chú Lục Chiêu phương hướng, dường như đang thì thảo tự nói, thiếu soái, so với năm đó còn muốn dũng mãnh. Ngươi ngay từ đầu nói thời gian không đủ là có ý gì? Thích Cửu Yêu đi theo Lục Chiêu sau lưng, khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, nói là kia oán khí trận không thể kéo dài được nữa, vẫn là nói trận nhãn môn đạo cùng thời gian có quan hệ. Cũng không đúng, ngươi phá trận cũng không hề dùng đến thời gian cái loại này pháp tắc lại nói, Lục Chiêu có thể sử dụng không gian pháp tắc liền rất khủng bố, nếu là liền thời gian pháp tắc đều sẽ, vậy cũng quá khoa trương. Cũng là không phải. Lục Chiêu có chút thở dài, sư tôn chỉ đồng ý ta một ngày giờ, để cho ta cùng sư tỷ trong vòng một ngày bình an trở về. Thích Cửu Yêu cắn cắn môi, trong lúc nhất thời đấy lòng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đã thấy Lục Chiêu hoàn toàn như trước đây đứng tại nàng bên cạnh thân. Nàng không khỏi nhếch môi, ngược lại hắn bây giờ tại chính là ta bên cạnh. Nhưng mà nàng mở miệng lúc, lại thói quen cố ý cùng Lục Chiêu cãi nhau. Thích Cửu Yêu ôm ngực khẽ hừ một tiếng, mắt phượng liếc qua Lục Chiêu, ngươi sợ là nhiều lời sư tỷ hai chữ a. Ngự tỷ tỷ sẽ hy vọng ta và ngươi cùng nhau bình an trở về. Sư tỷ chớ có suy nghĩ nhiều, sư đệ cũng biết cố lấy sư tỷ chu toàn không phải. Thư Thích Cửu Yêu nhỏ giọng, cố ý chế nhạo, ai biết ngươi cái này đang độ tử có chủ ý gì. Nàng tiểu khẩu thổi ấm áp khí tức. Bãi đất hoang vắng bây giờ coi như hai chúng ta người sống nào, sư đệ. Lục Chiêu lựa chọn không cùng nàng cãi nhau, trực tiếp ôm sư tỷ mềm mềm thân thể mềm mại cùng nhau ngồi lên cơ khôi hổ, Ứng Long Quân trước sách hổ lao nhanh. Không bao lâu, Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu dẫn người tới kia đại tế đàn trước đó. Triệu Mạnh Ứng Long Quân đi theo phía sau không lúc đích. Thanh Mặc Hổ đến lúc đó khắp nơi loạn lắc thò đầu ra nhìn. Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu hai người liếc nhau, quyết định trước dùng đoạn tiên kiếm cùng huyết ngọc bài thử xem. Nhưng mà chẳng kịp chờ hai người có động tác, chỉ thấy một hồi mênh mông trầm tĩnh linh quang tứ tán mà ra, lại mở mắt ra thời điểm, Lục Chiêu một người đứng ở giữa thiên địa, càng nhìn không thấy bên dưới. Lại xuống một cái chớp mắt, Lục Chiêu liền phát hiện bốn phía biến ảo, hắn tới một chỗ trong sân động, lại dương mắt, trước người là một vị dịu dàng bích ngọc váy đen nữ tử, nàng khí tức có chút yếu đuối, áo tơ nhẹ cởi lộ ra trắng non vai cái cổ. Công tử lần này đa tạ giúp đỡ Lục Chiêu giật mình. Là sư tỷ. Là mấy năm trước lần thứ nhất lần đầu gặp sư tỷ. Chương 361, sư đệ quá tâm thuật bất chính. Chương 361, sư đệ quá tâm thuật bất chính. Lục Chiêu còn nhớ rõ, ước chừng 7 năm trước. Hắn khi đó vừa qua khỏi lễ thành nhân, sư tôn ngự thư giao cho hắn đơn độc thụ quan lễ. Bởi vì hắn ghét bỏ lễ tiết phiền thoái, cũng lo lắng sư tôn không khả quan nhiều, cho nên chỉ là Huyền Miểu Phong bên trên sư đồ hai người qua loa cử hành sự tình. Ngự thư giao đối với cái này không có dị nghị, hoàn toàn như trước đây mặt mũi thanh lãnh. Không có cái gì nói cái gì đều chưa hề nói, chỉ là nhắc nhở hắn tu hành. Nếu là nói lên duy nhất biến hóa, đại khái là khi đó ngự thư giao liền hữu ý vô ý không cho hắn rời sân môn, nhắc lên cái gì bóc nhiệm vụ bảng, chẳng yêu trừ ma bệ đạo, ngự thư giao đều không có đáp ứng cũng không có bác bỏ, chỉ là cái gì cũng không nói, chỉ câu lấy hắn không cho rời đi sân môn. Nhưng mà năm đó 18, tất nhiên là thiếu niên ý khí thời điểm, thế nào chịu được tính tình bị câu ở trong núi. Lại đúng lúc gặp hắn ban đầu phá kim đan cảnh giới. 18 tuổi kim đan, thiên diễn môn từ xưa đến nay cũng là đầu một vị. Hắn vốn chính là dự bị thiên diễn thứ lục tử, như thế đương nhiên là thuận lý thành trương thượng bị. Trường môn lão đầu cũng lên đỉnh, nhường lão tam Lâm Khinh Chu đưa một phần nhiệm vụ lên đến, nhường Lục Chiêu chọn xuống núi. Lục Chiêu nhìn cũng chưa từng nhìn vài lần, tuyển nguy hiểm hệ số cấp bậc vị thứ nhất tiêu diệt toàn bộ ma môn Đoạn Tiên Tông. Đợi đến sư tôn cùng trưởng môn lão đầu tử lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã đến Đoạn Tiên Tông chu bên cạnh chân núi. Ma sư tỷ liền vừa lúc mà gặp xuất hiện tại trước mắt hắn. Trong núi lượn lờ gặp đèn, mấy chục tên ma tu đuổi giết nàng không thả, một thân váy đen quần áo lam lu vỡ vụn, trên thân vết thương nhuốm máu. Nhìn chật vật không thôi, đã bị buộc tới tuyệt cảnh, chết cắn cánh môi, trong mắt cứng cỏi, mệt mỏi khí sắc vẫn như cũ không thể che hết tinh xảo tuyệt diễm khuôn mặt. Mà Lục Chiêu đứng ở lâm sao, kinh diễm sau khi, lần đầu tiên liền phát hiện nàng diễn kỹ sơ hở. Diễn quá giống, càng liền càng sơ hở. Nào có đẹp như vậy nữ tử có thể ở nhiều như vậy ma đạo tu sĩ trong tay sống lâu như thế, vẫn như cũ tứ chi nguyên vẹn còn có khí lực chạy trốn không lên, còn cố ý lựa chọn chạy trốn tới loại địa phương này. Chỗ của hắn, thật là Đoạn Tiên Tông cửa chính. Bất quá Lục Chiêu không có vạch trần Thích Cửu Yêu, chỉ là như nàng mong muốn, cứu nàng. Trở lại trước mắt, cho nên là bãi đất hoang vắng thần tàng làm huyễn cảnh sao? Lục Chiêu đứng tại trong sân động, ánh mắt rơi vào trước mắt váy đen trên người nữ tử, trong lòng nổi lên một hồi quen thuộc mà xa lạ gợn sóng. Tấm kia tinh xảo tuyệt diễm khuôn mặt, cặp kia mắt vượng bên trong mơ hồ lộ ra cứng cỏi cùng mọi bệnh, thậm chí kia có chút chút bỏ áo tơ hạ lộ ra trắng nón vai cái cổ, mọi thứ cùng hắn trong trí nhớ lần đầu gặp Thích Cửu Yêu lúc bộ dáng trùng điệp. Vị sư tỷ này, đã thấy Thích Cửu Yêu khuôn mặt ta thấy mà yêu, thấp giọng, lần này đa tạ công tử cứu, nếu không phải ngươi kịp thời xuất thân, ta sợ là không biết rõ ngươi là nơi nào tu sĩ. Lục Chiêu dựa theo trong trí nhớ hình tượng, hoàn toàn như trước đây trả lời, Thiên Diễn môn. Hóa ra là Thiên Diễn môn sư đệ sư tỷ đâu. Thích Cửu Yêu nghe vậy, nao nao, tiểu nữ tử Thích Cửu Yêu lập tức thấp xuống mặt mày, thấp giọng nói: là tán tu, không môn không phái, một mình tu hành đến nay. Nàng thanh nhã mềm dịu, mang theo vài phần mỏi mệt cùng thăm dò, dường như tại cân nhắc Lục Chiêu phản ứng. Lục Chiêu mỉm cười, theo năm đó câu chuyện tiếp theo, tán tu không dễ, sư tỷ một mình tu hành cho tới bây giờ cái này cảnh giới, cũng là làm cho người bội phục. Thích Cửu Yêu khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một vẻ cười yếu ớt, mắt vượng bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, sư đệ quá khen, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Cũng là sư đệ, Thiên Diễn môn cao đồ, tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lục Chiêu từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói: may mắn mà thôi, sư tỷ đã bị thương, không bằng ở đây làm sơ nghỉ ngơi, ta thay ngươi hộ pháp. Thích Cửu Yêu nhẹ nhàng gật đầu, dường như thở dài một hơi, thân thể có chút dựa vào hướng bách động ngồi xuống, váy đen dưới thân ảnh lộ ra càng thêm nhỏ yếu. Vậy liền đa tạ sư đệ. Chỉ là núi này ở giữa ma tu đông đảo, ta sợ bọn hắn sẽ còn đuổi theo, sư đệ cũng phải cẩn thận. Hai người vẫn như cũ dựa theo năm đó như vậy lá mặt lá trái, ngày kế tiếp cùng nhau ra Đoạn Tiên Tông khu vực, mà sư tỷ ám vệ đều một mực đi theo phía sau đâu. Kế tiếp dựa theo Lục Chiêu ký ức, chính là sư tỷ luân phiên ra chiêu, đầu tiên là tới rừng hoang lúc, lấy cớ tắm rửa, mong muốn thăm dò hắn có thể hay không lộ ra sơ hở. Cái này một kế nếu là không thành, tiếp qua không lâu sư tỷ liền sẽ lấy cớ đi tiểu đêm, nếu là Lục Chiêu thư giãn, ngày thứ hai khả năng liền bị trói tới kết thúc tiên tông. Mà cái này kế thứ hai sau khi thất bại, đang lúc Lục Chiêu coi là Thích Cửu Yêu còn sẽ có bước kế tiếp mưu tính thời điểm. Chưa từng nghĩ Thích Cửu Yêu đống nhiên đổi sắc mặt, sau đó mãi cho đến đưa Lục Chiêu rời đi ma môn phạm vi cũng không có nổi lên, hai người phân biệt, nàng liền vội vã trở về Đoạn Tiên Tông. Mà Lục Chiêu trong tay thì nhiều bội kiếm của nàng. Nghĩ đến trước mắt đây hết thảy là một cái lấy hắn ký ức làm bản gốc, thì bị bệnh thí luyện chi địa. Nhưng mà, cái này hảo cảnh trình độ chân thật nhường Lục Chiêu không khỏi tán thưởng, sư tỷ kia có chút buông xuống mặt mày, trong giọng nói cất giấu thăm dò cùng giảo hoạt, cơ hồ cùng năm đó không có sai biệt. Sư đệ, ta trên thân vết thương cần thanh lý, muốn đi phụ cận tìm chút nguồn nước. Thích Cửu Yêu nghiêng đi khuôn mặt nhỏ, nổi lên có chút ngượng ngùng, làm phiền ngươi tiếp tục canh chừng. Lục Chiêu nhẹ nhàng gật đầu, sư tỷ đi thôi, có ta trông coi. Thích Cửu Yêu cũng nhẹ gật đầu, đi hướng trong rừng. Dòng suối trước, nàng cởi áo ngoài, lộ ra một thân khinh bạc bên trong váy, như muốn tắm rửa. Suối nước róc rách, chiếu đến sát trời, thân ảnh của nàng như ẩn như hiện, đủ để câu lên bất kỳ tu sĩ trẻ tuổi tâm viên ý mã. Qua một khắc đồng hồ, nàng khẽ nhíu mày, quả nhiên, hắn lúc này căn bản sẽ không đến đáng tiếc cái loại này thời cơ. Thích Cửu Yêu tiến vào huyễn cảnh, liền phát giác là về tới hai người lần đầu gặp lúc thứ nhất màn. Liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt Lục Chiêu chính là bản nhân, bởi vì hắn trong tay còn cầm ngự thư giao cho hắn mặc kiếm đâu. Nhưng là bộ dáng của hắn, rõ ràng là không nhận ra được chính mình a, lại cũng không che giấu, kiếm đều không thu, nàng đều cố ý đem thêm ra, bọn hắn chui này cười kiếm thu lại. Thích Cửu Yêu không khỏi nâng lên cái má, vặn lông mày không cam lòng. Nàng trời sinh tính yêu dã lang thang lại ngang ngược, trước kia liền rất ưa thích treo cận treo chọc Lục Chiêu, lại bướng bỉnh lại ngạo kiểu chưa từng chịu thua, cho nên có mấy lần treo đến hai người gần như bất hòa. Vừa rồi cô ý đóng vai mình trước kia, người này rõ ràng gần nhất đặc biệt ưa thích ức hiếp chính mình, thế nào gặp phải mình trước kia, hắn liền không khi dễ đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thích Cửu Yêu liền phát giác bên hông bị người nhẹ nhàng nắm ở, sư tỷ nói là người phương nào? Vang lên bên tai hơi khinh bạc thanh sắc, Thích Cửu Yêu ngẩn người, cắn môi, nô sư. Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Nàng trở lại nhìn lại, tay nhỏ đẩy Lục Chiêu lồng ngực, vẻ mặt chấn kinh quất đủ, ta lúc đầu lường trước ngươi là người tốt, ngươi tại sao có thể? Lục Chiêu trừng mắt nhìn, cũng không tháo gỡ, bồi tiếp sư tỷ tiếp tục diễn, sư tỷ đang nói cái gì? Sư tỷ đặt mua cái loại này đại kế, không phải là vì đưa chính mình nhập sư đệ trong lực sao? Hắn nhẹ nhàng ôm chặt nàng, tay kia khẽ vuốt nàng tiểu nhan. Sư đệ hiện tại thật là như sư tỷ nguyện. Thích Cửu Yêu trắng non cái má hồng nhuận, chỗ nào còn không rõ ràng lắm chính mình là vào người nào đó chủ bảo. Thích Cửu Yêu mắt vượng nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ, nàng nhẹ nhàng thoáng dây rủa, ý đồ theo Lục Chiêu trong ngực tối lui, tay nhỏ đẩy bộ ngực của hắn, sáng giọng, sư đệ nói gì vậy? Ta khi nào nói qua muốn ôm ấp yêu thương? Rõ ràng là chính ngươi tâm thuật bất chính, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đúng đúng đúng, sư đệ quá tâm thuật bất chính. Chương 362, bồi sư tỷ đi đến. Có được hay không? Chương 362, bồi sư tỷ đi đến. Có được hay không? Hai người cãi nhau một hồi lâu, Thích Cửu Yêu bây giờ nói bất quá hắn, liền tức giận trừng Lục Chiêu một cái, dứt khoát sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh luận, quay người ngồi vào bên dòng suối một khối bằng phẳng trên tảng đá, vung lên suối nước nhẹ nhàng thành tẩy vết thương trên người. Suối nước thanh lương, chiếu đến nàng da thịt trắng nõn, nổi lên nhỏ xíu bọt nước, nàng túi thấp xuống mặt mày, dường như hết sức chuyên chú, nhưng lại rõ ràng đang trộm ngắm Lục Chiêu phản ứng. Sư tỷ tắm đến chậm chút, chẳng lẽ đang chờ cái gì? Thích Cửu Yêu nghe vậy, động tác trên tay dừng lại, sư đệ thật sự là nhạy cảm, ta bất quá là sợ vết thương lây nhiễm mà thôi. Cũng là ngươi, sư ở nơi đó không núp đích, có phải hay không chờ lấy nhìn ta xấu mặt? Sư tỷ quá lo lắng, Lục Chiêu khẽ cười một tiếng, chậm rãi đến gần nàng, ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi vào cánh tay nàng bên trên vết thương. Thích Cửu Yêu hừ một tiếng, ngoài miệng không chịu thua, ai biết ngươi cứu ta là tâm tư gì? Nói không chừng chính là nhìn ta dáng dấp đẹp mắt, sinh lòng ác ý đâu. A. Lục Chiêu nhíu mày, dứt khoát theo lời đầu của nàng tiếp theo, cái kia sư tỷ bây giờ còn dám ở chỗ này thăm dò ta, chẳng lẽ cũng cảm thấy ta cái này ác ý còn chưa đủ rõ ràng. Ngươi. Thích Cửu Yêu bị hắn chăn đến một nghẹn, tức giận đến trừng mắt liếc hắn một cái. Lại đột nhiên đứng dậy, ướt xuống quần áo dán thân thể, phát họa ra huyền chuyển thân hình, chậm rãi đi đến Lục Chiêu trước mặt, dừng bước lại, có chút túi người, xích lại gần bên tai của hắn, thấp giọng nói, vậy ngươi cũng là cho ta xem một chút ngươi ác ý nha. Lục Chiêu lấy tay liền đem nàng ôm lấy trong ngực. Thích Cửu Yêu trừng lớn con ngươi, ngươi đã thấy Lục Chiêu xuất ra khăn lụa giúp nàng bắt đứt mới đưa cho nàng, sư tỷ nghĩ kỹ thế nào đi ra ngoài sao? Thích Cửu Yêu hừ một tiếng, tiếp nhận khăn lụa, ngoài miệng lại nói, không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Lục Chiêu nhìn xem Thích Cửu Yêu kia ra vẻ ngây thơ bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên, cũng không ngừng phá nàng, chỉ thản nhiên nói, nếu như thế, cái kia sư tỷ liền trước từ từ suy nghĩ a. Thích Cửu Yêu cầm khăn lụa lau sạch lấy gương mặt, nghiêng qua hắn một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần hờn dỗi, sư đệ đâu, có thể nghĩ tốt. Nàng một bên nói, một bên đem khăn lụa tùy ý ném đến một bên, đứng dậy run lên quần áo, giọt nước theo váy nhỏ xuống, dưới ánh mặt trời nổi lên nhỏ vụn con trạch. Lục Chiêu trên tay tùy ý vuốt vuốt Thích Cửu Yêu nhu thuận tóc đen, vậy phải xem sư tỷ có ý tứ gì. Sư tỷ nếu là muốn đi xong đoạn đường này, sư đệ đương nhiên bồi tiếp. Nếu là sư tỷ muốn hiện tại ra ngoài lấy thần tàng, sư đệ cũng bồi tiếp. Lục Chiêu thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Thích Cửu Yêu vô ý thức nhìn chằm chằm hắn, không biết sao lại thấp giọng nói, chính ngươi cũng có thể đi lấy a. Bây giờ thần tàng nói không chính xác cũng liên quan đến thân thế của ngươi, ngươi kỳ thật cũng rất muốn cầm tới a. Ngươi như đi, sư tỷ cũng sẽ không trách ngươi. Tu hành pháp tài lữ địa, luật bảo dò xét cảnh là sư đệ bản sự, sư tỷ cũng sẽ không bởi vì là đoạn tiên tông đồ vật liền khóc gáy lấy muốn sư đệ giúp ta. Chắp tay nhường cho Ngô Thích Cửu Yêu gương mặt bị nhẹ nhàng nắm, Lục Chiêu cắt ngang nàng, nói, trước đó không liền nói qua, buổi tiếp sư tỷ cầm xong đồ vật về sớm một chút. Sư tỷ đây là tại nói cái gì mê sảng? Ngươi, ô, đừng loạn đưa tay chỉ. Thích Cửu Yêu mắc cỡ đỏ mặt chừng hắn. Lục Chiêu cũng vô tội, ai bảo sư tỷ lung tung mở miệng? Nếu là sư tỷ nói trước một tiếng muốn mở miệng, sư đệ liền sẽ thu tay lại chỉ không phải? Người này sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Tay hắn đều nắm, nàng muốn làm sao trước nói mình muốn mở miệng? Thích Cửu Yêu tức giận vẫn chưa xong đâu, liền nghe Lục Chiêu vừa cười nói, hơn nữa sư tỷ tại sao phải nói như thế phức tạp? Ân, có ý tứ gì? Thích Cửu Yêu nghi hoặc. Sư tỷ đồ vật không phải liền là ta đồ vật? Thích Cửu Yêu run lên một hồi, đông nhiên lộ ra huyền chuyển ý cười, xoẹt không sai cười khẽ, sư đệ. Ân, ngươi càng thêm không biết xấu hổ a. Tạ sư tỷ khích lệ. Không khách khí. Thích Cửu Yêu nhẹ nhàng theo Lục Chiêu trong ngực đứng dậy, vỗ vỗ xiêm ý của mình. Không đợi Lục Chiêu phản ứng đâu, chỉ thấy trên mặt bay tới một cái quần áo, trong mũi tràn đầy u nhiên hương khí, mà sư tỷ cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn hiểu điệu bước vào trong khe nước. Sư tỷ tắm rửa nha, sư đệ không phải bằng lòng để cho ta đi ra tắm rửa. Lục Chiêu thở dài, nhớ tới sư tỷ nhỏ tính tình, đang muốn quay người né tránh, lại bị nàng trực tiếp kéo tay, hướng xuống kéo một cái. Bay nhẹ, nước tóe lên một mảnh gợn sóng, bọt nước tứ tán, chiếu đến dương quang chết xạ ra nhỏ vụn điểm sáng. Lục Chiêu vội vàng không kịp chuẩn bị bị Thích Cửu Yêu kéo vào trong suối, thân thể chìm xuống, dòng nước tràn qua thắt lưng, thanh lương xúc cảm trong nháy mắt xua tán đi trong núi thời tiết nóng. Hắn ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Thích Cửu Yêu, đã thấy nàng đứng tại trong khe nước, mặt nước vừa không có qua bắp chân của nàng, ướt sũng sợi tóc dán gương mặt, mắt phượng bên trong tràn đầy rào hoạt cùng ý cười. Thích Cửu Yêu hiểu điệu trắng non thân hình ở trước mặt hắn nhìn một cái không sót gì. Nàng là cố ý, không có giữ lại cho hắn nhìn. Lục Chiêu vừa mới đứng dậy, còn không có kịp phản ứng đâu. Nàng liên túi đầu khẽ hôn xuống tới. Lục Chiêu thân hình dừng lại, ngược lại ôm chặt nàng. Sau đó không lâu, dòng suối bên cạnh, Thích Cửu Yêu thay đổi một thân trắng thuần váy dài đi ở phía trước, Lục Chiêu nhắm mắt theo đuôi. Sư đệ, Thích Cửu Yêu bỗng nhiên lên tiếng. Ân, còn nhớ rõ lúc trước ngươi nói ưng thuận với ta một sự kiện sao? Nhớ kỹ. Vậy hôm nay bồi sư tỷ đi đến cái này viễn cảnh, có được hay không? Tốt. Thích Cửu Yêu quay người nhìn hắn, nhẹ nháy mặt mày, ta nói chính là, thằng đến kia cưới khế động phòng hoa trúc, cùng nhau đi đến. Nàng đã từng nghĩ tới, nếu như ngay lúc đó chính mình không chấp nhất là Thích gia, vì nương thân nhà mẹ để báo thù, không khoảnh khắc lao đăng, có thể hay không Lục Chiêu thật cùng nàng lá mặt lá trái tới cuối cùng, động phòng hoa trúc. Nàng không chỉ một lần nghĩ tới. Lục Chiêu sững sờ, mà bất quá một hơi thời gian, Thích Cửu Yêu coi là Lục Chiêu không muốn, hoặc là nàng đấy lòng cũng không muốn yêu cầu xa vời, nàng mím môi lại cười nói, thôi được rồi, ngươi theo ta giết hết hắn, chúng ta liền. Lục Chiêu nắm chặt tay của nàng, ta bằng lòng sư tỷ. Thích Cửu Yêu trong mắt con ngươi liền giật mình, hóa thành ý cười choáng mở, nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Trong ảo cảnh, sau đó không lâu, Đoạn Tiên Tông đã là bóng đêm, hoa trúc đầy dây răng đèn kết hoa. Chương 363, tối nay nhưng phải nghe ta. Chương 363, tối nay nhưng phải nghe ta. Mà hậu viện sư phòng, Lục Chiêu đầy người mùi rượu, phía sau là một mực nói liên miên lại nhải nói phải chiếu cố tốt tỉ tỉ của hắn thích Hàn, cho dù là huyễn cảnh bên trong nhỏ thiếu chủ em vợ, cũng vẫn như cũng là mười phần khờ hàng. Còn tại nghiến răng nghiến lợi vì cái gì? Vì cái gì mới ba ngày, tỉ tỉ liền gả đi? Huyễn cảnh bên trong thích Hàn làm ngộng. Thích Cửu Yêu về tông không có mấy ngày nói nhìn thấy một cái con mồi liền ra cửa, sau đó trở về thời điểm liền cùng kia lao đang nói muốn thành thân. Huyễn cảnh bên trong thích Hàn không biết rõ đây là huyễn cảnh, tự nhiên không rõ ràng Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu đối hảo cảnh ảnh hưởng, càng không thể lý giải kia lao đăng vì sao lại bằng lòng. Thế là liền đặt hoài nghi đời người. Lục Chiêu để cho người ta đem hắn mang đi, sau đó đẩy cửa đi vào sương phòng. Chiêu lang. Thích Cửu Yêu thanh âm theo sương phòng chỗ sâu truyền đến, nhu hòa bên trong mang theo một tia thăm dò. Nàng một bộ áo đỏ như lửa, mũ phượng khăn quàng vai, ngồi ngay ngắn ở giường bên cạnh, cầm trong tay đỏ khăn cô dâu bên dưới, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, dường như đang do dự phải chăng muốn xốc lên. Ánh đến chập chờn, phản chiếu trên mặt nàng đỏ ửng càng tăng lên, cặp kia mắt phượng xuyên thấu qua sa mỏng lén lén đánh giá đi tới Lục Chiêu. Lục Chiêu bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt rơi vào trên người nàng, trên choáng chưa tán đáy mắt lại hiện lên một tia thanh minh. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm rãi đến gần, thanh âm trầm thấp mang cười, nương tử đây là sốt ruột chờ, lại gấp cũng không thể chính mình vén khăn cô dâu đâu, còn không phải ngươi. Tới như vậy chậm, rõ ràng là huyễn cảnh, ngươi còn cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Lục Chiêu cắt ngang nàng, cho dù là huyễn cảnh, thật là sư tỷ cùng ta đều là thật không phải. Thích Cửu Yêu nghe vậy, thấp xuống khuôn mặt nhỏ, nói không ra lời. Mà Lục Chiêu thì nhẹ nhàng bước lên đỏ khăn của dâu, lộ ra Thích Cửu Yêu tấm kia tinh xảo tuyệt diễm bây giờ có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Lục Chiêu còn rất quá đáng bước lên cằm của nàng, bước bách nàng cùng hắn đối mặt. Thích Cửu Yêu mí môi, ngươi cái này người ở rể, làm sao dám dạng này? Lục Chiêu cúi đầu xuống tới, chót mũi cơ hồ cùng nàng chống đỡ, nhẹ giọng, đều gả cho ta, chính là ta, nào có cái gì không dám. Nô sau một lúc lâu, Thích Cửu Yêu có chút nết có chút phát sưng cánh môi, chừng Lục Chiêu một cái. Nào có ngươi dạng này, rượu dao bôi đều không uống, liền bắt đầu ước hiếp tân nương tử. Lục Chiêu cười khẽ, cầm lấy trên bàn rượu hợp cần, đưa cho nàng một chén, chỉ là trước nếm thử hương vị. Thích Cửu Yêu tiếp nhận chén rượu, nghe thân thể mềm mại run lên, ngước mắt nhìn hắn một cái, khóe môi lại nhịn không được dương lên, thử Lục Chiêu lại lấy tay tới, hai người giao cái cổ uống rượu. Nàng cúi đầu nhấp một miếng rượu, ánh lên chiếu đến nàng trắng non cái cổ, nổi lên tinh tế tỉ mỉ con trạch. Nhưng mà uống như vậy, Thích Cửu Yêu còn cảm thấy chưa đủ. Thế là nàng kia một ngụm lại cố ý ngậm lấy hôn hướng về phía Lục Chiêu. Hai người liền biến thành trước đó so rượu lúc uống pháp. Qua một hồi lâu, hừ hừ Thích Cửu Yêu túi đầu nhẹ nhàng lau miệng. Chiêu lang tối nay nhưng phải nghe ta. Sư tỷ có gì phân phó? Thích Cửu Yêu đứng dậy, váy đỏ kéo trên đất, chậm rãi ở trước mặt hắn vòng quanh dạo bước, lại có chút túi người, xích lại gần hắn bên hai, thấp giọng nói, tối nay ngươi là phu quân của ta, tự nhiên muốn theo ta tâm ý. Nàng khí tức ấm áp, mang theo nhàn nhạt mùi rượu, trong giọng nói cất giấu mấy phần khiêu khích. Lục Chiêu đáy mắt ý cười làm sâu thêm, đưa tay nắm ở eo của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng rút ngắn, sư tỷ đây là muốn nghỉ vào động phòng hoa trúc, ước hiếp ta. Ước hiếp? Thích Cửu Yêu hừ nhẹ một tiếng, thuận thế ngồi trên đùi hắn, tay nhỏ khoác lên hắn đầu vai, mắt phượng nhắm lại, ta đây là thường người mới đúng. Thế nào, Chiêu lang không lĩnh tỉnh? Cảm kích, như thế nào không lĩnh tỉnh? Lục Chiêu cười nhẹ, ngón tay khẽ vuốt gương mặt của nàng, ánh mắt tại nàng giữa lông mày lưu luyến, sư tỷ tối nay bộ dáng như vậy, ta chính là bị khi phụ cả một đời, cũng cam tâm tình nguyện. Thích Cửu Yêu bị hắn lời này chọc cho gương mặt từng đỏ, sang giọng, liền sẽ nói dễ nghe. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn lồng ngực, lại không dùng lực, ngược lại thân thể càng tới gần mấy phần. Dưới ánh đến, hai người cái bóng trung điệp, trong xương phòng bầu không khí dần dần ấm lên. Không biết qua bao lâu, mảnh vải hồng màn che ở giữa, nỉ non thanh em dừng lại. Thích Cửu Yêu nhẹ nhàng dựa vào Lục Chiêu lồng ngực, phu quân. Thế nào? Chiêu lang. Ân. Sư đệ ta tại. Thấy Thích Cửu Yêu không có đoạn dưới, Lục Chiêu ôn thanh nói, sư tỷ. Thế nào? Thích Cửu Yêu dừng một chút, tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng, ta còn là thích gọi ngươi sư đệ, thích ngươi gọi ta là sư tỷ. Kia một mực như thế liền tốt, tả hữu là xưng hô. Lục Chiêu ấm giọng an ủi Thích Cửu Yêu. Thích Cửu Yêu lại lắc đầu, thấp giọng, kia sau khi ra ngoài ân, sư tỷ. Không có gì. Lục Chiêu nhìn ra trong nội tâm nàng ý nghĩ, đang muốn mở miệng, đã thấy Thích Cửu Yêu bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, đi ra ngoài về sau, coi như ảo cảnh sự tình không có xảy ra, tả hữu bất quá là huyễn cảnh, nếu như coi là thật, liền trở thành ta dùng nguyện vọng cùng mình quá khứ bức hiếp ngươi sư tỷ mong muốn chính là sư đệ tâm ý, nếu là như vậy, ta thật giống như thấp. Ngự tỷ tỷ một đầu. Lục Chiêu ngẩn người, sư tỷ cùng sư tôn hai người sẽ không phải là lúc nào thời điểm coi hắn làm cạnh tranh thẻ đánh bạc qua. Nhưng mà dưới mắt cũng không phải lúc nói chuyện này. Chỉ thấy Thích Cửu Yêu nói xong, ánh mắt kiên nghị liền phải đứng dậy. Lại cảm giác thân thể mềm mại nơi nào đó mơ hồ run lên tê dần, sau một khắc liền bị Lục Chiêu đỡ. Người xấu này còn cười mỉm nhìn xem nàng, sư tỷ nói nơi này chỉ là huyễn cảnh chuyện phát sinh cũng không sai. Thật là ta nhóm hai cái là chân thật chỗ. Vậy coi như không giả được. Thích Cửu Yêu khuôn mặt nhỏ dọn một chút dị thường hưng luận, tay nhỏ run run rẩy rẩy muốn đẩy hắn, "Ngươi, ngươi ra ngoài, không cho phép ngươi. Sư tỷ trước tiên cần phải lên ta mới có thể ra đi không phải? Ngươi, ngươi quả nhiên là xấu phôi, thấp xuống, hạ lưu, lưu manh." Thế nào hoàn thành lời nói chơi đổ mỹ nổ lên rồi. Lục Chiêu cũng vô tội, ta một đêm này đều là chịu sư tỷ khi dễ, sư tỷ cũng không thể chính mình thư thái, hiện tại liền không để ý sư đệ. Ngươi Thích Cửu Yêu thấp khuôn mặt nhỏ, cái má nhỏ máu nói không ra lời. Lật, lật xe. Vốn là muốn mượn huyễn cảnh cùng Lục Chiêu bằng lòng chính mình một sự kiện, bạch chơi một chút Lục Chiêu, xem như chấm dứt một chút tâm kết của mình, phòng ngừa về sau đột phá sẽ có tâm ma. Nàng thích Cửu Yêu là nghĩ đến muốn làm ma đạo khôi thủ. Nam nhân cùng tu vi quyền hành nàng đều mong muốn. Kết quả trước tiên đem chính mình bồi tiến bảo. Thích Cửu Yêu lúc này là thật nói không ra lời. Tuy nói là ước hiếp Lục Chiêu, Lục Chiêu cũng thật đều nghe nàng. Thật là nữ tử lần đầu, làm sao có thể là gia hỏa này đối thủ. Chương 364, tới trước một kiếm thử xem. Chương 364, tới trước một kiếm thử xem. Thích Cửu Yêu nâng lên phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, trong mắt ướt sũng, ngươi, Ngự tỷ tỷ bình thường có hay không mắng qua ngươi? Mắng ta cái gì? Lục Chiêu nghi hoặc. Mắng ngươi không biết nặng nhẹ. Thích Cửu Yêu có chút lý giải trước đó Ngự Thư Giao vì cái gì luôn mồm nói tiết chế. Nàng còn tưởng rằng là cố ý khoe khoang. Thì ra gia hỏa này là như vậy bộ dáng, quả thực tưởng như hai người. Rõ ràng bình thường mặc dù xấu, nhưng rất thương hương tiếc ngọc. Thế nào đổi cái địa phương liền? Lục Chiêu nhìn xem Thích Cửu Yêu kia xấu hổ lại luôn cuống nhỏ bộ dáng, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, nhẹ nhàng nâng tay, giúp nàng sửa sang xốc xếch sợi tóc, ngựa khí nhưng như cũng mang theo vài phần chế nhạo, sư tỷ đây là hối hận. Thích Cửu Yêu nghe vậy, càng là tức giận đến cắn răng, trừng mắt liếc hắn một cái, tay nhỏ siết chặt góc chăn, hận không thể nhào tới cắn hắn một cái cho hả giận. Có thể nàng vừa mới động, thân thể lại là run lên, đau đến nàng hít sâu một hơi, chỉ có thể hậm hực rụt về lại, lẩm bẩm trong miệng, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải ngươi không biến mất, ta cần phải như thế à? A. Lục Chiêu nhíu mày, dứt khoát sát lại càng gần chút, cánh tay chống tại nàng bên cạnh thân, túi đầu nhìn nàng, trong giọng nói tràn đầy vô tội, sư tỷ lời này có thể oan uổng ta. Đêm qua là ai nói Chiêu Lang tối nay đến nghe ta là ai nhất định phải ta theo nàng tâm ý? Ta bất quá là tuân mệnh làm việc mà thôi. Ngươi. Thích Cửu Yêu bị hắn chắn đến cứng miệng không trả lời được, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ máu. Nàng mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại không làm gì được hắn, chỉ có thể tức giận xoay người, đưa lưng về phía hắn, thấp giọng nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngược lại ngươi chính là xấu phôi, ngoài miệng không có một câu nghiêm chỉnh. Lục Chiêu gặp nàng bộ dáng này, cũng không đội mà hướng nàng, lấy tay dùng linh lực rót chén nước, đút nàng uống xong, lại lấy ra mấy bình dược cao đi ra, sau một khắc liền nghe Thích Cửu Yêu truyền ra vài tiếng ngượng ngùng duyên dáng gọi to, còn có tay nhỏ đánh thanh âm. Không bao lâu mới ngừng. Sư tỷ thật không có ý định lên. Lại ngủ lại đi, cái này viễn cảnh cũng sẽ không chính mình tán, chúng ta còn phải đi tìm thần tăng đâu. Thích Cửu Yêu nghe vậy, chờ mình, ghé vào trên người hắn, chậm chậm nói, ngươi đi lấy không được sao, ta tại chỗ này lợi lấy. Nàng dừng một chút, lại nhỏ giọng bồi thêm một câu, ngược lại ta như bây giờ, cũng đi không được. Thuốc toa xong liền tốt, sư tỷ đứng lên đi. Hừ. Đoạn Tiên Tông chủ điện. Huyễn cảnh Thích Hàn sững sờ mắt thấy Thích Cửu Yêu một kiếm xuyên tim, chém giết hai người cha đẻ. Lao tỷ, ngươi cảnh giới thế nào đông nhiên cao như vậy? Thích Cửu Yêu không có quay người nhìn hắn, chỉ là thở dài, mắt nhìn chết tại tông chủ trên ghế lão giả. Sư đệ, ân, chúng ta đi thôi. Tốt. Lục Chiêu dạo bước tới Thích Cửu Yêu bên cạnh thần, ánh mắt đảo qua cô kia đổ vào tông chủ trên ghế thi thể, đáy mắt không có quá nhiều gợn sóng. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Thích Cửu Yêu tay, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua đầu ngón tay của nàng truyền đến, mang theo một tia trấn an ý vị. Thích Cửu Yêu cúi thấp xuống mặt mày, trường kiếm trong tay bên trên vết máu còn chưa khô cạn, theo mũi kiếm chậm rãi nhỏ xuống, trên mặt đất tràn ra từng đóa tinh hồng hoa. Nàng không có lập tức trả lời Lục Chiêu, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, dường như đang tiêu hóa giờ khắc này tâm tình rất phức tạp. Nửa ngày, nàng mới nói khẽ, "Sư đệ, ngươi nói, cái này huyễn cảnh coi là thật chỉ là huyễn cảnh sao?" Lục Chiêu nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nàng, ngữ khí bình tĩnh lại kiên định, "Sư tỷ hiểu khúc mắc chính là chuyện tốt. Về phần thật giả, tả hữu bất quá là bãi đất hoang vắng thần tàng thủ đoạn mà thôi. Chúng ta đã đi đến một bước này, liền không cần suy nghĩ nhiều." Thích Cửu Yêu khẽ bước cằm. Hai người kỳ thật đều không rõ ràng cái này bãi đất hoang vắng huyễn cảnh là làm cái gì, đây là hai người online. Nếu nói là tâm ma, hai người kỳ thật đối đoạn trải qua này đều không cảm thấy có cái gì tâm ma chỗ. Nếu là không muốn nhắc xem ký ức, tại Thích Cửu Yêu mà nói là khi còn bé sự tình. Mà Lục Chiêu gia hỏa này tâm ma căn bản chính là bị hắn làm cầu để đá hoặc là làm máy chiếu phim, nói không muốn xem quá khứ căn bản liền không tồn tại. Thật tình không biết huyễn cảnh tâm tàng nào đó tâm ma tàn hồn đang run lẩy bẩy, không phải. Tại sao lại là tiểu tử này? A, được rồi, tùy tiện thả một đoạn nhường hai người kia đi qua đi. Sau một khắc, đột nhiên linh quang lóe lên. Kia thấy không rõ khuôn mặt tâm ma trước mắt, Lục Chiêu xuất hiện. "U, đã lâu không gặp. Chắc không được ta nhập ảo cảnh thời điểm theo linh đài bảo ngươi, ngươi không đáp ứng, hóa ra là chạy ra ngoài a." Tâm ma run lẩy bẩy, "Không phải, ta không phải, ta nhưng thật ra là nơi này sinh trưởng ở địa phương." Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lục Chiêu lòng bàn tay vừa thu lại, hắn trực tiếp bị thu hồi linh đài đi. "Nghiệp chướng a." Huyễn cảnh sụp đổ. Chỉ là một hồi hoảng hốt ở giữa, hai người xuất hiện tại to lớn tế đàn trên không. Dưới đây ứng long quân tàn hồn đang bốn phía tìm người. Thiếu soái lại nhìn trên trời, kim giáp tướng quân Triệu Mạnh cưỡi to lớn cơ khôi thanh mặc hổ bốn phía loạn chuyển, quay đầu nhìn thấy hai người, vội vàng bay tới, "Thiếu soái, các ngươi trở về." Lục Chiêu nhìn xem cái này hai hàng thế mà như thế hòa hợp, cũng có chút kinh ngạc. Hỏi một chút mới biết được bởi vì hai cái này đều là quỷ, vẫn là bãi đất hoang vắng quỷ, bãi đất hoang vắng huyễn cảnh không nhìn thẳng bọn hắn. Triệu Mạnh vội vã tìm hắn, liền cùng thanh mặc hổ thương lượng hợp tác. Thanh mặc hổ cũng gấp, không hy vọng Đoạn Tiên Tông hậu nhân huyết mạch Thích Cửu Yêu xảy ra chuyện, cũng liền đáp ứng. Thanh mặc hổ khổng lồ cơ khôi đầu lâu lung lay, hai mắt dò xét đèn quét về phía Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu, đúng thanh nói, "Hai người các ngươi không có sao chứ? Cái này tế đàn vừa rồi bỗng nhiên sáng lên linh quang, ta còn tưởng rằng muốn nổ đâu. Kết quả các ngươi liền hiện ra. Thiếu soái, ngươi lại đã làm gì kinh thiên động địa sự tình? Lục Chiêu khép cười một tiếng, vỗ vỗ Thanh Mặc Hổ Kim Loại đầu, ngữ khí lạnh nhạt, bất quá là bồi sư tỷ đi một chuyến huyết cảnh, không có việc lớn gì. Cũng là các ngươi, canh giữ ở chỗ này không có ra loạn gì a? Triệu Mạnh lắc đầu, về thiếu soái, cái này tế đàn chúng quanh đoán khí tuy nặng, nhưng có ta Ứng Long quân trấn thủ, những cái kia tiểu đả tiểu nháo đoán linh không dám tới gần. Chỉ là hắn dừng một chút, kim quang đôi mắt quét về phía chính giữa tế đàn, chỗ kia vừa rồi linh quang đại tác, giống như là bị xúc động cái gì cơ quan, mặt tướng không dám thiệt động, chỉ chờ thiếu soái trở về định đoạn. Thích Cửu Yêu nghe vậy, mắt phượng nhắm lại, ánh mắt hướng về chính giữa tế đàn. Kia là một tòa to lớn hình tròn bệ đá, trên mặt bàn khắp đầy phức tạp phù văn, giờ phút này đang phát ra u ám ánh sáng màu đỏ, mơ hồ có linh lực ba động từ đó tràn ra. Sư đệ, cái này tế đàn khí tức cùng Đoạn Tiên kiếm có chút tương tự, thần tàng nên ngay ở chỗ này. Lục Chiêu khẽ gật đầu, bên cạnh thân mặc kiếm cùng trôi này Đoạn Tiên kiếm đang chậm rãi ra khỏi vỏ. Vậy ta đi dùng huyết ngọc thử xem. Thích Cửu Yêu tiến lên một bước. Lục Chiêu ngăn lại nàng, sư tỷ lần này cũng đừng dùng huyết ngọc bài. Thích Cửu Yêu bị hắn nắm ở eo, đối đầu Lục Chiêu ánh mắt, thật là nơi đây là tế đàn, nếu là lại dùng huyết tế, nói không chính xác xảy ra vấn đề gì, ta không muốn để cho sư tỷ đi cược. Ta đã biết. Vậy ngươi dự định? Vẫn là giống như trước đó, ta tới trước một kiếm thử xem. Thích Cửu Yêu ngẩn người, cũng không thấy đến Lục Chiêu là cố ý lỗ mãng, cười nói, vậy nếu là làm hỏng thần tàng làm sao bây giờ? Nếu có thể làm hỏng, nghĩ đến cũng không phải là thần tàng. Cũng là. Thích Cửu Yêu gật đầu. Chương 365, nhìn rất yếu chương 365, nhìn rất yếu huyễn cảnh cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua dường như khác biệt, bên trong mấy ngày, bên ngoài cũng bất quá mấy canh giờ. Thích Cửu Yêu lúc này cũng không lo được cảm ngộ thân thể của mình cùng đạo tâm linh đài tình huống, chỉ thấy to lớn tế đàn bên trên, Lục Chiêu xách theo mặc kiếm cùng thân kiếm chỉ có một nửa đoạn tiên kiếm, chậm rãi bay lên. Tối sầm đỏ lên quang mang như du long giống như quấn quanh, kiếm ý sắc bén nhưng lại nội liễm. Mà Thích Cửu Yêu cùng Thanh Mặc Hổ Triệu Mạnh đám người đã lui về phía sau không ít khoảng cách. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Chiêu thân hình khẽ nhúc nhích, trên thân kiếm xanh mực cùng đỏ sẫm quang mang đống nhiên đại thịnh. Mũi kiếm trực chỉ chính giữa tế đàn, một đạo kiếm khí bén nhọn từ kiếm nhọn bắn ra. Với anh, kiếm khí như hồng, mang theo xé rách không khí duệ khiếu âm thanh, thẳng tắp đánh phía chính giữa tế đàn phủ văn bệ đá. Kia u ám ánh sáng màu đỏ tại kiếm khí trùng kích vào kịch liệt chấn động, tế đàn cũng phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh. Phù văn mặt ngoài nổi lên một tầng gợn sóng giống như linh lực bình chướng, càng đem kiếm khí toàn bộ ngăn lại, phát ra một tiếng trầm muộn oanh minh. Quả nhiên có cấm chế, Lục Chiêu thản nhiên nói, sư đệ, không phải vẫn là Thích Cửu Yêu còn chưa nói xong. Chỉ thấy Lục Chiêu liên tục rút kiếm, vậy mà liền dạng này đối với tế đàn thi triển lên thiên diễn kiếm quyết. Lần này Lục Chiêu không có nói trước ra chỉ các loại linh phù đan dược và chiêu thức, vừa UFF chưa đầy, nhưng mà bây giờ Lục Chiêu thật là hóa thần, bởi vì thần khí cùng bản thân hắn chỗ độ lôi kiếp so với thường nhân thêm ra gấp bội, cho nên trạng thái bình thường chiến lực là tương đối tại luyện hư cảnh giới đại năng tu sĩ. Lão Yêu Hoàng cùng lần này bãi đất hoang vắng hung linh bại vào đẩy ra chỉ trạng thái Lục Chiêu, có một bộ phận nguyên nhân bị cảnh giới của hắn mê hoặc, hoàn toàn không nghĩ tới trên người hắn chất thành những cái kia bờ UFF về sau khủng bố như vậy, nhưng cũng là không nghĩ tới tiểu tử này hóa thần đều sánh vai người khác luyện hư. Mà lần này so sánh xuống tới, Lục Chiêu cũng là tâm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ vào tế đàn kia, thứ này cũng là so Lão Yêu Hoàng cứng rắn. Tế đàn linh đài phía dưới, một cái bề ngoài tuổi trẻ lại có chút một mạc thiếu nữ đang vặn eo bẻ cổ, nàng quanh thân phát ra nhàn nhạt màu trắng linh quang, cả người hư hóa, hiển nhiên không phải người sống. Thiếu nữ rủi rủi con mắt, bên ngoài động tĩnh gì? Phanh phanh cái này, là có người tại hủy đi nhà ta sao? Thiếu nữ dò xét cái đầu, lại nghe một tiếng phanh tiếng vang, mấy ngàn năm không có đảo qua cho bụi điên cuồng rơi xuống. Nàng ấn mở một cái thủy kính, liền thấy bên ngoài có vị bộ dáng tuấn lãng thanh niên đang rút kiếm không ngừng oanh kích tế đàn linh đài. Gia hóa tình huống như thế nào? Cấm chế đều nhanh gánh không được, thiếu nữ trợn mắt hốt mồm. Lại nghe Lục Chiêu chạm xong một kiếm, mở miệng nói, nếu là trong tế đàn có bảo hộ thần tàng tiền bối, còn mời ra gặp một lần. Thiếu nữ khinh mũi, ai sẽ ra ngoài gặp ngươi a? Hiện tại tiểu bối càng ngày càng không có lễ phép. Nàng lẩm bẩm, phát hiện động tĩnh bên ngoài bỗng nhiên nhỏ xuống tới. Rốt cục biết khó mà lui sao? Thiếu nữ thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trán, lúc này lại nghe bên ngoài Lục Chiêu nói, đã như vậy, vậy ván bối liền đắc tội. Lục Chiêu mấy chiêu càng chạm càng cháy mạnh kiếm quyết xuống dưới, tế đàn kia cũng là lão đảo bấn ngã, cấm chế quang mang đều ảm đạm không ít. Dù sao trên tay hắn hai thanh kiếm cũng không phải phàm vật. Cùng ngự thư giao theo ẩn tiên nhất tộc tổ truyền xuống bạch ngọc kiếm nổi danh mặc kiếm, cùng đoạn tiên nhất tộc đoạn tiên kiếm. Lục Chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy hiệu suất có chút thấp. Hắn trực tiếp đem đoạn tiên kiếm vào vỏ, sau đó đơn nắm mặc kiếm. Thích Cửu Yêu chỉ thấy trên người hắn nhấp nhoáng đủ loại linh quang. Đi diệu kiếm, mổ bò kiếm pháp, cửu khúc quân thần thường, ngũ hành bí pháp, thiên lôi ngự pháp, thiên giao kinh long kiếm cháy mạnh diễm phủ, dương thủy phủ, ngàn một phủ, lưỡi mắt phủ, kinh thần phủ, tỉnh thần phủ, lục tiên phủ lực bì đan, tim rồng lần lực hoàn, kinh sát đan, lôi phong đan. Thích Cửu Yêu đều đã nhìn quen thuộc hắn một bộ này, không khỏi có chút thở dài. Thanh Mặc Hổ thì về sau rụt rụt, hắn lần trước không phải là dạng này bổ ta á Triệu Mạnh liền cùng máy lặp lại như thế, thiếu soái bí vũ. Đằng sau một đoàn Ứng Long quân cũng tại học lại thiếu soái bí vũ. Lúc này, tế đàn không khí chung quanh tại Lục Chiêu cái này liên tiếp ra chỉ hạ bắt đầu kịch liệt vặn mèo, linh quang giống như thủy triều phun trào, hóa thành từng đạo chói lọi quang lưu quay chung quanh tại hắn quanh người. Mặc kiếm trong tay hắn vụ vụ rung động, trên thân kiếm màu xanh đen quang mang càng thêm nồng đậm, phản phất muốn đem linh khí trong thiên địa toàn bộ thu nạp. Nhưng mà đúng vào lúc này, tế đàn kia linh đại cấm chế dường như chỉ hoãn đồng dạng, chậm rãi tứ tán vỡ vụ ra. Trong lúc nhất thời, nhạc bạch sắc quang mang đại thịnh, một thanh âm bỗng nhiên gấp rút vang lên, Đoạn Tiên hậu nhân, Người rốt cuộc đã đến, tiếng nói còn không có rơi xuống, kia hư bạch linh thể vừa mới toát ra cái đầu, chỉ thấy một đạo ngang qua thiên địa màu xanh đen kiếm mang nhanh chóng nhưng mà đến. Đạo kiếm mang này còn không phải đơn thuần kiếm khí, mà là dung hợp tiên lôi ngự pháp, ngũ hành bí pháp, thậm chí kinh thần phù rất nhiều lực gia trì, hóa thành một đạo tựa như khai thiên tích địa kinh khủng của sáng, thẳng tắp đánh phía chính giữa tế đàn. Tiểu bối, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Kia bạch linh thiếu nữ trực tiếp mắt trợn tròn, trực tiếp thất kinh quỳ người xuống, ý đồ tránh đi đạo này kinh khủng kiếm mang. Nhưng mà kiếm mang tốc độ cùng uy lực viễn siêu tưởng tượng của nàng, màu xanh đen của sáng như thiên phạt giáng lâm, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang đụng vào chính giữa tế đàn. Ầm ầm, một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, toàn bộ tế đàn kịch liệt rung động, mặt đất vỡ ra vô số tinh mịn khe hở, linh quang cùng bụi đất tứ tán bay lên. Tầng kia nguyên bản liền lảo đảo muốn ngã cấm chế dưới một kích này hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở không trung. Chính giữa tế đàn phù văn bệ đá bị kiếm mang một phân thành hai, lộ ra phía dưới một cái tĩnh mịch hốc tối bên trong mơ hồ có quang mang lưu chuyển, dường như cất giấu cái gì bất phàm chi vật. Bạch linh thiếu nữ chật vật theo đống đá vụn bên trong bò lên, hư ảo thân hình lung lay, hiển nhiên bị một kiếm này dư vi chấn động đến không nhẹ. Nàng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía giữa không trung lục chiều, thanh âm bên trong mang theo vài phần tức hồn hển. Ngươi tiểu bối này, nào có dạng này trực tiếp động thủ, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền hủy đi nhà ta, ngươi biết hay không kính giả yêu trẻ à? Lục chiêu chậm rãi thu kiếm, mặc kiếm trở vào bao, trên thân tầng kia điệp ra linh quang dần dần tán đi, rơi vào bạch linh thiếu nữ trước người. Tiền bối nếu là bảo hộ thần tăng người, nghĩ đến thực lực bất phàm, như thế nào lại e ngại vãn bối loại này tiểu kiếm khí đâu? Nhỏ, tiểu kiếm khí. Bạch linh thiếu nữ tức giận đến thanh âm đều cất cao mấy phần. Ngươi kém chút đem linh thể của ta đều đánh tan. Lục chiêu vẻ mặt hiền lành cười nói, bình thường loại này bí cảnh bảo bài trừ cấm chế chém giết bảo hộ linh, không phải khảo nghiệm sao? Mới không phải a. Cũng là, lần sau tiền bối tại người khác phá trận thời điểm cũng đừng ló đầu, quá nguy hiểm, người khác cũng không phải vãn bối, gặp ngươi xuất hiện sẽ còn khống chế góc độ không ngộ thương vô tội. Thích Cửu Yêu lúc này dẫn người đi đến tế đàn, đứng tại Lục Chiêu bên cạnh thân, thăm dò thân tới, đây chính là đoạn tiên thần tàng bảo hộ linh sao? Bạch Linh thiếu nữ ưỡn ngực ngẩng đầu chống nạnh, là ta. Nhìn rất yếu. Chương 366, không biết nguyên do chương 366, không biết nguyên do Bạch Linh thiếu nữ nghe vậy, tức giận đến mặt đều đỏ lên, mặc dù nàng là linh thể, trên mặt cũng không có cái gì huyết sắc có thể nói, nhưng này hư ảo thân hình rõ ràng run lên, hiển nhiên bị Thích Cửu Yêu lời này đâm vào không nhẹ. Nàng đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía Thích Cửu Yêu, chỉ nàng nói, ngươi cô nương này, miệng thế nào độc như vậy? Ta yếu. Ta thủ cái này thần tàng mấy ngàn năm, lần nào không phải tận chức tận trách. Nếu không phải tiểu bối này không nói võ đức, ta phải chật vật như vậy sao? Thích Cửu Yêu che miệng cười khẽ, tiền bối đừng nóng giận, ta chính là thuận miệng nói. Bất quá ngài cái này linh thể nhìn xem sắc thực suy yếu chút, chẳng lẽ thần tàng bị phong quá lâu, ngay tiếp theo ngài cũng đi theo xuống dốc. Xuống dốc? Bạch Linh thiếu nữ tức giận đến dậm chân một cái, ta đường đường đoạn tiên tông thần tàng bảo hộ linh, năm đó thật là uy chấn một phương nhân vật. Nếu không phải cái chỗ chết tiệt này linh khí mỏng manh, ta sớm khôi phục đỉnh phong. Lục Chiêu Hiếu kỳ nói, tiền bối đã uy chấn một phương, vậy không bằng trực tiếp hiện ra chân thân, nhường văn bối kiến thức một chút. Bạch Linh thiếu nữ một nghẹn, trừng mắt liếc hắn một cái, hiện chân thân. Nếu có thể hiện ta ngược lại thật ra muốn hiện ra một kiếm đâm chết ngươi cái này vô lễ tiểu bối, có thể cái này tế đàn đều bị ngươi một kiếm chém thành hai khúc, ta đâu còn có linh lực trèo chống a. Nàng nói đến chỗ này, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ủy khuất, hư hào tay nhỏ bung lên, chỉ vào kia thạch thất hốc tối, thần tăng ngay tại nơi, chính các ngươi đi xem a. Ta mặc kệ, ngược lại ta cái này bảo hộ linh nên được cũng đủ biệt khuất, sớm biết liền không tiếp việc này. Ai ngươi? Ngươi không phải là nhị cậu a? Bạch Linh thiếu nữ bỗng nhiên trừng lớn con ngươi, nhìn về phía Thanh Mặc Hổ, ngươi thế nào biến thành dạng này? Cọp lông cũng bị mất. Thanh Mặc Hổ tức giận lớn tiếng, đừng gọi ta nhị cậu. Nếu là hắn là nhục thân thân thể, lúc này khẳng định hổ mặt đều đỏ lên. Nhị cậu là ngươi kêu sao? Ta đường đường bãi đất hoang vắng chín thú một trong, ngươi nha đầu này, mấy ngàn năm không gặp, miệng vẫn là như thế. Thiếu Bạch Linh thiếu nữ không sợ chút nào, ngược lại hai tay chống nạnh, ngửa đầu trừng mắt Thanh Mặc Hổ, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, liền ngươi bây giờ cái này cục sắt bộ dáng, liền cọp lông cũng bị mất, còn không biết xấu hổ nói mình là Thanh Mặc Hổ tộc. Chậc chậc, năm đó kia uy phong lấm lấm mèo to đi nơi nào? Còn có, ban luận bối phận mặc dù ta không phải thích ra bảng ra, nhưng là ngươi cũng phải gọi ta một tiếng nhị tiểu thư, đừng quên. Thanh Mặc Hổ khí gọi thẳng khí, còn nói không ra phản bác, trực tiếp mở ra cái khác hổ não. Căn cứ hai người cãi lộn, Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu mới biết được cô nương này là năm đó đoạn tiên một mạch họ khác nhị tiểu thư, Bạch Linh Vũ. Bạch Linh Vũ ôm ngực trừng Thanh Mặc Hổ một cái, thử, ngươi cũng là vận khí tốt, không phải ta không phải tính với ngươi tính năm đó nợ cũ. Nợ cũ? Thích Cửu Yêu đứng tại Lục Chiêu bên cạnh thân, mắt vượng có chút nheo lại, giọng nói mang vẻ mấy phần hiếu kỳ, tiền bối cùng hổ tiền bối còn có cái gì khúc mắc không thành? Bạch Linh Vũ hừ một tiếng, liếc mắt lườm Thanh Mặc Hổ một cái, khúc mắc lớn đi. Năm đó cái này khờ hàng thủ vệ thời điểm, ta tại cái này tế đàn dưới đáy chờ đó đứng, kết quả nó sửng sốt đem một đám kẻ xông vào bỏ vào đến, làm hại ta bận rộn vài ngày mới đem cấm chế xây xong. Về sau còn trách ta không có sớm thông chi nó, thử, rõ ràng là chính nó ngu xuẩn đến té ngã heo dường như. Ai là heo? Thanh Mặc Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ cơ khôi thân thể hướng phía trước một bước, kém chút giẫm nát một khối tế đàn tàn phiến. Lao tử năm đó kia là chiến lược phong túng, biết hay không? Bỏ vào đến mấy cái dò đường, tốt dẫn xuất phía sau cả lớn. Ngươi trốn ở dưới đáy nha đầu biết cái gì? Chiến lược phong túng. Bạch Linh thiếu nữ bất mãn nói dễ nghe, cuối cùng còn không phải ngay cả mình tảng đá thân thể tàn phế đều không có bảo trụ.
Ngươi sao có thể ô người thanh bạch thanh mặc hổ dơ lên hổ trảo, ta hiện tại thân thể so trước kia mạnh hơn nhiều.
Mạnh ở nơi nào?
Mạnh tại. Chính ngươi nhìn kết quả thanh mặc hổ liền ngay trước Bạch Linh Vũ còn có đám người bắt đầu biểu hiện ra lục chiêu cố này cơ khôi hổ các loại tính năng.
Thanh mặc hổ đứng lên biến hình, các loại phun lửa phun linh quang, Bạch Linh Vũ đứng phía sau một đám ứng long quân tàn hồn, nàng mở to mắt to, tay nhỏ không ngừng vỗ tay, miệng nhỏ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này đồ chơi tốt có ý tứ thanh mặc hổ, ta không phải đồ chơi.
Lục chiêu cùng thích cửu yêu lướt nhau, hai người trong mắt đều hiện lên mỉm cười.
Cũng chỉ có hai người bọn họ, còn có sau lưng trung thành tuyệt đối triệu mạnh nhớ kỹ thần tàng.
Thích cửu yêu bước liên tục nhẹ nhàng, đến gần kia vỡ ra hốc tối, túi đầu xem xét, chỉ thấy hốc tối bên trong lặng lặng nằm một cái lớn chừng bàn tay thẻ ngọc màu đỏ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, mơ hồ có màu đỏ sẫm quang mang ở trong đó lưu chuyển. Còn bên cạnh còn cắm một nửa dị xét thân kiếm.
Đây chính là thần tàng.
Một cái khác chính là đoạn tiên kiếm một nửa khác đi.
Thích cửu yêu khẽ nhíu mày, lấy tay liền phải đi lấy thẻ ngọc màu đỏ, lại bị lục chiêu nhẹ nhàng kéo tay cổ tay.
Còn nhớ rõ hải cốt tiền bối nói đoạn tiên kiếm là chìa khóa, chúng ta vẫn là thử trước một chút đoạn tiên kiếm a.
Thích cửu yêu nhẹ gật đầu, cái kia sư đệ đi nhìn thử một chút.
Sư tỷ đoạn tiên kiếm nhìn thật thích ngươi, đi thôi.
Lục chiêu khép cười một tiếng, cũng không chối từ, theo thích cửu yêu trong tay tiếp nhận kia một nửa đoạn tiên kiếm, ánh mắt rơi vào kia hốc tối bên trong thẻ ngọc màu đỏ cùng một nửa khắc vết dị loang lộ trên thân kiếm.
Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, trong tay đoạn tiên kiếm khẽ run lên, dường như cùng hốc tối bên trong một nửa thân kiếm sinh ra cộng minh nào đó.
Ông, đoạn tiên kiếm trên thân kiếm đỏ sẫm quang mang đống nhiên sáng lên, giống như là bị tỉnh lại đồng dạng, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh.
Lục chiêu đem mũi kiếm nhẹ nhàng tới gần hốc tối bên trong một nửa thân kiếm, giữa hai bên mơ hồ có một đạo vô hình linh lực ba động liên tiếp.
Kia một nửa vết dỉ loang lộ thân kiếm cũng bắt đầu rung động, vết dỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bong ra từng mảng, lộ ra một vệt màu đỏ sẫm quang trạch.
Quả nhiên là đoạn tiên kiếm một nửa khác.
Lục chiêu thấp giọng nói, ngón tay nhẹ nhàng một dẫn, hai đoạn tiên kiếm trên không trung chậm rãi tới gần, cuối cùng cách một tiếng hợp hai là một.
Thân kiếm khép lại trong nháy mắt, một cỗ bảng bạc linh lực từ kiếm thân chúng bộc phát ra, đỏ sẫm hào quang ngút trời mà lên, thẳng sâu tế đàn trên không.
Toàn bộ tế đàn hơi chấn động một chút, trung quanh đá vụn đều bị cỗ lực lượng này chấn động đến lơ lửng.
Thích Cửu yêu vô ý thức lùi ra phía sau nửa bước, mắt vượng bên trong hiện lên một tia kinh ngạc.
Hoàn chỉnh đoạn tiên kiếm lơ lửng tại Lục Chiêu trước mặt, trên thân kiếm khắc lấy đoạn tiên hai chữ có thể thấy rõ ràng, pha tạp vết tích phảng phất tại nói nó đã từng huy hoàng.
Thân kiếm tản ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, mơ hồ mang theo vài phần đoạn khí cùng túc sát chi ý, nhưng lại bị một cỗ hạo nhiên chi lực áp chế đến không còn nóng nảy.
Bạch Linh Vũ mở to hai mắt nhìn, hư ảo tay nhỏ che miệng lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái này
khép lại.
Ngươi tiểu bối này thế nào thuần thục như vậy a?
Ta trong mấy ngàn năm đều không ai có thể đem kiếm này hợp lại.
Lục Chiêu cười cười, có khả năng hay không mấy ngàn năm không ai liều lên, là bởi vì hải cốt tiền bối gắt gao nắm lấy một nửa khắc kiếm gây không buông tay.
Vậy hắn thế nào thanh kiếm cho ngươi?
Bạch Linh thiếu nữ vào đầu.
Ta dùng kiếm bổ hắn.
Bạch Linh Vũ cả kinh thất sắc, bay tới thích cửu yêu bên người, nhỏ giọng đưa lỗ tai, ngươi chính là thích gia nhỏ khuê nữ à?
Là.
Vậy sao ngươi chọn cái này phu quân?
Quá đáng sợ.
Thích cửu yêu che miệng cười khẽ, mặt mũi huyền chuyển nhìn về phía Lục Chiêu, thích thời điểm, cũng không biết nguyên do.
Chương 367, ngươi muốn đối tỷ ta làm cái gì?
Một, chương 367, ngươi muốn đối tỷ ta làm cái gì?
Một, Lục Chiêu còn tại nghiên cứu thần tàng, đang dùng đoạn tiên kiếm đối với Ngọc Giản Khoa tay lấy, cái này đoạn tiên kiếm nếu là chìa khóa cái kia hẳn là đem mũi kiếm cắm đến nơi đây, Lục Chiêu nghĩ đến, liền lấy tay đem Thích Cửu Yêu kéo qua, sư tỷ, ngươi đem kiếm đâm vào cái này hốc tối nơi này. Thích Cửu Yêu bị Lục Chiêu kéo đến bên cạnh, nghe vậy hơi sững sờ.
Nàng tiếp nhận đoạn tiên kiếm, thân kiếm tại trong tay nàng có chút rung động, tựa hồ đối với nàng đụng vào có chút kháng cự, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, giống như là nhận ra huyết mạch của nàng khí tức.
Tay nàng chỉ đã nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm nhắm ngay hốc tối bên trong thẻ ngọc màu đỏ két, một tiếng vang nhỏ, ngọc giản bên trên cấm chế bình chướng ứng thanh mà nát, hóa thành vô số điểm sáng tán đi.
Chói mắt bạch quang theo trong ngọc giản xông ra, xông thẳng tới chân trời, toàn bộ tế đàn đều bị chiếu lên sáng rực khắp.
Bạch quang tán đi sau, ngọc giản mặt ngoài hiện ra từng hàng nhỏ bé cổ truyện văn chữ, mơ hồ còn có một bức bức vẽ mơ hồ tại văn tự ở giữa như ẩn như hiện.
Thích Cửu yêu cúi đầu nhìn kỹ, nhíu mày, đây là
Đoạn Tiên Tông công pháp truyền thừa.
Lục Chiêu xích lại gần xem xét, chỉ thấy kia văn tự tối nghĩa khó hiểu, nhưng mơ hồ có thể nhận ra Đoạn Tiên quyết ba chữ to.
Đồ án thì là một đạo kiếm ảnh, đứng lơ lửng trên không, dường như đang diễn dịch một loại nào đó huyền diệu kiếm chiêu.
Bạch Linh thiếu nữ thăm dò tới, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không sai, đây chính là Đoạn Tiên quyết.
Năm đó Đoạn Tiên lão tổ lấy một kiếm đoạn tiên lộ, chấn nhiếp cựu thiên thập địa tuyệt thế công pháp.
Bất quá nàng dừng một chút, ngữ khí biến có chút trêu tức, công pháp này cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể luyện, không có điểm tiên phú và nghị lực, gượng ép tu luyện chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma.
Thích Cửu yêu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lục Chiêu, mắt phượng bên trong hiện lên mỉm cười, sư đệ, công pháp này nhìn xem rất thích hợp ngươi, có muốn thử một chút hay không?
Lục Chiêu nhíu mày, tiếp nhận ngọc giản cẩn thận chu đáo một lát, lắc đầu nói, công pháp này tuy mạnh, nhưng mang theo nồng đậm đoán khí cùng sát ý, cùng con đường của ta không giống nhau lắm.
Sư tỷ nếu là ưa thích, không bằng cầm lấy đi lĩnh hội.
Thích Cửu yêu hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí chế nhạo, sư đệ đây là ghét bỏ ta Đoạn Tiên Tông đồ vật không đủ cao nhã.
Nào dám?
Lục Chiêu cười đem ngọc giản nhét về trong tay nàng, chẳng qua là cảm thấy sư tỷ càng thích hợp mà thôi.
Dù sao đây chính là Đoạn Tiên lão tổ lưu cho Thích thị hậu nhân đồ vật, ta một ngoại nhân lẫn vào cái gì?
Bạch Linh Vũ ở một bên chen miệng nói, ai ai ai, đừng nói đến khiêm ngưỡng như vậy à,
"Tiểu tử, ngươi có thể để cho Đoạn Tiên kiếm nhận chủ, lại có thể một kiếm bổ ra ta tế đàn, nói ngươi là người ngoài ai mà tin a? Nói không chừng ngươi cùng Đoạn Tiên tông còn có cái gì nguồn gốc đâu." Bạch Linh Vũ tại Thích Cửu Yêu bên cạnh cùng nàng nói Đoạn Tiên quyết tồn tại. Mà Lục Chiêu lúc này lại phát hiện chính mình linh đài quyển kia thiên thư, lần này không có nguyện vọng hoặc là tâm nguyện thực hiện, phần ngoại lệ trang bên trên cũng xuất hiện công pháp mới chưa biết. Thượng thư ba chữ to Đoạn Tiên quyết. Cái này trực tiếp liền đem đồ vật copy một phần tiền đến. Thân tăng công pháp tới tay về sau, Bạch Linh Vũ lại mở ra nguyên một đám hốc tối, đều là một chút kỳ chân dị bảo đan dược phụ triện, muốn để Thích Cửu Yêu Lục Chiêu hai người lấy đi. Đợi đến đồ vật đều thu lại về sau, Lục Chiêu hai người cũng nên đi. Lục Chiêu nhìn về phía Triệu Mạnh cùng Thanh Mặc Hổ, hai vị tiền bối, cái này thần tàng đã như thế, chúng ta cũng nên rời đi cái này bãi đất hoang vắng. Triệu Mạnh ôm quyền nói, thiếu soái có lệnh, mặt tướng tự nhiên tuân theo. Chỉ là hắn dừng một chút, kim quang lấp lóe đôi mắt quét về phía tế đàn bốn phía, nơi đây oán khí mặc dù tản hơn phân nửa, nhưng vẫn có một chút lưu lại, nếu không dọn dẹp sạch sẽ, sợ sẽ lại sinh biến cố. Thanh Mặc Hổ lung lay khổng lồ cơ khôi thân thể, đi thôi, ta vùi ở đại môn kia bên trên lâu như vậy, các ngươi thần tàng cầm, ta cũng có thể đi ra xem một chút. Thanh Mặc Hổ là muốn đi xem một chút, đồng thời cũng vô cùng muốn cùng Lục Chiêu, bởi vì không có Lục Chiêu, ai cho hắn tu cơ khôi thân thể, ai cho hắn nạp điện trang linh thạch đâu. Thích Cửu Yêu cũng mời Bạch Linh Vũ cùng đi ra ngoài. Bạch Linh Vũ sững sờ, lập tức khoát tay áo, "Ta, các ngươi ra ngoài là được, ta cái này linh thể rời tế đàn có thể không chống được bao lâu. Các ngươi cầm thần tàng rời đi là được, đừng quên về sau cho ta đốt điểm hương liền cảm ơn trời đất." Thích Cửu Yêu nghĩ, xuất ra huyết ngọc bài, tiền bối ký túc ở chỗ này liền có thể đi ra ngoài a. Bạch Linh Vũ há to miệng, có chút do dự. Chương 367, ngươi muốn đối tỷ ta làm cái gì? 2, chương 367, ngươi muốn đối tỷ ta làm cái gì? 2, kỳ thật nàng trừ bỏ mấy ngàn năm thủ tế đàn thời gian, thật sống tuổi tác cùng bình thường phạm nhân nữ tử không có khác gì, cứ như vậy hồn phi phách tán, tự nhiên là không cam tâm. Thanh Mặc Hổ ở bên cạnh dò xét lấy đầu to nhìn quanh, hiển nhiên cũng nghĩ quên nàng, nhưng lại mở không nổi miệng. Bạch Linh Vũ gục đầu xuống, "Ta, huyết ngọc bài dung nạp không được thần hồn của ta. Tế đàn đã khóa lại ta linh thức. Đã thấy Lục Chiêu xuất ra Đoạn Tiên kiếm, kia tiến nơi này liền thành, còn lại ta đến xử lý." Bạch Linh Vũ nhìn một chút kia tinh hồng thân kiếm. Lục Chiêu cho là nàng không muốn làm kiếm linh. Đã thấy nàng chỉ hướng Mặc Kiếm, thanh này có thể chứ? Không đợi Lục Chiêu nói chuyện, vẫn luôn rất nghe lời Mặc Kiếm bỗng nhiên bay lên trốn đến Lục Chiêu sau lưng. Lục Chiêu cười nói, xem ra tiền bối không được chọn. Bạch Linh thiếu nữ cắn cắn môi, liền bay vào đoạn trong tiên kiếm đầu. Triệu Mạnh cùng Ứng Long Quân lưu tại bãi đất hoang vắng xử lý oan hồn, Lục Chiêu theo linh đài thư quán lấy mấy bộ hồn tu chính đạo tâm pháp, còn có móc rông hơn phân nửa linh tiểu tồn kho, lưu cho bọn hắn củng cố thần hồn. Đám người cái này muốn rời đi. Thanh Mặc Hổ lên tiếng, cái kia, 561 ấu còn có nhìn hay không? Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu đồng thời quay đầu nhìn về phía nó, chăm miệng một lời, không nhìn. Nhưng mà muốn đi ra ngoài, Thích Cửu Yêu liền không cách nào, lúc tiến vào đi cửa chính, nơi này ra ngoài liền không có cửa sau, nghĩ đến muốn hay không đường cũ trở về. Đã thấy Lục Chiêu đưa tay qua đến, Thích Cửu Yêu nghi ngờ nắm chặt. Ân, sư tỷ nắm chặt. A Lục Chiêu lại giơ tay lên lung lay, chỉ thấy trên trời tầng kia bãi đất hoang vắng bình thường đột nhiên sáng lên sao trời, mơ hồ còn có la bàn chuyển động hình ảnh. Cái này, đây không phải ngươi tuyển cơ thư quyển cùng thiên liêu la bàn sao? Vẫn là sư tỷ ánh mắt tốt. Lục Chiêu nói, bàn tay một nắm, chỉ thấy một đạo linh khí thông lộ bay xuống tới. Thích Cửu Yêu lúc này mới nhớ tới gia hỏa này lúc tiến vào là không có máu của nàng ở bài, cho nên ngươi đem thư quyển cùng la bàn dùng để phá trận, lúc này mới tiến đến. Không đúng, ngươi trực tiếp đem hai cái này đặt ở bãi đất hoang vắng bên trên, lúc đến thời điểm khắc ảnh hưởng cấm chế. Lục Chiêu khẽ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, sư tỷ đoán không sai. Ta tiến bãi đất hoang vắng trước đó, liền biết nơi này cấm chế trùng điệp, chỉ dựa vào sông vào chỉ sợ hao thời hao lực. Dứt khoát đem tuyển cơ thư quyển cùng thiên liêu la bàn lưu tại bên ngoài, để bọn chúng không ngừng thôi diễn bãi đất hoang vắng cấm chế biến hóa, tìm kiếm điểm yếu. Linh khí này thông lộ, chính là bọn chúng thôi diễn ra cửa ra vào. Thích Cửu Yêu nghe vậy, mắt phượng có chút nheo lại, quan sát toàn thể Lục Chiêu một cái, giọng nói mang vẻ mấy phần chế nhạo. Sư đệ cái này đầu óc, thật sự là càng ngày càng tốt xử. Trước khi đi, Lục Chiêu mấy người cố ý trở về gặp mặt một lần hài cốt lão nhân, nhưng mà Lục Chiêu lúc ấy tra hỏi cho hắn dưới huyền yêu khóa sớm đã tùy thời ở giữa tự động giải khai, mà trên người hắn cấm chế xiềng xích nhưng cũng không thấy. Thậm chí hài cốt lão nhân cũng không biết đi hướng. Thanh Mặc Hổ nói cái này hài cốt lão nhân là năm đó đi theo Đoạn Tiên lão tổ lão quản gia. Bạch Linh Vũ lại nói Đoạn Tiên lão tổ là hắn cứu cứu, Đoạn Tiên lão tổ căn bản liền không có quản gia. Hai người tranh túi bụi. Lục Chiêu lại tại kia trên bệ đá tìm tới một trương tờ giấy, phá thân khóa lại dễ, phá trong lòng quá khó. Khoảng cách Thích Cửu Yêu Lục Chiêu tiến vào bãi đất hoang vắng, đã hơn nửa ngày đi qua, bóng đêm nặng nề. Thích Hàn cũng không lo được bại lộ thân phận, đem chính mình bao lấy không nhìn thấy mặt mũi, ngay tại bãi đất hoang vắng cũng không ngừng đảo quanh. Trung quanh là một mảnh quen thuộc hoang dã, nơi xa mơ hồ có thể thấy được thiên diễn phi thuyền lơ lửng giữa không trung, thân thuyền bên trên linh quang lưu chuyển, hiển nhiên là sớm đã chờ đợi ở đây. Ngự thư giao cùng Tống Thanh Lực bọn người ngay tại lan can chỗ nhìn qua xuất khẩu. Một sát na, một đạo linh khí thông lộ trầm tĩnh xuất hiện, trước mắt mọi người sáng lên. Ngự thư giao cùng Tống Thanh Lực một trước một sau bay thấp xuống tới, Thích Hàn càng là đội vã đã qua. Đã thấy Lục Chiêu ôm Thích Cửu Yêu theo linh khí thông lộ bên trong chậm rãi đi ra, đi theo phía sau Thanh Mặc Hổ cái kia khổng lồ cơ khôi thân ảnh, ba người một hổ vừa ngồi xuống đất, không khí chung quanh tựa hổ cũng ngưng trệ một lát. Cái này một cái chớp mắt, Ngự thư giao nhẹ nhàng chớp chớp con người, không chần chờ vẫn như cũ bay đi. Tống Thanh Nhược thì khuôn mặt nhỏ hiện lên dị dạng, tay nhỏ vô ý thức nắm chặt trong tay tay áo bảy. Thích Hàn phản ứng là kịch liệt nhất, "Ngươi, Lục Chiêu, ngươi quả thật ra vẻ đảm bảo. Ngươi muốn đối tỷ ta làm cái gì?" "Không đúng, ngươi cũng đối tỷ ta làm cái gì?" Thích Cửu Yêu nghe vậy, có chút giật giật thân thể mềm mại, phát giác thân thể của mình là có chút không thích ứng. Thì ra huyễn cảnh là huyễn cảnh, nhưng ở bên trong làm sự tình cũng không phải là huyễn cảnh. Chương 368, đến chuẩn bị sớm chương 368, đến chuẩn bị sớm huyễn cảnh đúng là huyễn cảnh, nhưng ở bên trong làm sự tình cũng không phải là huyễn cảnh. Thích Cửu Yêu có chút giật giật thân thể mềm mại, phát giác thân thể của mình là có chút không thích ứng. Thích Cửu Yêu gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vệt đỏ ửng. Nàng cấp tốc theo Lục Chiêu trong ngực tránh ra, nàng mím môi mạnh mẽ quét Lục Chiêu một cái, ngược lại nhìn về phía sông tới Thích Hàn, ngựa khí lạnh xuống, ngậm miệng. Thích Hàn bị nàng tiếng hét này đến sững sờ tại nguyên chỗ. Kết thúc, lão tỷ tất nhiên là bị người này mị hoặc tâm thần. Bất quá mới đi vào vừa mới nửa ngày, nên không đến nỗi ngay cả thân thể đều bị lửa a. Thích Hàn trong đầu không chặt đầu não phong bạo, há to miệng, còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Thích Cửu Yêu một cái ánh mắt sắc bén làm cho nuốt trở vào, chỉ có thể đứng ở đằng kia dương mắt nhìn, "Ngươi không sao chứ? Gia hỏa này không có ức hiếp ngươi đi." "Ức hiếp?" Thích Cửu Yêu hừ lạnh một tiếng, nghiêng qua Lục Chiêu một cái, "Hắn dám?" Lục Chiêu nghe vậy, khóe môi có chút dương lên, cũng không phản bác. Thích Cửu Yêu gặp hắn bộ này vô lại bộ dáng, càng là giận không chỗ phát tiết, có thể hết lần này tới lần khác lại không phát tác được, chỉ có thể âm thầm cắn răng. Thích Hàn còn trộm đạo truyền âm, "Tỷ, ngươi cùng hắn Thích Cửu Yêu trực tiếp hung trở về, quên nội ứng thân phận chuyện." Thích Hàn gãi đầu một cái, "Bọn hắn không nhận ra ta. Vậy ngươi bây giờ chẳng phải bại lộ ta? Ngươi không phải đã sớm bại lộ?" Lúc này, Ngự Thư Giao đã chậm rãi đến gần, thanh lãnh ánh mắt tại Lục Chiêu cùng Thích Cửu Yêu trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Lục Chiêu trên thân. "A Chiêu, sư tôn." Ngự Thư Giao nhìn hai người vài lần, cái gì cũng không có hỏi, chỉ là nâng lên tay nhỏ, nắm chặt Lục Chiêu tay áo, lôi kéo hắn liền hướng phi thuyền đi lên. Thích Cửu Yêu thấy này, có chút nhíu mày, tự nhiên cũng đi theo. Tống Thanh Nhược nhìn chằm chằm Thích Cửu Yêu nhìn mấy lần, ánh mắt lại đuổi theo Lục Chiêu mà đi. Triệu Nhã, Sở Thiên Huyền bọn người ở trên đầu xem kịch, không có xuống tới. Lâm Kinh Chu nhìn chính là say sưa ngon lành lại nghiến răng nghiến lợi, Chiêu tử sớm muộn cũng sẽ lửa cháy. Lâm Kinh Tiền thuận miệng nói, lão ca có rảnh trước quan tâm chính mình tương đối tốt. Ôn Luẩn mấy ngày nay đều đang bế quan phá cảnh, khó được đi ra tham gia náo nhiệt. Chỉ thấy Ngự Thư Giao lôi kéo Lục Chiêu bay lên, phía sau Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược đi theo, bầu không khí không tầm thường. Nàng lập tức hai mắt tỏa sáng, khép lại trên tay thư quyển, Lục Chiêu sư đệ đây là đi nơi nào, dẫn tới đám người bầy xem. Ôn sư tỷ nói đùa, tại hạ Lục Chiêu lời còn chưa nói hết đâu. Ngự Thư Giao liền lôi kéo hắn tăng nhanh bộ pháp, khuôn mặt nhỏ như thường ngày bình tĩnh, không có lời nói. Lục Chiêu đáy lòng cũng có chút cầm không chuẩn, sẽ không phải là sư tôn tức giận a. Tới nàng cùng Lục Chiêu gian phòng, nàng mới dừng bước quay người, nhìn qua Lục Chiêu. Ngự tỷ tỷ ngự tiền bối đây là. Hai cái cô nương đều không có kịp phản ứng Ngự Thư Giao phen này động tác. Lục Chiêu xem như hiểu rõ nhất sư tôn người, cũng là đoán được cái gì. Hắn sẽ ý, nhìn về phía Tống Thanh Nhược, "Thanh Như, ngươi trước mang sư tỷ đi tìm ngươi lăng sư tỷ kiểm tra thân thể thương thế tình huống. Sư tỷ, ngươi trước điều trị một chút, bãi đất hoang vắng cùng tiên giới sự tình chúng ta về sau lại." Thích Cửu Yêu nheo lại mắt, không nhìn Lục Chiêu, nhìn về phía Ngự Thư Giao, nói khẽ, "Bãi đất hoang vắng một chuyện, Ngự tiền bối không có ý định trước hỏi rõ sở sao?" Ngự Thư Giao chấp chấp con ngươi, "Có A Chiêu tại, ta không cần hỏi. Huống chi ma môn thánh nữ bây giờ nhìn thấy chúng ta tông môn đều là chủ động tự chui đầu vào lưới, ta không cần quản những sự tình này." Thích Cửu Yêu có chút ngộng. Nàng dài nhỏ mắt vượng nhắm lại, nhìn về phía Lục Chiêu hiện lên một phần vẻ giảo hoạt. Lục Chiêu lập tức liền biết sư tỷ muốn làm cái gì, nói thầm một tiếng không ổn. Nhưng mà chẳng kịp chờ Thích Cửu Yêu nói cái gì, chỉ thấy cánh cửa đóng lại. Còn nhấp nhoáng Ngự Thư Giao màu trắng linh quang, hiển nhiên là nàng mở cấm chế. "Thích Cửu Yêu." Bên trong lại vang lên Lục Chiêu thanh âm, "Sư tỷ, ngươi trước điều trị một chút thân thể, ta chậm chút thời điểm thanh sắc chưa rơi, liền bị cái gì đè nén xuống." Thích Cửu Yêu chớp chớp con ngươi, cũng không có đi vào dự định, chỉ là đối bên trong hô, "Kia Chiêu Lang cũng muốn thật tốt điều trị thân thể của mình đâu, lần sau chú ý phân tất cả." Thích Cửu Yêu nói xong, nhếch lên bờ môi, quay người, "Đi thôi." Tống Thanh Ngược, nàng xem hoàn toàn trình, là thật là không rõ ràng xảy ra chuyện gì tình huống. Mi tâm đào hoa ấn một trắng một đen lóe ra. Bạch Thanh Ngược, Thích Cửu Yêu khí tức giống như không giống như vậy mà Thanh Ngược, trước đó cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng bây giờ nàng giống như có một loại cùng loại ngự tỷ tỷ biến hóa về sau vận vị Tống Thanh Ngược, các ngươi mù nói thầm cái gì đâu? Trong linh hải, Mạc Thanh Ngược ôm ngực, sắc mặt chăm chú, trước đó ta tại yêu vực nhìn thấy ngự tỷ tỷ thời điểm, liền phát hiện khí chất của nàng rất có biến hóa, nghe Diệp Di nói, đây là nữ tử theo cô nương tới nữ nhân ở giữa biến hóa. Bạch Thanh Ngược, Tống Thanh Ngược, các ngươi thiếu đoán mò. Tiểu sư muội, Thích Cửu Yêu nghi hoặc, thế nào, ngươi thường ngày tại Huyền Miểu Phong chính là như vậy nghe ngươi ngự tỷ tỷ cùng sư huynh góp tưởng? Mới không có. Vậy ngươi đây là? Không nỡ bỏ ngươi sư huynh bây giờ bị lôi đi, còn là bởi vì sư huynh của ngươi làm xong việc trở về, không có thời gian sờ sờ đầu của ngươi. Ngươi Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngươi nói gì vậy? Ta không cần sư huynh hắn. Lần trước nhà các ngươi chuyện này, ngươi chẳng phải đặc biệt hưởng thụ hắn sờ đầu an ủi ngươi? Thích Cửu Yêu cười khẽ, không cách nào phản bác. Lúc này Tống Thanh Nhược trong linh đài bên trong hai cái tiểu cô nương liền thay phiên ra chiêu. Thằng Lăng đứng dậy a, không được ta tới đi. Ta đến ta đến. Ai nha, đều xưa đâu bằng nay, lớn khải chuẩn nữ đế, thiên ma giáo chuẩn giáo chủ, sao có thể nhược khí tại người? Tống Thanh Nhược bị nhao nhao phiền chết, mặt mày lạnh lẽo lên, "Thích sư tỷ tự trọng." "Ta tự trọng?" Thích Cửu Yêu che miệng cười khẽ, "Là đâu, sư tỷ là muốn tự trọng, tiểu sư muội gặp phải Chiêu Lang thời điểm, nói chung cũng biết nói sư huynh tự trọng bất quá ngự khí khả năng liền không giống nhau lắm nữa nha Chiêu." Chiêu Lang Tống Thanh Nhược khuôn mặt nhỏ càng lẫm, cắn môi lại không có lại nói cái gì, quay người bộ pháp càng nhanh. Tâm cảnh của nàng so trước kia mạnh rất nhiều, cũng tin tưởng chính mình càng muốn hơn cái gì. Rất hiển nhiên, bãi đất hoang vắng chi hành, Thích Cửu Yêu sợ là cùng sư huynh quan hệ tiến triển rất nhanh. Về sau sư huynh đi tiến hội, nàng còn không thể trước tiên đã qua. Tống Thanh Nhược vặn lông mày, không được, đến chuẩn bị sớm. Thích Cửu Yêu thu hồi ánh mắt, mắt nhìn ngự thư giao gian phòng kia đóng chặt cánh cửa, nàng buông xuống mặt mày, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thắt lưng, huyên cảnh bên trong tất cả mặc dù tựa như ảo mộng, nhưng thân thể cảm giác lại chân thực đến làm cho nàng có chút khó chịu. "Hừ, cái này xấu phôi." Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, lập tức đi theo Tống Thanh Nhược. Chương 369, ngự thư giao nạp điện bên trong. 1. Chương 369, ngự thư giao nạp điện bên trong. 1. Hơi sớm đi thời điểm. Phi thuyền bên trong, ngự thư giao gian phòng. Cánh cửa quan bế, màu trắng linh quang đem toàn bộ gian phòng bao phủ, ngăn cách ngoại giới tất cả nhìn trộm. Bên ngoài Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược nói chuyện thời điểm. Bên trong, Nô Hử Lục Chiêu bị ngự thư giao đẩy trên cửa. Giang môi triền miên ở giữa, không biết rõ trôi qua bao lâu. Ngự thư giao lui lại nửa bước, nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi, buông ra Lục Chiêu tay áo, quay người mặt hướng hắn, thanh lãnh ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn, nửa ngày không có mở miệng. "Sư tôn." Ngự thư giao nghiêng đầu một chút, nhẹ giọng, "Chiêu Lang, Thích cô nương giống như cùng ngươi làm rất nhiều chuyện đâu. Chúng ta bất quá sư tôn hiện tại không muốn nghe cái này." Ngự thư giao nói, lại đi trước đạp nửa bước, nhẹ nhàng cắn Lục Chiêu khóe môi một chút, giống như là tại trừng phạt. Lục Chiêu ngẩn người, nhìn một chút chính mình khóe môi dấu răng, không có lựa chọn thứ trừ. Đã thấy Ngự thư giao lại tiếp tục nhìn qua Lục Chiêu nhìn. "Sư tôn." Ngự thư giao khẽ bước cằm, thanh âm bình tĩnh lại mang theo nhu hòa ấm áp, "Chuyến này nhưng có thụ thương." "Sư tôn yên tâm, đệ tử rất tốt, liền mồ hôi đều không chút lưu." Ngự thư giao nghe vậy, ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng, dường như tại xác nhận hắn là có hay không như hắn nói tới như vậy không việc gì. Một lát sau, nàng mới nói khẽ, "Vậy thì tốt rồi." Nàng nhẹ gật đầu, lại tự mình đem Lục Chiêu kéo đến trên giường em ngồi xuống. Lục Chiêu trong lòng đang xem chừng sư tôn dự định đâu, dựa theo sư tôn hiểu rõ, nàng như vậy vội vã đem chính mình kéo vào đến, ngoại trừ vừa rồi có chút ghen tuông hương sư vấn tội bên ngoài, nên là vì. Chỉ thấy hắn ngồi xuống về sau, ngự thư giao liền rất tự nhiên ngồi vào trên người hắn, còn cần tay nhỏ đuốt lên lấy mép váy. Ngay sau đó hai tay ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực hắn, cọ sát. Không sai, nên là vì nạp điện. Lục Chiêu càng thêm xác nhận, đây chính là từ trước đến nay kiếm tâm trong suốt, ngoại trừ tu đạo luyện kiếm bên ngoài, cả đời trong lòng một cái ý niệm khác chính là A Chiêu hai chữ thanh lãnh sư tôn sẽ làm ra đơn giản dễ hiểu hành vi, nạp điện. Thấy Lục Chiêu nhìn xem chính mình mà người, nàng còn không biết cầm lấy tay của hắn, đặt vào chính mình trên bờ eo, sau đó lại chôn ở trong ngực hắn. Lục Chiêu bị ngự thư giao cái này liên tiếp tự nhiên mà vậy động tác làm cho có chút dở khóc dở cười, nhưng đấy lòng lại dâng lên một cô ấm áp. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực yên tĩnh rửa sát vào nhau sư tôn, tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt giờ phút này thiếu đi ngày xưa xa cách, nhiều hơn mấy phần mềm mại cùng ý lại, giống như là chim mỏi về tổ giống như tìm kiếm một lát an bình. Hắn nhẹ nhàng vòng lấy eo của nàng, bàn tay dán nàng eo thon chi, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua thật mỏng quần áo truyền đã qua. Ngự thư giao thân thể khẽ run lên, lại không có kháng cự, ngược lại đem khuôn mặt nhỏ càng sâu vùi vào bộ ngực của hắn, dường như tại hấp thu trên người hắn khí tức quen thuộc. "Sư tôn đây là muốn độ nhi?" Lục Chiêu thấp giọng trêu chọc, giọng nói mang vẻ mấy phần chế nhạo. Ngự thư giao không có ngẩng đầu, chỉ là chóp mũi nhẹ nhàng ân một tiếng, thanh âm nhỏ như mỗi kêu có chút mềm yếu, cũng rất là thản nhiên. Nàng ôm cánh tay của hắn nắm thật chặt, giống như là tại im lặng đáp lại hắn. Lục Chiêu cười khẽ một tiếng, ngón tay tại nàng bên hông nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút. "Sư tôn bộ dáng như vậy, nếu là bị nhã sư tỷ các nàng nhìn thấy, sợ là muốn nói ta ước hiếp ngài." Ngự thư giao nghe vậy, ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt thiên nhiên, thản nhiên nói, "Các nàng nói, cùng ta cùng A Chiêu có quan hệ gì?" Chỉ là nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ bán nàng tâm tư. Có ký ức về sau sư tôn, hiển nhiên là sẽ thẹn thùng. Hơn nữa hôm nay sư tôn cũng so trước đó an tĩnh rất nhiều, rõ ràng là cố ý, bởi vì sư tôn rõ ràng nhất hắn nhất dính chiêu này. Thiên nhiên nghe lời trong đầu chỉ có Lục Chiêu ngự thư giao, là nàng chân thực một mặt, là ngự thư giao cùng Lục Chiêu hướng phía trước ở chung vài năm một mặt, cũng là Lục Chiêu thích nhất một mặt. "A Chiêu ân." Ngự thư giao không có trả lời, chỉ là có chút ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, sung mãn môi đỏ cánh môi khẽ nết. Lục Chiêu hiểu rõ, túi người xuống tới, trên tay cũng giữ chặt bờ eo của nàng, nô ân nuốt ve an ủi không biết rõ bao lâu. Gian phòng bên trong nhất thời yên tĩnh, chỉ có hai người nhàn nhạt tiếng hít thở đan vào một chỗ. Màu trắng linh quang bao phủ xuống, ngoại giới ồn ào náo động bị triệt để ngăn cách, phi thuyền hơi rung nhẹ cũng giống như thành một loại nào đó an ổn tiết tấu. Ngự thư giao có chút nâng lên hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, mới tại Lục Chiêu trong ngực hỏi lần này bãi đất hoang vắng công việc. Lục Chiêu biết sư tôn đây là quan tâm hắn, cũng không giấu giếm, liền đem bãi đất hoang vắng bên trong kinh nghiệm đại khái nói một chút. Theo phá trận trạm hung linh, lại đến cuối cùng gỡ xuống đoạn tiên quyết cùng thần tàng. Về phần cùng sư tỷ ảo cảnh sự tình. Chương 369, ngự thư giao nạp điện bên trong. 2. Chương 369, ngự thư giao nạp điện bên trong. 2. Lục Chiêu cũng không có dự định giấu giếm, hắn tự nhận là không phải cái gì tốt gia hỏa, tới một mức độ nào đó, là cùng Thích Cửu Yêu như thế bá đạo quá chừng người. Cho nên hắn vô luận như thế nào, sư tôn cùng sư tỷ cũng sẽ không buông tay. Nhưng hắn cũng sẽ không lựa chọn lừa gạt, mà Ngự Thư Giao kỳ thật cũng tin tưởng chính mình Đồ Nhi gây hoa đảo, không phải trước đó cũng sẽ không nói cái gì giúp hắn nuốt lên vết tích, sau đó liền đích thân lên đến. Chẳng qua là khi Lục Chiêu muốn nói ảo cảnh sự tình thời điểm, Ngự Thư Giao tay nhỏ che lấy miệng của hắn, ánh mắt trong suốt, ta không muốn nghe cái khác cô nương sự tình, đặc biệt là ta tại A Chiêu trong ngực thời điểm. Lục Chiêu nhìn vào mắt, đáy lòng càng phát ra cảm thấy nhà mình sư tôn bộ dáng này đáng yêu cực kỳ. Hắn cũng không ngừng phá, chỉ là theo nàng gật gật đầu, tốt tốt tốt, sư tôn không muốn nghe, Đồ Nhi liền không nói, tránh khỏi quấy rầy sư tôn thanh tịnh. Ngự Thư Giao hừ nhẹ một tiếng, dường như hài lòng, lại đem khuôn mặt nhỏ chôn về trong ngực hắn, ôm cánh tay của hắn không buông ra. Lục Chiêu cúi đầu nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng mềm nhũn, bàn tay tại nàng bên hông nhẹ nhàng vỗ vỗ, giống như là tại dỗ dành nàng. Bên trong căn phòng bầu không khí nhất thời an tĩnh lại, chỉ có giữa hai người loại kia không cần ngôn ngữ an ý đang chạy. Ngự Thư Giao tựa ở trong ngực hắn, nhắm mắt lại, dường như thật chỉ là muốn hấp thu trên người hắn nhiệt độ cùng an tâm. Lục Chiêu cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng ngồi tiếp nàng, ánh mắt dịu dàng rơi vào trên người nàng. Không thể không nói, từ khi hai người xác định quan hệ về sau, sư tôn biểu hiện so trước kia còn muốn dính người rất nhiều. Mỗi ngày không giống dạng này ôm một đoạn thời gian, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ là nhiều khi làm Lục Chiêu muốn chủ động, nàng liền sẽ nói cái gì tiết chế, còn muốn khống chế mỗi ngày số lần a gì gì đó. Kỳ thật sớm đi thời điểm là mỗi tháng mỗi tuần. Bất quá sư tôn chính mình dường như cũng giới đoạn phản ứng, liền biến thành mỗi ngày số lần. Hai người lúc đi ra, sắc trời đã tới gần hoàng hôn. Một bên khác, Thích Cửu Yêu cũng không có đi tìm Lăng Nhược Thù xem xét tình huống thân thể. Nàng tin tưởng chính mình đây là bãi đất hoang vắng bốn ba, lại sử dụng mấy lần huyết ngọc, sau đó còn cùng Lục Chiêu cái kia, cho nên trong lúc nhất thời có chút không chịu đựng nổi mà thôi. Bằng không thì cũng không tốt ra bãi đất hoang vắng thời điểm suýt nữa rung chân, muốn Lục Chiêu ôm ra. Lục Chiêu lúc này cùng Ngự Thư Giao tới bong tàu bên trên, chỉ thấy cảnh tượng hỏng bét. Thanh Mặc Hổ liền nằm dạp trên mặt đất giả chết, mà Lâm Kinh Tiền Ngự 13 mang theo Thanh Loan cùng Bạch Hạc đang vòng quanh nói chuyện, nơi này gõ gõ nơi đó gõ đập đập. Cái này giống như làm Mặc Hổ ải. Đúng a cục cục nó làm sao không biết động. Ngự 13 còn tới chỗ này, giống như là đang tìm khởi động chốt mở. Một bên Thẩm Diệu Diệu đang gục xuống bàn viết bản thảo, thấy Bạch Hạc đi theo chơi không gõ chữ, một đạo hàn quang đã đâm đi, "Tiểu Hạc, đêm nay bản thảo đâu?" Cục cục. Bạch Hạc vung cánh, vô cùng đáng thương, ý là hắn đã liên tục tăng ca 3 tháng, lúc nào thời điểm có thể cho tiền làm thêm giờ cùng cuối năm thưởng. Lâm Kinh Chu hợp thời nói, "Chiêu tử cùng ta đi lên tháng không phải vừa cho các ngươi phát xã bảo đảm thương tiên chia hoa hồng sao?" Cục cục. Bạch Hạc gấp biểu thị chính mình chưa lấy được. Thẩm Diệu Diệu nghe vậy chớp chớp mắt to, "Ngươi không phải liền là ta sao?" Thanh Mặc Hổ sáng lên một chút xíu con ngươi, thấy mấy nhỏ con động tĩnh không có chú ý nó, chuyển lấy thân thể liền muốn chạy. Cục cục. Thanh nắm ghé vào nó hổ đầu trước mặt, méo một chút đầu. Nhẹ nhàng bịch một tiếng, tiểu Thanh Loan biến trở về tiểu cô nương bộ dáng, chỉ vào nó, hắn quả nhiên sẽ động. Ta thắng. Sau đó chân nhỏ cộc cộc chạy về đến liền đưa tay cùng Ngự 13 cùng Lâm Khinh Thiền muốn ăn. Lục Chiêu nhìn vui vẻ. Đằng sau hỏi Thanh Mặc Hổ mới biết được bởi vì hắn trước kia làm thủ vệ thần thú thời điểm liền gặp thường tới hùng hải tử, cho nên cực sợ tiểu hải tử. Đã thấy Thích Cửu Yêu cùng Tống Thanh Nhược từ đằng xa đi tới. Thích Cửu Yêu sắc mặt đã khôi phục một chút hồng nhuận, hiển nhiên là điều trị một phen, nhưng nàng đi đường tư thế vẫn là mang theo vài phần mất tự nhiên, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thích ứng thân thể biến hóa. Tống Thanh Nhược đi theo phía sau nàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ mang theo vài phần xoắn xuýt, dường như còn đang suy nghĩ lấy cái gì. Nàng vừa nhìn thấy Lục Chiêu, bước chân dừng một chút, lập tức bước nhanh đi tới, giọng nói mang vẻ mấy phần thăm dò, "Sư Minh, ngươi không có sao chứ?" Lục Chiêu nhìn nàng một cái, lại liếc mắt bên cạnh Ngự Thư Giao, cười nói, "Có sư tôn tại, ta có thể có chuyện gì?" Ngự Thư Giao nghe vậy, nhàn nhạt tân một tiếng, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, chỉ là tay nhỏ lại bất động thanh sắc siết chặt góc áo của hắn, dường như tại im lặng biểu thị công khai lấy cái gì. Chương 370, An Cay. 1. Chương 370, An Cay. 1. Thích Cửu Yêu thấy này, tựa ở Lục Chiêu khác một bên, mặt mày hơi liễm giả bộ thất lạc, sư đệ thật sự là vừa về đến lại khác biệt đâu, tại bãi đất hoang vắng còn dán sư tỷ không thả, thậm chí gia đại môn đều phải ôm sư tỷ mới an tâm Lục Chiêu. Vẫn là Ngự tỷ tỷ đối với hắn dụ hoặc lớn đâu. Ngự Thư Giao khuôn mặt nhỏ hiện lên mấy phần dị dạng vẻ mặt, trên tay hoàn toàn như trước đây ôm Lục Chiêu khuỷu tay. A Chiêu từ trước đến nay thường hương tiếc ngọc, thân làm tiên diễn chính đạo thiếu hiệp, tất nhiên là chân thực nhiệt tình, thích cô nương thực lực không đủ, hắn tự nhiên sẽ hỗ trợ. A lại như thế này nha, sư đệ ngươi cứ nói đi, ta có thể không nói lời nào sao? Mà Tống Thanh Nhược nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cắn miệng nhỏ, hiển nhiên rất muốn chen vào. Lục Chiêu nhìn lông mày chực nhảy, hiện tại nhất ngoan liền tiểu cô nương này, ngươi cũng đừng nghĩ lấy giày vò sư minh. Nhưng mà Tống Thanh Nhược còn không có lên tiếng đâu. Chỉ thấy sau lưng xuất hiện một đạo thanh lệ ôn nhuận thanh sắc, Lục sư đệ bây giờ là người bận rộn nữa nha. Ôn nhuận mặt mũi mỉm cười, đi lại chậm rãi đi tới, một thân trắng thuần quần trang, tựa như tiểu thư khuê các đồng dạng người ấy đập vào mắt. Lục Chiêu càng đổ mồ hôi. Vị này việc vui thầy người tỷ trước đó đi lớn khải thời điểm liền cố ý chen chân cho hắn gây tu la chàng. Ai, Lục sư đệ thế nào chảy nhiều như vậy mồ hôi? Ôn nhuận khuôn mặt nhỏ kinh ngạc, trong tay khăn lụa đưa qua đến trà sát một chút. Kết quả sau một khắc liền có hai cái tay nhỏ thăm dò qua đến ngăn lại, sư đệ lớn như vậy, liền không cần ôn cô nương phí tâm a. Thích Cửu Yêu thản nhiên nói, "Ôn Luận." Ngự Thư Giao càng thêm trực tiếp, ngọc thủ khẽ vuốt Lục Chiêu gương mặt, "Đa tạ ôn cô nương ý tốt, A Chiêu có ta là được rồi." "Ôn Luận." "Thích Cửu Yêu." Tống Thanh Nhược lại là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Chính mình ăn ngon thua thiệt nha. nhưng là bây giờ nếu như tùy tiện chen chân, hiển nhiên sẽ càng thêm ảnh hưởng sư minh trong lòng hình tượng của mình a. Mạc Thanh Nhược lạnh giọng chào phúng, ngươi liền cho ngươi tức chết chính mình được. Bạch Thanh Nhược bưng lấy khuôn mặt nhỏ, mềm mềm nói, nếu không, vẫn là đổi ta tới đi. Lục Chiêu đứng tại chỗ, mồ hôi trên trán còn chưa hoàn toàn tiêu tán, đối mặt trước mắt mấy vị sư tỷ sư muội ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Khung cảnh này, so với hắn tại bãi đất hoang vắng bên trong đối hung linh vây công còn muốn cho lòng người kinh run sợ. Nhưng mà vẫn chưa xong, chỉ thấy Tiểu Thanh nắm thấy Lục Chiêu trở về, thói quen liền bay tới, rơi vào trên bả vai hắn, miệng bên trong còn ngậm trái cây đâu, đột nhiên chớp chớp mắt to, cục cục ngay sau đó cánh nhỏ liền chỉ Lục Chiêu khoe miệng. Tiểu Thanh nắm nghiêng cái đầu nhỏ, chỉ vào Lục Chiêu khoe miệng động tác nhường ở đây ánh mắt của mấy người đồng loạt tập trung đã qua. Lục Chiêu vô ý thức đưa tay sờ lên khoe miệng, mới phát hiện nơi đó còn lưu lại một vệt nhàn nhạt vết đỏ, hiển nhiên là trước đó ngự thư giao trừng phạt hắn lúc lưu lại dấu răng. Cục cục. Tiểu Thanh nắm nghiêng đầu, dường như tại hiếu kỳ đây là cái gì, tròn căng trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Lục Chiêu lập tức cứng đờ. Hắn bất động thanh sắc liếc mắt ngự thư giao, chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ thanh lãnh như thường, dường như hoàn toàn không có phát giác được người chung quanh ánh mắt dò xét, chỉ là kia nắm chặt hắn góc áo tay nhỏ có chút nắm chặt mấy phần, trong mắt còn có chút mấy phần giảo hoạt ý vị. Sư tôn thật sự là quá xấu rồi. Thích Cửu Yêu nháy nháy mắt, sư đệ đây là bị cái gì cắn nha? Ôn Nhuận cũng giả bộ nhìn không ra, thật là kỳ lạ vết thương đâu, Lục sư đệ. Tống Thanh Nhược cắn chặt miệng nhỏ, nàng nghĩ kỹ, chính mình là muốn làm sư minh nhỏ đồng bài yêu. Lúc này, phải nghĩ biện pháp cho sư minh giải vây. Cho dù hiển nhiên ngự tỷ tỷ đã đối sư minh làm rất quá đáng sự tình, hay là trái lại. Ô, Tống Thanh Nhược càng nghĩ thì càng cảm thấy trong lòng phức tạp, nếu là sớm đi thời điểm nàng tâm cảnh không có vấn đề, nói không chính xác chính là trước cầm xuống sư minh, lấy thêm hạ ngự tỷ tỷ. Mạc Thanh Nhược xem bảo, tỷ tỷ tốt sẽ huyễn tưởng Bạch Thanh Nhược mềm nhu lại áp miệng. Tống Thanh Nhược không muốn phản ứng bọn hắn, tiến lên hai bước, sư minh cái này, nghĩ đến là ăn cay ăn. Lời này vừa nói ra, Thích Cửu Yêu cùng Ôn Luận đều trầm mặc. Ngự thư giao thì nháy nháy ánh mắt, tốt quen hai câu. Lục Chiêu nghe vậy trực tiếp cứng đờ. Ánh mắt cảm động nhìn xem Tống Thanh Nhược, sư muội, thật sự là ta rất đa tạ ngươi. Tống Thanh Nhược thấy Lục Chiêu ánh mắt thâm tình nhìn xem chính mình, tâm thần dừng lại, quả nhiên hữu dụng. Tống Thanh Nhược nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó ngự thư giao ngoài miệng có miệng vết thương, chính là cùng nàng nói ăn cay. Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, ý đồ đánh vỡ này quỷ dị không khí. Cái kia, chư vị, chúng ta phi thuyền thượng phòng lớn, không bằng đều đi vào nghỉ ngơi một lát. Lục Chiêu thử thăm dò mở miệng, ánh mắt đảo qua mấy người, mang theo vài phần cầu cứu ý vị nhìn về phía ngự thư giao. Ngự thư giao thanh lãnh con ngươi nhấc lên một chút, giống như là xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhưng lại chưa mặt trần, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, buông lòng ra nắm chặt hắn góc áo tay nhỏ, quay người hướng trong khoang thuyền đi đến. Tư thái kia ưu nhã thong dong, dường như vừa rồi vi diệu rằng có không có quan hệ gì với nàng. Lục Chiêu thở dài một hơi, vừa định đuổi theo, lại phát giác được bên cạnh Thích Cửu Yêu ánh mắt như có như không rơi vào trên người hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thích Cửu Yêu cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí chế nhạo, sư đệ đây là vội vã cùng ngự tỷ tỷ làm cái gì nha? Khó trách vừa rồi nửa câu cũng không dám nhiều lời. Lục Chiêu khẽ miệng giật một cái, đang muốn giải thích hai câu, chương 370, an cay. 2, chương 370, an cay. 2, một bên khác Ôn Luận lại cười khẽ một tiếng, tiếp lời đầu, Thích sư mọi lời này không phải công bằng, Lục sư đệ từ trước đến nay là mưa lộ đều dính, nào có nặng bên này nhẹ bên kia đạo lý. Đúng không, Lục sư đệ? Ôn Luận sư tỷ quả nhiên là chỉ sợ thiên hạ bất luận chủ. Lục Chiêu đáy lòng thở dài, mắt nhìn tiểu sư muội, vẫn là tiểu cô nương nhu thuận, mặc dù không thế nào thông minh chính là, mà hắn nhưng lại không biết lúc này Tống Thanh Nhược đã sớm đối với hắn chế định tốt một loạt phe tấn công án. Mấy người tại phi thuyền bên trong nghị sự, thảo luận bạn tiên biết công việc. Loại này đại hội luôn luôn đều là Sở Thiên Huyền cùng Triệu Nhã chủ trì, Thiên Diễn Lục Tử những người khác dự tính. Bất quá giờ này phút này lại không nhìn thấy Triệu Nhã người. Lục Chiêu đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy Triệu Nhã cột toàn thân dùng bao vải đen như mực người tiến đến. Sở Thiên Huyền kinh ngạc, Nhã sư muội, ngươi đây là? Triệu Nhã bất đắc dĩ thở dài, Ma Tông thiếu chủ dẫn mấy chục người đuổi giết chúng ta, treo ở chúng ta phía sau phi thuyền gió mái chèo bên trên. Lục Chiêu nhìn Triệu Nhã nhìn người áo đen kia chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt, liền biết điều này có ý vị gì. Lại nhìn Thích Cửu Yêu kia nhỏ biểu lộ, liền càng thêm đã hiểu. Hiển nhiên là Thích Hàn không yên lòng Thích Cửu Yêu đi theo chính mình, liền lĩnh người cùng lên đến, lại sợ đuổi không kịp phi thuyền, trước hết đem chính mình cùng thủ hạ treo lên. Mà Triệu Nhã xem như chấp sự đường đường chủ, sớm đi thời điểm liền phát hiện Thích Hàn thân phận, đơn giản là muốn dùng cải tạo lao động cùng Thiên Diễn kinh nghĩa chỉ đạo cải thiện cái này mã tử. Bây giờ tại trong mắt nàng, chính là mình vừa ra Thiên Diễn không bao lâu, tiểu tử này liền lao động cải tạo thất bại, thế mà còn dẫn người truy tung Thiên Diễn lục tử, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thuộc về là. Bây giờ Triệu Nhã cùng Thích Cửu Yêu lúc này ánh mắt đều rất muốn cho Thích Hàn đến một đao. Lục Chiêu đã qua vô vô Thích Hàn bà bay, tự cầu phúc ca. Thích Hàn. Sở Thiên Huyền cũng ngộng, kia chuyển giao nói minh. Thích Hàn lập tức ánh mắt xin giúp đỡ Thích Cửu Yêu. Thích Cửu Yêu lại trực tiếp gật đầu, tốt. Thích Hàn còn không có kịp phản ứng tình huống đâu, ngay cả lấy hắn mang thủ hạ, bị Triệu Nhã một người cùng nhét củ cải như thế nhét vào phòng hội nghị cuối cùng mấy hàng, nghe lên đại sư Minh Vạn Tiên sẽ báo cáo. Thích Hàn còn tưởng rằng là không có ý định giày vò hắn, nghe xong mấy canh giờ sau mới biết được đây chính là lớn nhất cực hình, đối thần hồn tàn phá. Mấy ngày kế tiếp, phi thuyền bình ổn chạy. Thích Cửu Yêu cũng né vài ngày Lục Chiêu, mỗi khi Lục Chiêu hỏi một chút Thích Hàn, hắn đều là, thì ta tại tu luyện. Lục Chiêu trực tiếp xác nhận, sư tỷ đang cố ý tránh né hắn. Đoạn tiên quyết loại này thần tàng công pháp, nếu như nàng muốn tu luyện không có khả năng giấu giếm hắn, nếu như là bình thường công pháp, nàng cũng không tất yếu không gặp người. Hiển nhiên là trốn tránh hắn. Trong phòng, Thích Cửu Yêu đang ngồi xếp bằng, nhưng chờ một lúc liền cô đọng không được tâm thần, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Đột nhiên sau lưng ấm áp khí tức thổi qua vành tai, sư tỷ tại than thở cái gì? Thích Cửu Yêu có chút trợn to con ngươi, thân thể mềm mại run rẩy, cũng không quay đầu, cố ý cứng nhắc nói, ngươi tới làm cái gì? Lục Chiêu ôm nàng bằng eo, cúi đầu nhẹ giọng, người ở rể thấy tiểu thư. Thích Cửu Yêu lại là run lên, không biết là bởi vì bị bàn tay của hắn ôm eo, còn là bởi vì lời hắn nói. Kia, đều là huyễn cảnh. Có thể huyễn cảnh không phải sư tỷ chủ động muốn ta bồi tiếp đi một lần. Kia, đó cũng là giả. Thích Cửu Yêu mạnh miệng. Lục Chiêu nghe vậy liền biết sư tỷ đang nháo chút khó chịu, hoặc là nói nàng tự ngạo nhường nàng cảm thấy hẳn là giả. Cho dù là huyễn cảnh, thật là sư tỷ cùng ta đều là thật không phải. Lời này nàng nghe qua, kia đến đỏ một đêm, Lục Chiêu chính là cùng nàng nói như vậy, đại biểu cho hắn không có ý định xem như một giấc mộng dài. Có thể nàng hy vọng dùng càng quang minh chính đại phương thức đạt được Lục Chiêu, cho dù nàng là ma môn chi nữ. Nhưng mà nàng trả lời không được Lục Chiêu lời nói. Thích Cửu Yêu có chút nghiêng đi khuôn mặt nhỏ, ngươi đều cho ngươi ăn đủ, hiện tại có ngự tỷ tỷ chịu ngươi ước hiếp chịu ngươi đồ bỡn, ngươi cái này xấu phôi, tới tìm ta làm cái gì? Lục Chiêu cũng không buông ra vòng tại nàng bên hông tay, ngược lại đem cái cằm nhẹ nhàng đặt tại đầu vai của nàng, khí tức phất qua thai của nàng quyết, sư tỷ lời nói này đến, thật giống như ta là bội tình bạc nghĩa bạc tình lang dường như. Thì ra sư đệ liền đến xem sư tỷ đều không được. Thích Cửu Yêu bị hắn lời này chắn đến một nghẹn, cái má hơi trống, mắt phượng mạnh mẽ quét hắn một cái, nhưng lại bởi vì hắn áp sát quá gần, kia quen thuộc nhiệt độ cùng khí tức nhường nàng trong lòng vừa loạn. Nàng dáng chống đỡ lấy hừ lạnh một tiếng, ý đồ che giấu chính mình bối rối, ai mà thèm ngươi đến xem ta. Sư tỷ bộ dáng này, dường như cũng không muốn ta đi đâu. Ta bây giờ không đuổi ngươi, bất quá là sợ ngươi bị ngự tỷ tỷ quản được quá nghiêm, nhịn gần chết thân thể, mới khiến cho ngươi ở chỗ này thở một ngụm mà thôi. A. Lục Chiêu nhíu mày, trong thanh âm mang theo mấy phần ý cười, sư tỷ đây là quan tâm ta. Vậy ta nhưng phải tạ sư tỷ một mảnh hảo tâm. Hắn nói, bàn tay tại nàng bên hông nhẹ nhàng bóp, cường độ không nặng, lại vừa đúng nhường nàng thân thể mềm mại run lên. Thích Cửu Yêu cắn môi, đột nhiên xoay người lại, tay nhỏ đẩy bộ ngực của hắn, sáng giọng, ngươi cái này xấu phôi, liền sẽ làm những này bị ổi thủ đoạn. Nhưng mà quay người lại chính giữa Lục Chiêu ý muốn, hắn cúi đầu cùng Thích Cửu Yêu đối mặt, sư tỷ mấy ngày nay thuốc bôi sao? Nô Thích Cửu Yêu ánh mắt dừng lại, ngượng ngùng màu đỏ chậm rãi nhiễm lên trắng non gương mặt. Chương 371, sư tỷ hành vân vải mưa. Chương 371, sư tỷ hành vân vải mưa. Thích Cửu Yêu ánh mắt né tránh một chút, tiểu nhan nhuộm đỏ, hiển nhiên là bị đánh trúng yếu hại. Không cần đến ngươi còn nhiều. Nàng dừng một chút, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, nói bổ sung, cũng là ngươi, mấy ngày nay đi theo ngự tỷ tỷ dính cùng một chỗ, nơi nào còn có không quản ta những này về bạn. Lục Chiêu nghe vậy cũng không tối lui, ngược lại thuận thế đưa nàng càng chặt vòng trong lực, không phải sư tỷ chính mình trốn tránh ta. Thích Cửu Yêu không nói. Hơn nữa sư tỷ lời này có thể oan uổng ta. Sư tôn mặc dù quản ta nghiêm chút, có thể trong lòng ta sao có thể thật quên sư tỷ? Lại nói, thuốc này là ta tự tay dọn, ta không hỏi xem tiến triển, thế nào biết sư tỷ có hay không lười biếng? Lười biếng? Người này thật sự là nhanh mồm nhanh miệng. Thích Cửu Yêu phát giác chính mình mặc kệ nói là lời nói lúc mồm mép, vẫn là vật lý bên trên mồm mép cũng không sánh bằng người xấu này. Thích Cửu Yêu đập Lục Chiêu một chút, sáng giọng, ngươi đây là nói ta qua loa thân thể mình không thành. Ta cũng không phải ngươi, hàng ngày ỷ vào tu vi thăng chức làm ẩu, cũng không sợ đem chính mình làm hư. Lục Chiêu cười khẽ một tiếng, cũng không phản bác, chỉ là túi đầu xích lại gần bên thai của nàng, sư tỷ như thật lo lắng ta đem chính mình làm hư, không bằng nhìn nhiều lấy ta chút, miễn cho ta thật làm ẩu. Cũng là sư tỷ, mấy ngày nay trốn tránh ta, chẳng lẽ sợ ta nhìn ra manh mối gì? Thích Cửu Yêu giật mình trong lòng, trên mặt lại dáng chống đỡ lấy hừ lạnh nói, nhìn ra manh mối gì? Ta bất quá là vội vàng lĩnh hội đoạn tiên quyết mà thôi, nào có ở không phản ứng ngươi cái này xấu phôi. A, đoạn tiên quyết. Lục Chiêu nhíu mày, ánh mắt tại trên mặt nàng lưu luyến một lát, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt trán của nàng mi tâm, tựa hồ là đang cảm giác cái gì, cái kia sư tỷ lĩnh hội đến như thế nào? Nhưng có thân thể khó chịu, hoặc là linh đài tâm thần có chút không tập trung thời điểm. Lừa gạt ngươi, còn không có lựa đâu. Thích Cửu Yêu nhỏ giọng nói, nháy con ngươi, tay nhỏ che miệng che lấy ý cười. Tựa hồ là đang giễu cợt Lục Chiêu vội vã cuống cuồng bộ dáng. Lục Chiêu cũng là sững sờ, không nghĩ tới ngoại trừ tiểu ác ma giống như nữ nhân xấu hình thái, cũng bị khi phụ khóc chít chít xin khoan dung cùng bình thường ngạo kiều làm dáng, sư tỷ còn có cái này một mặt đâu. Sư tỷ vẫn là cười nhiều một chút tốt. Ân. Thích Cửu Yêu nghiêng đầu một chút, tương đối đáng yêu. Thích Cửu Yêu ánh mắt khẽ nhúc đích, mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ nói không ra lời. Nàng ho nhẹ một tiếng, ý đồ nói sang chuyện khác, cố ý nói, đúng rồi, sư đệ, ngươi nói cái này đoạn tiên quyết toán khí quá nặng, không thích hợp ngươi, có thể ta nhìn ngươi sử dụng đoạn tiên kiếm cũng là rất thuận tay. Chẳng lẽ ngươi vụng trộm tìm hiểu cái gì, không có nói cho ta? Lục Chiêu nhíu mày, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu tức, sư tỷ đây là hoài nghi ta tàng tư. Đoạn tiên kiếm nhận ta, bất quá là bởi vì ta giúp nó liều đủ mà thôi, tựa như ra đời con non dễ dàng nhận nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật làm cha nương đồng đạo. Về phần đoạn tiên quyết, ta có thể bồi tiếp sư tỷ suy nghĩ một chút. Thích Cửu Yêu nghe, dừng một chút lại nói, ta mấy ngày nay liền luyện một thức, dường như luôn có chút tâm thần bất định, cũng là không có cảm giác tới cái gì cái khác. Lục Chiêu cười nói, có phải hay không là sư tỷ nhớ tới chuyện gì, suy nghĩ lung tung. Lời nói này đến hơi hận, lại vẫn cứ đâm trúng Thích Cửu Yêu tâm sự. Nàng mấy ngày nay xác thực bởi vì huyễn cảnh sự tình nỗi lòng khó bình, lĩnh hội công pháp lúc luôn có chút thất thần, nhất là nghĩ đến đêm đó hoang đường, nàng càng là liền linh đài đều có chút bất ổn. Thật là càng khí chính là, gia hỏa này bày biện người vật vô hại dáng vẻ, còn rất là lo lắng. Nàng nhìn hắn rõ ràng chính là cố ý sư tỷ. Đây là thế nào? Đống nhiên không nói. Chẳng lẽ thân thể chỗ nào lại không thoải mái? Lục Chiêu Ân cần ôm lấy nàng. Thích Cửu Yêu cảm thụ được hắn ấm áp, thân thể mềm mại run rẩy, nhớ tới cảm giác quen thuộc. Ngươi. Thích Cửu Yêu xấu hổ phía dưới dứt khoát cắn răng một cái, ngược lại tay nhỏ nắm chặt vạt áo của hắn, hung hăng nói, Lục Chiêu, ngươi thiếu chút. Giả vờ giả vịt. Nếu không phải ngươi đêm đó không biến mất, ta về phần đến bây giờ còn. Còn nàng nói đến một nửa, thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, quả thực là không có đem nửa câu sau nói ra miệng. Lục Chiêu gặp nàng bộ dáng này, đáy mắt ý cười càng sâu, lại cố ý giả trang ra một bộ dáng vẻ vô tội, sư tỷ đây là trách ta. Có thể ta nhớ được đêm đó rõ ràng là sư tỷ nói muốn ta nghe ngươi, ta bất quá là tuân mệnh làm việc mà thôi. Ngươi còn nói. Thích Cửu Yêu tức giận đến đưa tay liền muốn đánh hắn, lại bị Lục Chiêu thuận thế bắt lấy cổ tay, nhẹ nhàng kéo một phát, cả người nàng liền ngã tiến vào trong ngực hắn. Lục Chiêu bị nàng như thế khẽ đảo, thân hình cũng lùi ra sau hướng giường em gối đầu. Kết quả là trông thấy một cái hộp theo gối đầu đằng sau lộ ra. Hộp không có đắp kín, như thế va chạm, chỉ thấy đoạn tiên quyết cùng kia thần tàng ngọc giản đổ ra, ngoại trừ cái này còn có một bản ma môn chi nữ hành vân vải mưa yếu thuật hai. Lục Chiêu lúc này đã cảm thấy nhìn quen mắt, thế nào này chủng loại hình sách, giống như tại sư tôn nơi đó nhìn qua. Dưới đây ký tên lại là Thiên Tương Báo Xã. Lục Chiêu khỏe mắt kéo ra, Thẩm Diệu Diệu cùng Lâm Khinh Chu gần nhất đều tại phát hành cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, tất cả đều là hoàng thúc. Kia hán thất dòng họ có thể bằng lòng sao? Cái này vốn nên sẽ không cũng là. Lục Chiêu chồm người qua, hiếu kỳ liền phải lật ra. Đã thấy trong ngực hắn Thích Cửu Yêu nhìn thấy ngọc giản thời điểm còn không có phản ứng, vừa nhìn thấy kia phong bị bên trong ứng kích thích dò xét lấy tay nhỏ liền đến đoạn. Có thể nàng quên đi chính mình còn tại người nào đó trong ngực đâu. Cái này khẽ động ngược lại làm cho chính mình dán càng chặt hơn. Nàng phát giác được không ổn, động tác lập tức cứng đờ, trên mặt đỏ ửng cơ hồ muốn lan tràn tới bên hai. Lục Chiêu cúi đầu nhìn xem nàng bộ dáng này, đáy mắt ý cười giấu đều giấu không được. Hắn chậm rãi buông ra một cái tay, làm bộ không nhìn thấy nàng đoạt sách ý đồ, đưa tay lấy trước lên khối kia thẻ ngọc màu đỏ, thuận miệng nói, sư tỷ đây là thế nào? Khẩn trương như vậy, chẳng lẽ ngọc giản này bên trong ẩn giấu bí mật gì? Ai khẩn trương? Thích Cửu Yêu giang chống đỡ lấy phản bác, thanh âm lại không tự giác khu vực mấy phần thanh âm rung động. Nàng một bên nói, một bên ý đồ thừa cơ tránh ra Lục Chiêu ôm ấp, có thể Lục Chiêu cánh tay vừa thu lại, nàng lại không thể động đậy, chỉ có thể tức giận nhìn hắn chằm chằm. Cũng may hắn nhìn chính là kia thần tàng ngọc giản. Hai người lúc ấy đều kiểm tra qua, Bạch Linh Ngọc cũng nói thần tàng là đoạn tiên quyết, không có gì sợ hắn nhìn, chỉ cần hắn không nhìn quyển sách kia liền. Lục Chiêu bàn tay hướng về phía quyển sách kia sách. Sách này, Ma môn chi nữ hành vân vải mưa yếu thuật danh tự cũng là rất độc đáo. Lục Chiêu ngữ khí chế nhạo, sư tỷ chẳng lẽ gần nhất đang nghiên cứu cái gì mới lạ công pháp? Thích Cửu Yêu cắn môi, mạnh mẽ quét hắn một cái, ý đồ che giấu khó khăn của mình, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng. Cái này, đây bất quá là tùy tiện lấy ra giết thời gian mà thôi, không phải công pháp gì. A. Lục Chiêu nhíu mày, ngón tay nhất chuyển, làm bộ lật ra, thân làm ma đạo người, đối mặt chính đạo thiếu hiệp thời điểm, nhất định phải bày ra thể sống chết không theo, nhưng lại kiểu không sai mị hoặc làm dáng. Lục Chiêu, Thích Cửu Yêu gấp, không lo được hình tượng, đột nhiên thỏ người ra đi đoạn, có thể nàng càng nhanh, Lục Chiêu càng là chậm ung dung ngẩng lên cao thủ cánh tay, nhường nàng với không tới. Nàng tức giận đến tay nhỏ tại trên lồng ngực của hắn đập một cái, xấu hổ nói, ngươi trả lại cho ta, không cho phép nhìn. Lục Chiêu bị nàng đánh trúng cười khẽ một tiếng, cánh tay xoay một cái, sách ở trước mắt nàng lung lay, nhưng thủy chung không có nhường nàng cướp được. Hắn cúi đầu xích lại gần bên thai của nàng, thấp giọng nói, sư tỷ như vậy vội vã đoạn, chẳng lẽ trong sách này viết cái gì nhận không ra người đổ vận? Vẫn là nói, cùng chuyện đêm đó có quan hệ. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thích Cửu Yêu bị hắn lời này chắn đến cứng miệng không trả lời được, đỏ mặt đến cơ hồ muốn nhỏ máu. Bên hai lại vang lên trầm thấp ấm áp khí tức thì thầm, nếu là chính đạo thiếu hiệp dũng mãnh khó mà ngăn cản, vậy ta bối ma nữ liền không thể đối đầu, nhớ lấy muốn không cho phép ngươi niệm. Thích Cửu Yêu xấu hổ giận dữ đan sen, thanh âm cơ hồ phải mang theo giọng nghẹn nào. Nàng đột nhiên vừa dùng lực, cuối cùng từ Lục Chiêu trong ngực tránh ra, thừa dịp hắn còn tại cười nhẹ khẽ hở, cực nhanh đưa tay đoạt lấy quyển kia ma môn chi nữ hành vân vải mưa yếu thuật chăm chú siết trong tay, giống như là sợ hắn lại đoạt lại đi. Nàng trừng mắt Lục Chiêu, mắt phượng bên trong tràn đầy xấu hổ cùng không cam lòng, lồng ngực có chút chập trùng, vừa thẹn vừa xấu hổ. Đã thấy Lục Chiêu vẻ mặt vô tội, sư tỷ, trong này tại sao không có hành vân vải mưa chi thuật nha? Sư đệ nghĩ thật tốt học tập, lại tìm không thấy. Ta không biết rõ. Chương 372, mất mặt. Chương 372, mất mặt. Không biết sao? Cũng không biết. Dạng này à, có thể sư tỷ như thế che chở quyển sách này, chẳng lẽ thật có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nếu không ta sẽ giúp sư tỷ nhìn một cái, nhìn xem có cái gì cao thâm ma môn bí thuật nút ở bên trong. Ngươi còn nói. Thích Cửu Yêu tức giận đến đưa tay liền phải đem sách đánh tới hướng hắn, có thể tay dương lên một nửa lại ngạnh sinh sinh dừng lại, tựa hồ là sợ sách này thật bị hắn lấy về là xem. Nàng mạnh mẽ quét hắn một cái, dứt khoát đem sách nhét vào chính mình trong nhận chứa đồ, thấp giọng nói, ngươi cái này xấu phôi, liền sẽ ước hiếp ta. Lục Chiêu cười khẽ một tiếng, cũng không đội mà phản bác, chỉ là ánh mắt nhu hòa rơi vào trên người nàng, thấp giọng nói, sư tỷ nếu là cảm thấy ta ước hiếp ngươi, vậy ta lần sau nhưng phải nhẹ chút, miễn cho sư tỷ còn nói ta không biết nặng nhẹ. Lần sau. Thích Cửu Yêu nghe vậy sững sờ, lập tức kịp phản ứng ý tứ trong lời của hắn, gương mặt trong nháy mắt vừa đỏ mấy phần. Ngươi nghĩ hay lắm, ở đâu ra lần sau? A. Lục Chiêu nhíu mày, chậm rãi tới gần nàng mấy phần, sư tỷ lời nói này đến, cũng không giống như là muốn cùng ta phân rõ giới hạn ý tứ ngươi. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng. Thích Cửu Yêu bị hắn chắn đến cứng miệng không trả lời được, xấu hổ phía dưới dứt khoát đứng dậy, ý đồ kéo ra khoảng cách giữa hai người. Có thể nàng vừa đứng người lên, đi đứng lại không tự giác mềm nhũn, suýt nữa ngã trở về, may mắn Lục Chiêu tay mắt lanh lẹ, một thanh đỡ lấy eo của nàng. Sư tỷ cẩn thận. Thích Cửu Yêu bị hắn đỡ lấy, cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, trong lòng lại là vừa loạn. Nàng dáng chống đỡ lấy đứng vững thân thể, đẩy hắn ra tay, thấp giọng nói, không cần đến ngươi đỡ, chúng ta có thể dừng lại. Lục Chiêu cũng không miễn cưỡng, thuận thế buông tay ra, chỉ là khóe miệng có chút dương lên, ngựa khí chế nhạo, sư tỷ mấy ngày nay quả nhiên không hảo hảo xoa thuốc, không phải như thế nào ngay cả đứng đều đứng không vững. Thích Cửu Yêu hừ lạnh một tiếng, ôm sách, dáng chống đỡ lấy khí thế phản kích, ngươi, ta xem là ngươi cái này chính đạo thiếu hiệp nhận không ra người mới đúng. Cầm loại này hạ lưu lời nói đến đùa giỡn sư tỷ, cũng không sợ chuyển đi ném đi thiên diễn muôn mặt. Hạ lưu, sư tỷ lời này có thể oan uổng ta. Ta như thật hạ lưu, đêm đó cũng sẽ không chỉ là nghe lời của sư tỷ. Thích Cửu Yêu bị hắn lời này nghẹn đến trì trệ, trong đầu không tự chủ được hiện lên đêm đó huyễn cảnh bên trong đủ loại hình tượng, trên mặt đỏ ửng lập tức sâu hơn mấy phần. Nàng mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, dứt khoát đem sách hướng trong ngực bị lại, quay người liền phải ngủ lại, lẩm bẩm trong miệng, lười nhắc cùng ngươi cái này xấu phôi nói nhảm, ta đi còn không được sao? Nhưng mà nàng vừa phóng ra một bước, bên hông liền bị một cái bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm ở. Lục Chiêu động tác nhu hòa nhưng không để cự tuyệt đưa nàng kéo lại. Sư tỷ đây là muốn đi chỗ nào? Né ta vài ngày, thật vất vả gặp được, có thể nào nhanh như vậy liền đi? Thích Cửu Yêu bị hắn kéo đến vội vàng không kịp chuẩn bị, vùng vẫy một hồi không có tránh ra, chỉ có thể tức giận nghiêng đi đầu, không nhìn tới cái kia trương mang theo ý cười mặt. Nàng châm châm nói, ai mà thèm cùng ngươi lợi? Ngươi đã rảnh rỗi như vậy, không bằng đi tìm nhà ngươi sư tôn dính nhau, đừng ở chỗ này trêu chọc ta. Trêu chọc? Sư tỷ lời nói này đến, thật giống như ta là đang đổ tử dường như. Có thể ta nhớ được, huyễn cảnh bên trong người nào đó cũng không có thiếu trêu chọc ta, thậm chí còn để cho ta theo nàng tâm ý tới. Ngươi còn sách? Thích Cửu Yêu đột nhiên quay đầu chừng hắn, xấu hổ đến cơ hồ muốn nhào tới cắn hắn một cái. Tốt tốt tốt, sư tỷ nói không đề cập tới chưa kể tới. Ta đây không phải sợ sư tỷ một người buồn bực nhàm chán, cố ý đến xem đi. Sư tỷ như thật không muốn gặp ta, ta lúc này đi, như thế nào? Hắn nói làm bộ muốn đứng dậy, có thể động tác kia chậm giống như là cố ý đang chờ nàng phản ứng. Quả nhiên, Thích Cửu Yêu nghe vậy ánh mắt lóe lên, vô ý thức đưa tay kéo lại ống tay áo của hắn. Sư tỷ, ngươi cái này xấu phôi, đi cũng tốt, tránh khỏi ở chỗ này khí ta. Cái kia sư tỷ sao không buông tay? Ngươi quản ta? Thích Cửu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái. Hai người náo loạn một hồi, Lục Chiêu bồi tiếp Thích Cửu Yêu cùng một chỗ phân tích thật lâu đoạn tiên quyết, lúc này mới rời đi. Ra cửa, đi chưa được mấy bước, Lục Chiêu liền nhìn về phía hành lang một góc. Tống Thanh Lược ôm hoa đào kiếm, thấp khuôn mặt nhỏ giọng lẩm bẩm, quả nhiên nhường nàng vượt lên trước không được, ta cũng muốn nhanh thúc đẩy kế hoạch gì. Một bên trong sáng giọng nam vang lên, chính là nhường sư minh hắn ôm ta. Tống Thanh Lược thuận miệng trả lời, nói đến một nửa, thân thể mềm mại cứng đờ, ngửa mặt lên đối đầu cười không ngớt Lục Chiêu. Sư minh sư muội, ngươi mới vừa nói cái gì vượt lên trước, kế hoạch gì, là đã xảy ra chuyện gì sao? Không có. Không có gì. Tống Thanh Lược đội vàng lắc đầu, lại chớp chớp mắt to, ngẩn người hướng góc tường nhìn, ta đều trông tránh. Không phải, ta ở chỗ này bế tâm tu luyện, sư minh làm sao mà biết được. Lục Chiêu nhẹ nhàng kéo lên nàng tay áo bày một góc, khẽ cười nói, sư muội cái này một thân cung trong váy ngắn cung trang cũng là để mắt, chính là cái này tay áo bày lớn. Tống Thanh Lược ngẩn người, cúi đầu xem xét, hóa ra là chính mình tay áo bày một góc để lộ ra bên tường, bị sư minh nhìn thấy. Lúc này trong linh đài bên trong, Bạch Thanh Lược là thật đang ngồi tu luyện, mặt Thanh Lược liền hừ lạnh nhả rãnh, mười phần ngắn gọn, mất mặt. Tống Thanh Lược, nàng không thèm để ý những này ăn cây táo rào cây sung nửa người. Sư minh, ta sư muội là tới tìm ta luyện kiếm sao? Lục Chiêu cúi đầu nhìn xem nàng hoa đào kiếm. Ách, là muốn sư minh chỉ điểm tu luyện. Ân, là. Tống Thanh Lược gật đầu. Muốn sư minh ôm. Tống Thanh Lược không cần nghĩ ngợi tiếp tục gật đầu. Ân, muốn. Sau đó cả người cứng đờ, khuôn mặt nhỏ dọn phím hồng, đong đưa cái óc, cái kia. Sư minh, kỳ thật, ta Lục Chiêu, không cần. Ô Mạc Thanh Lược lời bình, mất mặt cấp bậc thêm 5 ngôi sao. Bạch Thanh Lược vừa tỉnh, chớp mắt to, muốn đổi người sao? Chương 373, nếu như nàng không biết nói chuyện lời nói. Chương 373, nếu như nàng không biết nói chuyện lời nói. Tống Thanh Lược đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là chín mùi quả đào, hai tay chăm chú nắm chặt hoa đào kiếm chốt kiếm, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng cúi đầu không dám nhìn Lục Chiêu, miệng bên trong ấp úng ý đồ giải thích, ta không phải ý tứ kia, sư minh ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là muốn nói trong nội tâm còn tại chính mình phê phán chính mình. Thật vô dụng, tâm ma nửa người lịch luyện lâu như vậy, kết quả mỗi lần gặp phải sư minh liền phí công nhọc sức, mặc kệ là nàng vẫn là nàng nửa người, đều như vậy. Hai cái này cờ bao còn ngược lại vấn đề của nàng, rõ ràng thay người đi ra cũng đều không phải sư minh đối thủ. Tiểu Bạch kia hàng chính là tinh khiết cho sư minh tặng không, Tiểu Mặc chính là đơn thuần phản định, chỉ cần sư minh cường ngạnh một chút, nàng liền không có biện pháp. Nguyên một đám cũng không bằng ta Tống Thanh được, thế mà còn dám ngược lại ta mất mặt. Sư muội không cần phải gấp gáp giải thích, sư minh cũng không phải người ngoài, nói sai cũng không cái gì. Ai nói sai? Tống Thanh được nghe xong lời này, vô ý thức phản bác, có thể thanh âm lại càng nói càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Nàng vụng trộm ngước mắt ngắm Lục Chiêu một cái, gặp hắn cười mỉm mà nhìn mình, trong lòng càng là bối rối, dứt khoát cắn răng một cái, nhắm mắt nói, ta chính là muốn cho sư huynh chỉ điểm một chút kiếm pháp, không có ý tứ gì khác.
A,
chỉ là kiếm pháp. Lục Chiêu nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái chuôi kiếm của nàng, cái kia sư muội mới vừa nói ôm ta chẳng lẽ luyện kiếm lúc muốn sư huynh hỗ trợ vị. Tống Thanh Nhược cứng miệng không trả lời được, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến càng đỏ. Nàng trừng Lục Chiêu một cái, tức giận nói, sư huynh liền sẽ ước hiếp người. Ta mới không cần ngươi bị đâu. Lục Chiêu cười khẽ một tiếng, đứng dậy vỗ vỗ đầu của nàng, ngựa khí chế nhạo, tốt tốt tốt, sư muội bây giờ là lớn khải chuẩn nữ đế, thiên ma giáo chuẩn giáo chủ, kiếm pháp tự nhiên là đỉnh tiêm, đâu còn cần sư huynh bị. Vậy thì luyện kiếm a, sư huynh cùng ngươi qua hai chiêu như thế nào? Tống Thanh Nhược bị hắn kiểu nói này, đáy lòng điểm này xấu hổ cũng là tiêu tán mấy phần, thay vào đó là một tia nhẹ cứng. Nàng liền vội vàng gật đầu, nắm chặt hoa đào kiếm, nhỏ giọng nói, kia, cái kia sư huynh cũng đừng thủ hạ lưu tình, ta bây giờ cũng không phải lấy trước kia chỉ có thể cản trở tiểu sư muội.
A,
có tự tin. Lục Chiêu cười rút ra mặt kiếm, tiện tay sắn kiếm hoa, cái kia sư huynh nhưng phải xem thật kỹ một chút, sư muội những ngày này đến cùng tiến triển nhiều ít. Hai người một trước một sau đi hướng phi thuyền diễn võ trường, trên đường Tống Thanh Nhược lén lén liếc Lục Chiêu vài lần, đáy lòng nhưng vẫn là sôi trào vừa rồi xấu hổ. Nàng âm thầm cục, còn tốt sư huynh không có truy vấn, không phải ta thật không biết làm như thế nào tròn đi xuống kia, đà tạ sư huynh. Trong linh đài, Bạch Thanh Nhược mềm mềm thở dài, Thanh Như tỷ tỷ, ngươi vừa rồi nếu là lớn mật đến đâu điểm, nói không chừng sư huynh liền thật ôm ngươi nữa nha. Mạc Thanh Nhược hừ lạnh một tiếng, lớn mật. Nàng cái này tính tình, lớn mật lên cũng chính là ngoài miệng nói một chút, thật làm cho nàng độc thủ, đoán chừng liền kiếm đều cầm không vững. Tống Thanh Nhược dưới đáy lòng phản bác, hai người các ngươi nói ít ngồi trầm trọng. Có bản lĩnh các ngươi đi ra thử một chút, nhìn xem có thể hay không so với ta mạnh hơn. Bạch Thanh Nhược nháy mắt, tỷ tỷ, thật thay người sao? Mạc Thanh Nhược cười nhạo, ta đi ra cũng là có thể, bất quá ta cũng sẽ không giống ngươi như thế nhăn nhó, trực tiếp đem người để lại chính là. Tống Thanh Nhược, hai người các ngươi dứt khoát đừng đi ra, tránh khỏi cho ta mất mặt. Sau đó không lâu, hai cái rơi thân ở trong linh đài mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt nhỏ đều hồng hồng. Hai người bọn họ cùng Tống Thanh Nhược tâm ý tương thông, cảm giác liên hệ. Chỉ thấy giờ này phút này, Tống Thanh Nhược bị Lục Chiêu vòng trong ngực, đâu ra đấy luyện kiếm. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, Lục Chiêu cũng không biết làm sao lại biến thành bức tranh này mặt. Sư muội cô gái nhỏ này không biết rõ luyện bao lâu kiếm, bỗng nhiên liền nói chính mình vùng không động kiếm. Sau đó liền lấy ra lớn khải hoàng tộc mới có thể luyện tập thương long ngàn làm kiếm pháp, chiêu thứ nhất thức đi ra, nàng liền đáng thương dùng một cái tay khác giơ bên phải tay nhỏ, sư minh. Ta vung bất động tiểu cô nương này bắt đầu chơi binh pháp. Chưa từng nghĩ Lục Chiêu vào tay tìm đòi, nàng thật đúng là vung bất động. Hoàng tộc kiếm pháp, vận dụng linh lực vận khí mạch kín truy cầu thế đại lực trầm, tới mang tới ích lợi là nghìn lần. Cho nên cái này thương long ngàn làm kiếm pháp so với thiên diễn kiếm pháp thiên biến vạn hóa mà nói, ít đi rất nhiều, cái đồ chơi này chỉ có tam bản phủ. Truy cầu nhất kích tất sát, lại mà cháy mạnh, tiến tới chạm, nếu là ba chạm toàn không. Vậy thì linh lực khô kiệt, chết cho đối phương nhìn. Đây là thuần túy cược mệnh thủ đoạn, trước đó lớn khải lão hoàng đế là phi thường người sợ chết, cho nên liền học đều không có học qua, mới bị Tống Thanh Nhược đãi đi ra. Dựa vào trong đầu tiên thư tác dụng, Lục Chiêu chỉ liếc mắt một cái, liền phải kiếm pháp cả bộ. Sư muội, cái này không thích hợp ngươi. Ta muốn học. Nhưng là, ta muốn học. Gặp nàng thật muốn học, Lục Chiêu cũng chỉ có thể tự tài giáo. Tống Thanh Nhược thấy Lục Chiêu bằng lòng, đáy lòng cùng trên mặt đều ép không được khỏe môi ý cười. Trong linh đài, Mạc Thanh Nhược cười lạnh, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, không phải liền là luyện kiếm sao? Về phần cao hứng như vậy. Bạch Thanh Nhược mềm mềm nói, ta cảm thấy rất tốt nha, có thể cùng sư huynh chờ lâu một hồi, Thanh Như tỷ tỷ vui vẻ, chúng ta cũng vui vẻ đi. Tống Thanh Nhược mặc kệ các nàng, đáy lòng lại âm thầm quyết định, thử, lúc này mới chỉ là bước đầu tiên. Bên này luyện kiếm, lại nghe một bên khác vang lên thanh Mạc Hổ tiếng kêu khóc, tiểu tử thối, đứng lại cho ta. Lục Chiêu cùng Tống Thanh Nhược cùng nhau thò người ra quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh Mạc Hổ đuổi giết Lâm Khinh Chu. Đã qua hỏi một chút mới biết được Lâm Khinh Chu coi là thanh Mạc Hổ là Lục Chiêu mới cải tạo cơ khôi hổ bản mới, Lâm Khinh Chu thân làm linh tượng thế gia, trước đó cùng Lục Chiêu cộng đồng khai phát nhiều như vậy linh ngẫu cơ khôi, gặp hắn ghé vào nơi hẻo lánh bất động, lập tức cơ nghiện mà vào, đi lên vừa muốn đem linh ngọc hạch tâm phá hủy nghiên cứu một chút, hậu quả có thể nghĩ. Thanh Mạc Hổ khổng lồ cơ khôi thân thể tại phi thuyền bong tàu bên trên mạnh mẽ đâm tới, hai mắt dò xét đèn lóe ra phẫn nộ ánh sáng màu đỏ. Ngươi tiểu tử túi này, dám động tay động chân với ta, lão tử thật vất vả có cái mới thân thể, ngươi còn muốn phá hủy nó. Lâm Khinh Chu một bên chạy trối chết, còn vừa không quên quay đầu giải thích, ta nào biết được ngươi là sổ a. Ta còn tưởng rằng là chiêu tử tác phẩm mới, nghĩ đến nghiên cứu một chút cải tiến đâu. Ngươi đừng đuổi, ta sai rồi còn không được sao? Cái này náo trò. Lục Chiêu cùng Tống Thanh Nhược liền ngừng luyện kiếm. Hai người còn duy trì vừa rồi luyện kiếm động tác, Lục Chiêu tiếp tục Tống Thanh Nhược cầm trong tay kiếm. Lại nghe sau lưng có thanh sắc vang lên, Lục sư đệ giữa ban ngày liền bắt đầu đùa bỡn tiểu cô nương dáng người rồi. Cuồng đọc sách thánh hiền a, Lục Chiêu khẽ mắt kéo ra, nhìn lại. Quả nhiên, Ôn Nhuận một thân váy ngắn thanh váy, huyền chuyển hàm xúc ngồi phi thuyền trên mái hiên, trên tay sách vợ nhẹ hợp, mặt mày ôn nhuận mỉm cười, hiển nhiên tiểu thư khuê các thư hương đại tiểu thư. Nếu như nàng không biết nói chuyện lời nói. Chương 374, Tống Thanh Như nguyện vọng chương 374, Tống Thanh Như nguyện vọng dạ mạc buông xuống, Tống Thanh Nhược ôm gấu tử trên giường lăn lộn, đống nhiên dừng lại, nhìn về phía gian phòng bên trong, các ngươi nói qua mấy ngày sư huynh muốn đi, làm sao chúng ta xử lý? Bàn trên giường chậm rãi hiện ra mặc một trắng một đen hai đạo tiểu cô nương thân ảnh, trên người đều là rộng lượng nam tử kiểu dáng đạo bảo. Mạc Thanh Nhược trong cằm, lười biếng lườm nàng một cái, không hiểu ngươi đang nói cái gì, trước đó không phải còn lời thề son sắt. Bạch Thanh Nhược lại cười giơ lên tay nhỏ, ta hiểu ta hiểu. Ngươi biết cái gì? Đây là muốn lấy lui làm tiến có phải hay không? Thấy hai người này đều mặt lộ vẻ nghi hoặc, Bạch Thanh Nhược chớp chớp mắt to, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ tỷ tỷ lần này không đi theo sư huynh đi tiên hội, mà là chỉ tiện hắn một đường, không phải nghĩ đến làm sâu thêm sư huynh ấn tượng sao? Mạc Thanh Nhược quay đầu nhìn Tống Thanh Nhược. Ách, là. Tống Thanh Nhược gật đầu. Bạch Thanh Nhược trong mắt sáng lên hào quang, nhảy xuống cái ghế, vậy ngươi nghĩ đến là dự định áp dụng ta nói đi, đã là nữ tử, chúng ta lại là tiểu sư muội nàng trong phòng rực rỡ dạ bước, cười điểm điểm, vậy thì tự nhiên yếu thế một chút, nhu thuận một chút, ngốc một chút, sư huynh mới có thể ưa thích đâu. Gia hỏa này quả nhiên là bạch cát hắc. Tỷ tỷ ngươi muốn à, sư huynh bên người nhiều như vậy lợi hại cô nương, giống ngự tỷ tỷ như thế thanh lãnh cao nhã, giống thích sư tỷ như thế yêu giá hung hăng, từng cái đều như vậy phát triển. Chúng ta nếu là cứng đối cứng, khẳng định không tranh nổi các nàng nha. Không bằng liền phương pháp trái ngược, làm nhu thuận nghe lời tiểu sư muội, sư minh lòng mềm nún, chẳng phải nhiều đau chúng ta mấy phần sao? Mạc Thanh Nhược lại tại một bên cười lạnh thành tiếng, khuân tay cánh tay nghiêng dựa vào bên cạnh bàn, thanh sắc nhàn nhạt, không bằng chuyên tâm luyện công, chỉ cần đem lục chiêu cho Thiên Thanh Ngọc Nữ quyết cùng mâu thân giữ lại thiên lũ công pháp nghiên cứu thấu, đoạt người nam tử không phải dễ dàng. Bạch Thanh Nhược nhìn nàng chằm chằm, ngươi cảm thấy sư minh tại ngươi cái gọi là dễ dàng nam tử bên trong sao? Vẫn là của ta biện pháp được không là? Đã dùng ít sức lại an toàn, còn có thể nhường sư minh cảm thấy chúng ta đáng yêu đâu? Đáng yêu? Mạc Thanh Nhược suy một tiếng, liếc mắt, ngươi làm sư minh là nuôi sủng vật đâu? Lại nói, bên cạnh hắn mấy cái kia nữ nhân cái nào không phải tâm cơ thâm trầm hạng người, ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, người ta liếc thấy thấu. Tống Thanh Nhược nghe hai cái rơi thân ngươi một lời ta một câu tranh luận, đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương. Nàng hít sâu một hơi, ngắt lời nói, được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào. Thế nào đem sư minh cứ về, chúng ta có dự định. Nàng dừng một chút, cúi đầu nhìn một chút trong tay gấu tử, thanh âm thấp xuống, hiện tại tìm các ngươi tham mưu, chỉ là nghĩ, sư minh muốn đi tiên hội, ta không có cách nào lập tức theo tới. Dù sao cũng phải tại hắn trước khi đi tranh thủ thêm chút chú ý của hắn à. Hai cái tiểu cô nương nghe vậy trầm mặc, liếc nhau một cái. Hai cái cô nương cùng kêu lên, vậy đơn giản nha. Ân, ngươi đã quên, sư minh trước kia nói qua, sư muội khỏi bệnh rồi, liền hài lòng một cái nguyện vọng ải. Tống Thanh Nhược mọi người, các ngươi cũng không phải là muốn dùng nguyện vọng này nhường sư minh. Hai cái tiểu cô nương lại cùng kêu lên. Bạch Thanh Nhược, là một cái không quá phận đuốt ve an ủi nhưng có thể khiến cho sư minh đối với chúng ta nhớ mãi không quên sự tình. Mạc Thanh Nhược, liền có thể động phòng, trực tiếp nhường sư minh ở rể làm đế quân, phò mã. Tiếng nói mới rơi xuống, trong phòng yên tĩnh, hai người các ngươi như thế nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì? Mạc Thanh Nhược nháy mắt. Ngày kế tiếp, phi thuyền muốn rời khỏi Lữ Khải. Tống Thanh Nhược đưa đám người rời đi. Nàng hiện tại là thái tử, liền cho Thiên Diễn tất cả mọi người đưa không ít tạ lễ. Đặc biệt là nàng ngự tỷ tỷ lễ vật là một gốc sẽ không héo tàn 3000 năm thanh hoa quế, thoạt nhìn là hoa đủ tâm tư. Chỉ là tới lục chiêu thời điểm, nàng không có trực tiếp đem lễ vật lấy ra, hơi cúi đầu, nhỏ giọng, "Sư minh, có thể cùng ta đến một chút không?" Lục Chiêu có chút kinh ngạc, chỉ thấy mặc vàng nhạt long văn váy bào thiếu nữ ở trước mặt hắn đê mi thuận nhãn. Nghe nói theo lớn khải lễ tiết, Tống Thanh Nhược đã sớm cần phải trở về không nói, nàng bây giờ gặp người ngoài cũng cần đầu đội mũ miệng. Nhưng là Tống Thanh Nhược không có, tại Lục Chiêu phi thuyền bên trên vẫn là giống như trước kia. Thậm chí hôm nay có lớn khải quân đội nghi trượng, nàng cũng chỉ là đổi long văn váy bào, trừ cái đó ra vẫn là giống như trước kia tiểu gia bích ngọc bộ dáng. Sư minh, tốt, sư muội nói ra suy nghĩ của mình, chúng ta qua bên kia trò chuyện. Hắn đưa tay ra hiệu một chút phi thuyền cái khác một chỗ yên tĩnh nơi hẻo lánh, nơi đó cách đám người xa hơn một chút, đã không bị quấy rầy, cũng có thể nhường Tống Thanh Nhược buông lòng chút. Tống Thanh Nhược mấp máy môi, nhẹ nhàng ngân một tiếng, đi theo phía sau hắn, bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là tại cân nhắc cái gì. Hai người đi đến nơi hẻo lánh, Lục Chiêu dừng bước lại, quay người nhìn về phía nàng, ngựa khi ôn hòa, sư muội, thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ có tâm sự gì? Tống Thanh Nhược cúi đầu, ngón tay vô ý thức vuốt ve hoa đảo kiếm vào kiếm, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, sư minh, kỳ thật cũng không cái đại sự gì, chính là muốn tại ngươi trước khi đi, đưa ngươi ý đồ. A, đưa ta đồ vật. Lục Chiêu nhíu mày, ý cười ôn hòa, sư muội tâm ý, sư minh tự nhiên là cảm kích. Là vật gì tốt, còn muốn cố ý kéo ta tới? Tống Thanh Nhược nghe vậy, gương mặt có chút phím hồng, nàng cắn cắn môi, dường như hạ quyết tâm rất lớn, theo trong nhận chứa đồ lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Hộp toàn thân đen nhánh, điêu khắc phức tạp long văn, mơ hồ tản ra một cỗ thanh lũ linh khí, nhìn ra được là bỏ ra tâm tư chuẩn bị. Nàng đem hộp gỗ đưa tới Lục Chiêu trước mặt, thấp giọng nói, sư minh, cái này là chính ta làm, không phải cái gì vật quý giá, chính là nghĩ đến ngươi đi tiên hội trên đường có thể cần dùng đến. Lục Chiêu tiếp nhận hộp gỗ, ngón tay khẽ vuốt qua hộp mặt, cảm nhận được một cỗ ôn nhuận linh lực ba động. Hắn mở ra xem, bên trong lẳng lặng nằm một cái màu xanh mực gỗ tròn, toàn thân xanh biếc, tương tự một đuôi du long, mơ hồ có linh quang lưu chuyển, còn buộc lên một cây tinh tế dây đỏ, giống như là đặc biệt vì người đeo chuẩn bị. Đây là hương liệu. Lục Chiêu nao nao, ánh mắt rơi vào phía trên, đã thấy Tống Thanh Nhược ánh mắt đang theo dõi cái hông của hắn, không biết rõ đang nhìn cái gì. Nhưng mà Lục Chiêu bây giờ bên hông không có đeo hầu bao, chỉ có một thanh mặc kiếm. Nàng há to miệng, nhỏ giọng giải thích, sư huynh trước kia không phải hỏi ta nói, ta đưa ngươi hầu bao, muốn giả cái gì hương liệu khi nào? Ta tự tác chủ trương, theo cung kho tuyển cái này thanh long mộc thủy, nó có thể trợ ngủ, còn có như là hoa quế mùi thơm ngát. Tống Thanh được nói, mở ra cái khác khuôn mặt nhỏ, thấp giọng, ngự tỷ tỷ cũng ưa thích hoa quế, cho nên nàng cũng nghe được. Lục Chiêu ngây dại, sư muội đây ý là, ta biết sư minh cùng ngự tỷ tỷ bình thường ngủ một khối, cho nên ta bận tâm tới hai người các ngươi yêu thích. Tống Thanh được còn tại nhỏ giọng nói dông dài, còn tan ta một chút linh lực cùng. Cùng một giọt tinh huyết, có thể bảo vệ sư minh một lần thần hồn xung kích. Ta biết sư minh bản lĩnh lớn, tiên hội những người kia chưa hẳn có thể thương tổn được ngươi, có thể ta còn là muốn cho ngươi mang theo nhiều cái bảo hộ cũng tốt. Sư minh giúp ta rất nhiều, sư muội vẫn luôn báo đáp không lên. Nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng thấp, giống như là sợ Lục Chiêu ghét bỏ phần lễ vật này không đủ chân quý. Lục Chiêu nghe vậy, đáy lòng nổi lên một cô ấm áp. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tống Thanh Nhược đầu, cười nói, sư muội có lòng. Tống Thanh Nhược bị hắn xoa sững sờ, gương mặt càng đỏ mấy phần, lại không né tránh, ngược lại nhỏ giọng thầm thì, sư minh, đừng lao vào đầu ta cũng không phải tiểu hài tử. Ha ha, sư muội lại lớn, tại sư minh trong mắt cũng là cần chiếu cố tiểu sư muội. Lục Chiêu cười thu tay lại, xuất ra Tống Thanh Nhược hầu bao, đem thanh long hương liệu bỏ vào, đem hầu bao thắt ở bên hông, ngươi nhìn, mang lên trên, sư muội hài lòng à? Tống Thanh Nhược nhẹ gật đầu, khoe môi không tự giác dương lên, ân, hài lòng. Hai người đối mặt một lát, bầu không khí an tĩnh lại. Tống Thanh Nhược dường như còn muốn nói điều gì, có thể lời đến khoe miệng lại nuốt trở vào. Nàng cúi đầu trầm mặc một hồi, đột nhiên lấy dũng khí, nâng lên khuôn mặt nhỏ, chân thành nói, sư minh, còn có sự kiện, ta có thể hay không? Có thể hay không dùng trước ngươi ưng thuận với ta nguyện vọng kia? Chương 375, một hồi liền tốt. Chương 375, một hồi liền tốt. Lục Chiêu sững sờ, cười gật đầu, đương nhiên có thể, sư muội muốn hứa cái gì? Tống Thanh Nhược hít sâu một hơi, tay nhỏ siết chặt hoa đào kiếm, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Lục Chiêu ánh mắt, thanh âm tuy nhỏ lại mang theo vài phần kiên định, ta muốn cho sư minh trước khi đi. Nàng có chút hướng phía trước mấy bước, điểm chứng nhọn tại Lục Chiêu bên thai nhỏ giọng, ôm ta một hồi liền tốt, liền nguyện vọng này? Lục Chiêu thấp giọng hỏi. Tống Thanh Nhược nhẹ gật đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là dáng chiều nhiễm đấu, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, ân, liền cái này. Lục Chiêu cũng không kéo dài, vươn tay cánh tay nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Động tác của hắn tự nhiên mà ôn hòa, giống như là tại trấn an một cái giận dỗi tiểu muội, nhưng lại mang theo một tia để cho người ta an tâm nhiệt độ. Tống Thanh Nhược nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có hơi cường, lập tức trầm tĩnh lại, dưới hai tay ý thức nắm chặt góc áo của hắn, giống như là sợ hắn lúc nào cũng có thể sẽ bung ra. Sư Minh nàng nhỏ giọng hắn một câu, gương mặt dán bộ ngực của hắn, trong thanh âm cất giấu mấy phần hài lòng. Ân. Lục Chiêu cúi đầu nhìn nàng, ngữ khí dịu dàng, sư muội còn có cái gì yêu cầu sao? Thừa dịp cái này nguyện vọng còn không có kết thúc, sư Minh còn chưa đi, sư Minh cùng nhau hài lòng. Tống Thanh Nhược nghe vậy, khóe môi có chút dương lên lại lắc đầu, không có. Dạng này là đủ rồi. Nàng nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được Lục Chiêu trong ngực ấm áp. Trong linh đài Bạch Thanh Nhược cùng Mạc Thanh Nhược cũng khó được an tĩnh lại, một cái bưng lấy khuôn mặt nhỏ cười đến điểm, một cái khoanh tay cánh tay mí môi, có hay không nói chuyện. Nhưng mà theo nàng thần hồn thân thể run nhẹ nhẹ, mang hai đỏ lên trạng thái liền có thể nhìn ra nàng hiển nhiên cũng không dễ dàng. Thật không có rồi. Thật không có ý định đem sư minh cái này ngoại bảo lột lưu lại. Tống Thanh Nhược sửng sốt, khuôn mặt nhỏ càng đỏ, trừng mắt Lục Chiêu, ngươi đem sư muội làm người nào? Có đôi khi lại biến thành trộm áo tiểu tặc người. Mới không phải. Lục Chiêu nhớ tin tưởng, cô nàng này có ôm y phục của hắn ngủ thói quen, hơn nữa còn rất ưa thích ông nghe, hương vị phai nhạt còn muốn đổi lấy trộm. Lần trước đều trông thấy Tống Thanh Nhược còn có một cái cất giữ hắn quần áo cùng vật nhỏ hộp, thậm chí còn đem sư tôn cùng sư tỷ đều làm hư. Sư tỷ còn tốt, có một đoạn thời gian sư tôn đặc biệt thích mặc y phục của hắn, đi ngủ vốn là ưa thích ôm hắn ngửi, như thế nháo trò, có mấy lần hắn tủ quần áo thậm chí đều không có mình quần áo. Nói đến, sư muội nhiều lần nói rửa sạch cho ta, giống như đến bây giờ đều kia. Vậy thì thế nào? Ta cầm sư minh đồ vật, còn không phải bởi vì nàng thanh âm càng nói càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Bởi vì cái gì? Lục Chiêu cố ý truy vấn, túi người xích lại gần nàng mấy phần, cười không ngớt mà nhìn xem nàng. Tống Thanh Nhược bị hắn làm cho không có cách nào, đành phải kiên trì ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, bởi vì sư minh quần áo có khí tức của ngươi, ta lấy ra chợ ngủ mà thôi. Không được sao? Tiểu cô nương trực tiếp không chịu cầu tiến tự bạo. Tống Thanh Nhược chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, hận không thể lập tức thu hồi, có thể lời đã ra miệng, lại thu cũng không kịp. Nàng chỉ có thể phồng má trừng mắt Lục Chiêu, giống như là tại dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không cho phép lại cười lời nói nàng. Hai người cãi nhau trong chốc lát, Lục Chiêu liền phải đi. Sư muội, cái kia sư minh đi. Tốt, Lục Chiêu quay người rời đi, lại nghe sau lưng có tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu mới nhìn, chỉ thấy tiểu cô nương bước nhanh tới, không chờ Lục Chiêu nói cái gì, liền thấy Tống Thanh Nhược nhẹ nhàng ôm đi lên, hôn lên hắn, chạm vào liền phân ra. Lục Chiêu còn không có phản ứng đâu, chỉ thấy Tống Thanh Nhược lại nhanh bước hướng lớn khải hộ Tống quân đội đi. Sư minh đi nhanh đi, sư muội trở về. Cái kia sư minh trở về trải qua lớn khải thời điểm trở lại thăm ngươi. Tống Thanh Nhược không có trả lời. Không cần chờ lâu như vậy, sư minh. Bên này, Lục Chiêu quay người muốn về phi thuyền, vừa mới chuyển thân liền đối mặt một đoàn ánh mắt. Bong tàu bên trên, Sở Thiên Huyền, Lâm Khinh Chu bọn người hiển nhiên đều là đang xem kịch. Chỉ là Ngự 13 Thẩm Diệu Diệu còn có Thanh Loan mấy cái tiểu nha đầu muốn nhìn lại, vì cái gì che lấy con mắt ta nha? Triệu Nhã một tay một cái, còn nhường Hạ Vân Thường cùng Lăng Nhược Thù hỗ trợ che ánh mắt. Nhã sư tỷ lời nói thâm thiế, không thể học cái xấu, tiểu hài tử không thể nhìn. Lúc này Thẩm Diệu Diệu rất muốn nói, ta đều kim đan, còn bị người kêu lên a gì? Nhưng là ngấp lại tâm lý của mình vừa tác, cùng về sau thanh danh, vẫn là quyết định không phản kháng. Lúc này, Ngự Thư Giao đứng tại phía trước nhất, thanh lanh con ngươi lặng lặng nhìn chăm chú lên Lục Chiêu, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt như nước bộ dáng, chỉ là cặp kia trong suốt đáy mắt lại hiện lên một tia nhỏ không thể thấy chấn động. Nàng bên cạnh Thích Cửu Yêu thì quanh tay cánh tay, mắt phượng có chút nheo lại, cười như không cười nhìn chằm chằm Lục Chiêu, giống như là đã sớm liệu đến một màn này. Sư đệ thật sự là thật bản lãnh a, liền tiểu sư muội đều không nỡ bỏ ngươi đi đâu. Thích Cửu Yêu trước tiên mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần chế nhạo, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái cằm của mình, chậc chậc, cái này phi thuyền còn không có xuất phát, liền đã diễn ra vừa ra ly biệt vợ kịch, sư tỷ ta đều có chút cảm động. Lục Chiêu nghe vậy, khóe mắt kéo ra, đang muốn mở miệng giải thích, đã thấy Ôn Luận từ một bên chậm ung dung đi qua, trong tay còn cầm một cuốn sách, có chút mỉm cười, nghĩ đến Lớn Khải cũng là Lục Chiêu sư đệ vật trong túi lâu, lại gặp Ngự Thư Giao chậm rãi đến gần hắn. Sư tôn. Ngự Thư Giao chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó tay nhỏ một cách tự nhiên nắm lấy hắn góc áo, "A Chiêu, phi thuyền nên lên." Lục Chiêu nhẹ nhàng thở ra, vẫn là sư tôn tốt nhất, bất cứ lúc nào thứ nhất lựa chọn đều là ở những người khác trước mặt, không cho hắn tăng ép. Nhưng mà Lục Chiêu đáy lòng tin tưởng, sư tôn cái này nhỏ bình dấm chua tính tình, chờ đến hai người một chỗ thời điểm, mới là thích nhất dạy vào hắn. Quả nhiên, chờ Lục Chiêu cùng Lâm Khinh Chu đem phi thuyền thiết lập tốt tuần hành mục tiêu sau, Ngự Thư Giao còn tại phòng điều khiển cổng chờ hắn, gặp hắn đi ra liền tay nhỏ lôi kéo hắn tay áo. "A Chiêu, tới." Chương 376, Lục Chiêu làm chương 376, Lục Chiêu làm Lục Chiêu sững sờ, quay đầu hướng bên trên nàng cặp kia trong suốt con người, đáy lòng lập tức hiểu rõ, nhưng vẫn là ôn hòa cười, "Sư tôn, thế nào?" Ngự Thư Giao không nói chuyện, chỉ là lôi kéo hắn hướng phi thuyền bên trong đi đến, mãi cho đến cửa phòng của nàng mới dừng lại. Nàng đẩy cửa ra, quay người nhìn về phía Lục Chiêu, nói khẽ, "Tiến đến." Lục Chiêu đi vào theo, mới vừa vào cửa, chỉ thấy màu trắng linh quang lóe lên, gian phòng cấm chế trong nháy mắt mở ra, hiển nhiên là ngăn cách ngoại giới tất cả nhìn trộm. Cửa đóng lại một phút này, Ngự Thư Giao xoay người, thanh lãnh ánh mắt lặng lặng rơi vào trên người hắn, nửa ngày mới mở miệng, "A Chiêu, vừa rồi thanh như nhà đầu kia, thân ngươi là sư muội nàng, có thể là không nỡ ta đi, nhất thời xúc động a." Ngự Thư Giao nghe vậy, con ngươi có chút nheo lại, dường như tại châm trước hắn. Một lát sau, nàng đỗng nhiên tiến lên một bước, tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại trên ngực của hắn, thấp giọng nói, "Kia A Chiêu đâu, nhưng có xúc động." Lục Chiêu bị nàng lời này hỏi được sững sờ, ho nhẹ một tiếng, "Sư tôn, ngài đây là ý gì? Ta còn có thể đối sư muội có ý nghĩ gì không thành?" Ngự Thư Giao nghiêng đầu một chút, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần chăm chú, "Vậy nhưng chưa hẳn. A Chiêu từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, nha đầu kia lại lớn lên tuấn tiếu, tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ. Ta trở về trước đó, hai người các ngươi còn một chỗ không ít thời gian. Chớ nói chi là ngươi còn cứu được nàng rất nhiều về. Hai chúng ta bây giờ là tình huynh muội." Ngự Thư Giao nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, dường như xác nhận hắn không có nói láo, mới nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó tay nhỏ vừa nhấc, chỉ khoe miệng của hắn, "Vậy cái này dấu răng là nàng giữ lại." Lục Chiêu cứng đờ, vô ý thức sờ lên khoe miệng, mới nhớ tới kia là trước đó Ngự Thư Giao chính mình cắn. Hắn bất đắc dĩ cười cười, "Sư tôn, đây không phải sư muội giữ lại, là ngài." Trước đó trong phòng nói còn chưa dứt lời, Ngự Thư Giao khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên nổi lên một vệt tường đỏ. Nàng ho nhẹ một tiếng, cấp tốc thu tay lại, xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói, "Nếu như thế, vậy liền mà thôi." Lục Chiêu gặp nàng bộ dáng này, đáy lòng cười thầm, nhịn không được tiến lên một bước, từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy eo của nàng, thấp giọng nói, "Sư tôn thật là ghen." Ngự Thư Giao thân thể cứng đờ, lại không tránh ra, chỉ là thản nhiên nói, "Ta vì sao muốn ghen? Bất quá là hỏi một chút mà thôi." "Thật." Lục Chiêu cười nhẹ lên tiếng, xích lại gần bên tai của nàng, "Cái kia sư tôn vừa rồi kéo ta tiến đến, lại xóa bỏ lệnh cấm chế, chẳng lẽ muốn phạt ta?" Ngự Thư Giao nháy con ngươi, trong suốt mà nhìn chằm chằm vào hắn, lẩm bẩm, "Phạt ngươi cũng không tất nhiên, chỉ là A Chiêu như bị cướp đi, ta tất nhiên không thuận theo lời còn chưa nói hết, no." Ngự Thư Giao sững sờ trận to mặt mày, mấp máy môi, không nghĩ tới người này thế mà tập kích bất ngờ. "Sư tôn không phạt lời nói, vậy thì giúp Đồ Nhi đem dấu răng biến mất có được hay không?" "Dùng cái gì xóa? Sư tôn không biết sao?" "Ân." Ngự Thư Giao nhẹ nhàng gật đầu, tay nhỏ đặt ở hắn lồng ngực, tiếng mũi chân. Hai người vớt ve an ủi trong chốc lát, lại nghe Lục Chiêu tại bên thai nàng nỉ non, "Sư tôn nương tử." Ngự Thư Giao khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, cắn môi không nói, mang thai đều nhiễm lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. "Đây không phải tại yêu vực thời điểm, hai người đóng vai phú thương vợ chồng lúc hắn cố ý trêu cận chính mình hô pháp sao? Lúc ấy còn nói cái gì, Đồ Nhi cho phu nhân dâng trà, phu quân cho sư tôn dâng trà loại hình." Nàng nhẹ nhàng đẩy bộ ngực của hắn, "Ngươi cái này xấu Đồ Nhi, lại cầm những lời này trêu đùa ta." Lục Chiêu cười nhẹ lên tiếng, vòng tại nàng bên hông cánh tay cũng không buông ra, "Đồ Nhi nào dám trêu đùa sư tôn. Bất quá là cảm thấy xưng hô này chuẩn xác mà thôi. Sư tôn đã là thầy ta, lại là tâm ta thượng nhân, tiếng kêu nương tử chẳng lẽ không thích hợp?" Ngự Thư Giao nghe vậy, khuôn mặt nhỏ càng đỏ mấy phần, miệng lưỡi chân chu, "Ai là ngươi nương tử? Không phải sao? Yêu bực kia mấy ngày, sư tôn cũng không có thiếu ứng ta xưng hô này. Tại sao trở lại liền không nhận chướng? Không để ý tới ngươi." Sau đó không lâu, nói minh chỗ mây không được tới. Lục Chiêu phi thuyền còn chưa rơi vào nói minh phủ không đảo bên trên, chỉ thấy nói minh thượng tam thiên người đã như gặp đại địch. Trước đó phụ trách tiếp đãi qua thiên diễn môn đi bí cảnh Kỷ Nguyên Phong cùng Trác Vân Giang nhị người dẫn một đống lớn nói minh thủ vệ cứ như vậy tại dưới đáy nhìn chằm chằm Lục Chiêu bọn người. Lâm Kinh Chu còn không có nhìn thấy dẫn đầu là ai, liền vui vẻ vô vô Lục Chiêu bà bay, bọn hắn vẫn rất vừa ý chúng ta đi, phô trương thật lớn. Lục Chiêu cười nói, vậy ngươi để bọn hắn mời ngươi ăn cơm rau dưa. Có thể sao? Bọn hắn đại khái sẽ giết ngươi. A, bị ngươi bổ câu đối tượng hẹn hò ở phía dưới. A, Lâm Kinh Chu nhìn xuống dưới, mới nhìn đến Trác Vân Sông. Lúc ấy leo tường trốn tránh ra mắt kém chút bị một kiếm chặt tới ký ức sông lên đầu. Ta có thể không đi xuống sao? Có thể. Vậy thì tốt quá, trở về thời điểm thuận tiện nhặt xác cho ngươi. Vậy vẫn là tính toán phi thuyền chậm rãi đáp xuống nói minh phủ không đảo bên trên, linh quang tan hết, lộ ra một đám mây sương mù lượn lờ tiên gia cảnh tượng. Nhưng mà sau khi hạ xuống, Lâm Kinh Chu mới biết được cái này như Lâm đại địch trạng thái, có một thành là thật đối với hắn tới, đều là nhiều. Rõ ràng tất cả đều là hướng về phía Lục Chiêu tới. Người này chính là Lục Chiêu. Song giới lôi kiếp, từ trước tới nay mạnh nhất hóa thần. Nghe nói, vẫn là yêu vực tân hoàng thái tử. A, lão yêu hoàng quỷ muốn hắn kế vị đâu? A, trước đó vài ngày ám bộ người chính là hắn giết. Không thể nào Cửu Thiên Thập Địa Thiên Kiêu đi ra ngoài bị bắt cóc không phải là hắn làm a? Rất không có khả năng a, không không không, sao không khả năng? Ta nhìn trước mấy ngày thượng tam thiên tiên tử nhóm nội y bị trộn, càng giống là người này gây nên. Đây tuyệt đối không có khả năng a. Một đám tu sĩ đang nghị luận, kia Kỷ Nguyên Phong liền bất mãn, hừ lạnh nói, ngươi dứt khoát làm trái lại làm cái gì, Lục Chiêu là gì của ngươi a? Cũng là không phải là cái gì người. Vậy ngươi ta chính là Lục Chiêu. Kỷ Nguyên Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Chiêu mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Thật sự là Lục Chiêu. Kỷ Nguyên Phong như gặp đại địch, thân pháp tốc độ ánh sáng triệt thoái phía sau, các minh đệ, lui. Lục Chiêu thở dài, còn tốt tới sớm chút, không phải lại truyền lâu một chút, hắn Lục Chiêu liền phải bên trên Trung Châu ác nhân bảng đứng đầu bảng đi.